Chương 169, thần đài viên mãn. Khổng Hạo chấn kinh chương 169, thần đài viên mãn. Khổng Hạo chấn kinh ông, phòng tu luyện, lục đạo phục dụng đang lượng, toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Giờ này khắc này, tốc độ tu luyện của hắn, khách quan trước đó, lại tăng lên một mảng lớn. Thời gian trôi qua, đảo mắt 6 ngày đi qua. Ông, theo trong phòng tu luyện, nồng đậm tiên địa nguyên khí có chút rung động, lục đạo thở dài một hơi, chậm rãi dừng lại tu luyện bước chân. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới thần đài viên mãn chi cảnh. Vốn là muốn tu luyện tới thần đài viên mãn, còn cần thời gian 10 ngày, mà bây giờ, bởi vì thay đổi công pháp, có độ trung thành tăng phúc tình huống dưới, lục đạo chỉ dùng 6 ngày, liền đạt tới thần đài viên mãn. Hiện tại lục đạo, thần đài chừng 10 trượng, mà đạo thư càng là dày đặc đến cực điểm. Đạt tới thần đài viên mãn chi cảnh, lục đạo không thể không dừng lại. Bởi vì lại tu luyện, cũng chỉ có thể đột phá võ vương, mà muốn trở thành võ vương, cần độ kiếp. Hắn cứ việc thụ hoàng thất coi trọng, thế nhưng không muốn để cho hoàng thất biết hắn nhanh như vậy liền trở thành võ vương, tốc độ tu luyện của hắn quá mức khoa trương, tư chất, công pháp đều đạt tới hạ giới vị diện cực hạn tình huống dưới, đều xa xa không đạt được hắn trình độ như vậy. Dù sao, tông môn tăng phúc cấp 7, độ trung thành tăng phúc cấp 9, bồ đoàn tăng phúc cấp 7. Cái này ba loại tăng phúc chung vào một chỗ, chọn vẹn 23 lần, phải biết, trên lệch một cái đại phẩm giai tư chất, cũng bất quá trên lệch 8 lần mà thôi. Nhưng hắn là 23 lần. Tốc độ tu luyện dạng này, quá mức dọa người. Vô luận hoàng thất đối với hắn như thế nào tín nhiệm, lục đạo đều phải cẩn thận, dù sao mạng chỉ có một. Mà lại, một khi hắn xảy ra chuyện, bất hủ tông đệ tử khác cũng tương tự không có kết cục tốt. Tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đi đâu độ kiếp đâu? Lục đạo cần tìm một cái địa phương bí ẩn, độ võ vương lôi kiếp. Chỉ là, đại càn cảnh nội, dạng này ẩn bí chi địa, lục đạo cũng không hiểu rõ. Đang chìm nghĩ lúc, Khổng Hạo ý theo ước định mà đến. Lão đệ, ngươi lần này lại lập công lớn a. Vừa gặp mặt, Khổng Hạo liền xông lên cho lục đạo một cái ôm gấu, mặt mũi tràn đầy kích động. Lục đạo thuận miệng nói, huyên nguyên trận điện hiệu quả rất tốt. Há lại chỉ có từng đó thật là tốt, đơn giản quá tốt rồi. Khổng Hạo mặt mày hớn hở nói, vẹn vẹn mấy ngày mà thôi, ta đại càn liền thông qua máu của nguyên trận điện, chế tạo ra hơn 2 vạn tông sư viên mãn, bọn hắn toàn bộ lao tới chiến trường. Bây giờ, ta đại càn xem như triệt để ngăn cản được rất nhiều quốc gia tử sĩ trung kích, chỉ là đối mặt hải ngoại thế lực, có hơi phiền toái. A, vì sao không nhiều chế tạo một chút? Lục đạo nghe vậy, hơi nhướng mày. Khổng Hạo thu hồi dáng tươi cười, bất đắc dĩ nói, lão đệ, tiêu hao quá lớn, cho dù là đại càn hoàng thất đều không nhịn được như vậy tiêu hao. Hiện nay, hoàng thất cũng tại 4 chỗ thu thập tinh huyết, dược liệu, hy vọng có thể chế tạo càng nhiều tông sư đi ra. Lục đạo nghĩ nghĩ, lý giải gật đầu. Xác thực, huyết nguyên trận điện tiêu hao khá lớn, mà lại đối với vật liệu cũng có yêu cầu, cái khác đều tốt nói, có thể tinh huyết cũng không dễ tìm. Nói như vậy, tinh huyết chứa đựng cũng sẽ không thật lâu, rất nhiều đều là đạt được sau liền sử dụng, có thể chế tạo 20,000 vị tông sư viên mãn, đã coi như là rất nhiều. Mà lại lúc này mới 6 ngày thời gian mà thôi. Kỳ thật, đại càn hoàng thất biết lục đảo trong tay có rất nhiều yêu ma hai tộc thi thể, chỉ là lục đảo nếu đem huyết nguyên trận điện giao cho bọn hắn lúc không có cùng nhau đưa ra tinh huyết, đã nói lên lục đảo chính mình cần dùng đến. Vì vậy, đại càn hoàng thất cũng không có hướng lục đảo trao đổi dự định. Khổng Hạo tự nhiên cũng sẽ không nhiều sách. Cũng tốt, chỉ cần có thể ngăn cản được tử sĩ trùng kích liền có thể. Lục đảo cười cười, thần sắc cũng là dễ dàng rất nhiều. Đại càn hoàng thất như vậy lại hắn có thể vì đó ra một phần lực, cũng là cam tâm tình nguyện, đồng thời, lục đảo cũng không hi vọng đại càn xuất hiện quá nhiều thương vong. Lập tức, lục đảo cười nói, lão ca, đi, cho ngươi tăng lên tư chất. Đã sớm đã đợi không kịp. Khổng Hạo cho dù là một phụ chi chủ, lúc này đều phảng phất trở lại hồi nhỏ bình thường, nhịn không được xoa xoa tay, một mặt vẻ chờ mong. Thoáng qua, hai người tới bất hủ tông đại điện. Sau đó, lục đào trực tiếp lấy ra chính mình thần tượng, bày ra tại chính giữa đại điện. Khổng Hạo thấy vậy, trong lòng máy động, cũng không kịp đầu đen rau muốn lục đào vậy mà pho tượng chính mình thần tượng, một cố dự cảm không tốt liền hiện hiện trong lòng. Quả nhiên, chỉ thấy lục đào cười híp mắt hướng hắn nói ra, lão ca, cho ngươi đan dược điều kiện trước tiên, chính là cái này. Ngươi hướng ta thần tượng tham biếng, cầu nguyện không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Khổng Hạo quả quyết cự tuyệt, chính mình đường đường một phủ chi chủ, hay là lục đào lão ca, kết quả, lục đào còn muốn để cho mình tham biếng hắn thần tượng, thực sự đáng giận. Hắn cảm thấy, cái này tất nhiên là lục đào ác thú vị. Lão ca, đừng kích động a, ngươi hãy nghe ta nói hết. Lục đào cười hắc hắc, chấn an được Khổng Hạo cảm xúc, tiếp tục nói, đây là ta kỳ nguyện thần tượng, chỉ cần ngươi thành tâm cầu nguyện, liền có thể tâm tưởng sự thành. Ta đan dược rất chân quý, cần đem nó hiệu quả phát huy đến cực hạn, cho nên, cho ngươi đan dược trước. Ngươi cần tại ta thần tượng trước cầu nguyện, ăn vào đan dược sau, có thể đem tư chất tăng lên tới cao nhất, không phải vậy cũng quá lãng phí. Cầu nguyện liền có thể tâm tưởng sự thành. Khổng Hạo khinh thường cười một tiếng, rêu cợt nói đến cùng thật giống như, người nào không biết kỳ nguyện thần tượng là giả, căn bản là vô dụng, lao ca ngươi ta cũng không phải không kiến thức người, mơ tưởng cả ta. Khổng Hạo nhận định lục đảo chính là muốn thỏa mãn nội tâm một chút ác thú vị, hắn căn bản không mắc mưu. Một bộ mơ tưởng gạt ta bộ dáng. Lục đảo đối với lão ngoan cố này, cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, lục đảo trực tiếp đem Khổng Hinh hô tới, Hinh Nhi, ngươi nói cho cha ngươi, lục đại ca nói là sự thật hay là giả? Cha, lục đại ca nói là sự thật, kỳ nguyện thần tượng thật có thể thỏa mãn nguyện vọng. Khổng Hinh lôi kéo lao cha cánh tay, 10% chú quyền, ngươi chỉ cần đứng đấy tham viếng, cầu nguyện liền có thể. Nếu như chỉ là một hai người thỏa mãn nguyện vọng, đem tư chất tăng lên đến thiên phẩm thượng đẳng, Khổng Hinh có lẽ sẽ còn cho là đây chẳng qua là vật khí tốt. Có thể chọn vẹn 700 người, tất cả đều thành công, không một thất bại. Cái này muốn lại nói là vật khí, vậy thì thật là ngay cả mình đều lừa gạt. Tốt, Hinh Nhi, lúc này mới mấy ngày, ngươi cái này tâm liền triệt để khuynh hướng ngươi Lục đại ca. Ngay cả cha ngươi đều liên tiếp cùng một chỗ lừa gạt ta. Khổng Hạo đối với Hinh Nhi tuổi trỏ ra bên ngoài lừa gạt, một trận đau lòng như góc. Khổng Hinh tức giận, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhìn hướng Lục Đạo, nháy mắt mấy cái hỏi, Lục đại ca, có thể bại lộ tu vi sao? Có thể. Lục Đạo gật đầu. Tiếp đấy, tại Khổng Hạo không hiểu trong thần sắc, Khổng Hinh trực tiếp đem thần đại cảnh giới tu vi toàn bộ bạo lộ ra. Trong nháy mắt, oanh. Khổng Hạo cả người hai mắt đột nhiên trừng một cái, hoàn toàn đờ đẫn nhìn mình chằm chằm nữ nhi, đầu óc trống rỗng, triệt để đã mất đi năng lực suy tư. 10 ngày, vẹn vẹn thời gian 10 ngày, nữ nhi của mình vậy mà liền từ tiên tiên biến mãn, tấn thăng đến thần đại cảnh giới, mà lại còn không phải thần đại một tầng, mà là thần đại tầng 2. Càng bất khả tư nghị chính là, Hinh Nhi thần đại tầng 2, cho hắn uy áp, cảm giác so với hắn thần đại tầng 7 cũng cường đại hơn. Cái này, làm sao có thể? Khổng Hạo ngơ ngác nhìn qua Hinh Nhi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Căn bản không thể tin được chính mình con mắt cùng cảm giác giống như là lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh bình thường. Thật lâu, Khổng Hạo mới tỉnh hồn lại, nhưng hắn y nguyên một mặt đờ đẫn nhìn xem Khổng Hinh, hỏi, Hinh Nhi, ngươi thật là thần đại cảnh giới? Đúng vậy, lão cha, ta thật là thần đại cảnh giới, mà lại nói đến đây, Khổng Hinh nhìn thoáng qua Lục Đào, tại Lục Đào gật đầu xác nhận sau, nàng mới tiếp tục nói, mà lại, ta còn tấn thăng qua luyện thủy. Cái gì? Luyện thủy? Khổng Hạo chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh hỗn não, cảm giác có chút choáng váng, không biết Khổng Hinh đang nói cái gì. Khổng Hinh đành phải kỹ càng hướng Khổng Hạo giải thích đây hết thảy. Một lát sau, Khổng Hạo triệt để minh ngộ hết thảy, thiên phẩm thượng đẳng tư chất, kỳ nguyện thần tượng, toái đan trọng tu. Vị này gì một kiện, đều là như vậy để cho người ta chấn kinh, có thể hết lần này tới lần khác, ba kiện đồng thời phát sinh ở Hinh Nhi trên thân. Minh ngộ tới sau Khổng Hạo, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lục Đào xem đi xem lại, thở dài, lao đệ, ngươi thật không phải là người, ngươi là thần a. Lục Đào nghe vậy một trận cắn răng, luôn cảm giác Khổng Hạo là đang mang hắn. Có thể Khổng Hạo luôn luôn đều là như vậy không đứng đắn tính cách, Lục Đào chỉ có thể sờ mũi một cái không tính toán với hắn, khẽ nói, hiện tại nói thế nào, tham viếng sao? Đang khi nói chuyện, Lục Đào lấy ra một viên thuế phàm đan, đặt ở Khổng Hạo trong tay. Bái, nhất định phải bái, lão đệ ngươi nói bái bao lâu, ta liền bái bao lâu. Khổng Hạo cũng là nghĩ minh bạch, vì thiên phẩm thượng đẳng tư chất, đừng nói tham viếng, vì lệ đều được. Không nói hai lời, vén tay áo lên liền muốn quỳ lạy, cũng may bị Lục Đào kịp thời ngăn lại, nói đứng đấy là được. Khổng Hạo cười hắc hắc, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Lập tức, Khổng Hạo điều chỉnh tốt hết thể cảm xúc, thần sắc nghiêm túc, thành tín hướng về kỳ nguyện thần tượng thật sâu cúi đầu. Mà Khổng Hinh nhìn xem một màn này, cũng là ý cười đầy mặt. Nàng nguyên bản còn muốn lấy cố gắng giúp Lục đại ca làm việc, tốt hướng Lục đại ca cầu một viên thuế phàm đan, kết quả đều không đợi nàng mở miệng, Lục đại ca liền đưa cho lão cha một viên. Viên này trực tiếp để Khổng Hinh độ trung thành tăng vọt đến 98 điểm. Khổng Hạo không người bái thật sâu sau, Lục Đào liền gật đầu nói, có thể. A, vậy là được rồi sao? Khổng Hạo hơi sững sờ, nghĩ thầm đây cũng quá đơn giản đi, vẹn vẹn thăm viếng một chút là được, cái này thật có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lục Đào cười nói, Hinh Nhi đã sớm thay ngươi quỳ lạy qua. Khổng Hạo không nói gì, bất mãn nói, lão đệ, Hinh Nhi tốt xấu là nữ nhi của ta, ngươi thế mà nhẫn tâm để nàng quỳ lạy. Lục Đào nói, ta thế nhưng là đối với môn hạ đệ tử đối xử như nhau, các đệ tử đều là quỳ lạy qua, chỉ có tuổi tác hơi lớn trưởng lão mới không có quỳ lạy mà thôi. Chờ chút, ngươi nói các đệ tử? Khổng Hạo trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lục Đào, ánh mắt kia mười phần dọa người, phảng phất phát hiện cái gì khó lường sự tình. Lục Đào mỉm cười gật đầu. Lộc cộc, Khổng Hạo nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, ngay cả làm tốt mấy cái hít sâu, mới khiến cho nội tâm chấn kinh trở nên bằng phẳng, thấp giọng hỏi, 700 đệ tử, tất cả đều là thiên phẩm thượng đẳng. Lục Đào lần nữa gật đầu. Lão đệ, ngươi thật sự là quá nguy tiên, tin tức này nếu là truyền đi, đừng nói Càn Vũ đại lục, toàn bộ hạ giới vị diện đều muốn phát sinh động đất. Khổng Hạo nhịn không được sợ hãi thán phục, tiếp lấy ý cười đầy mặt nhìn về phía Lục Đào, nói đa tạ lão đệ đối với lão ca tín nhiệm, yên tâm, chuyện này lão ca sẽ chôn ở trong lòng, tuyệt không lộ ra ngoài. Hắn biết, chuyện trọng yếu như vậy, Lục Đào có thể đối với hắn rộng mở, đủ thấy tín nhiệm với hắn. Lục Đào nhẹ nhàng gật đầu, lập tức mời nói, lão ca, có cần phải tới ta Bất Hủ Tông làm cái trưởng lão? Ta hiện tại là Vĩnh Khang phủ phủ chủ. Khổng Hạo có chút chần chờ, nói chí ít hiện tại không được, tương lai chờ ta từ nhiệm phủ chủ vị trí, ngược lại là có thể gia nhập Bất Hủ Tông. Khách khanh trưởng lão cũng không được sao? Lục Đào lại hỏi. Hắn biết, giống đại càn hoàng triều loại hệ thống này bên trong thành viên, tất nhiên có một ít quy định, Khổng Hạo xác thực không tốt hiện tại liền gia nhập Bất Hủ Tông, nhưng khách khanh trưởng lão cũng có thể đi. Âm thầm ngược lại là có thể gia nhập, nhưng này chẳng khác gì là phản bội hoàng thất, cho nên Khổng Hạo lắc đầu nói, vẫn là chờ lần này đại càn nguy cơ giải trừ, ta từ nhiệm sau, lại thêm vào Bất Hủ Tông đi. Tốt. Lục Đào gật đầu, cũng đồng ý Khổng Hạo lựa chọn. Khổng Hạo cứ việc bình thường nhìn không đứng đắn, nhưng hắn nội tâm có chính mình kiên định. Lục Đào nghĩ nghĩ còn nói thêm, đã như vậy, ngươi tạm thời đừng phục dụng đan dược, chờ sau này, toái đan trọng tu đi. Ân, ta cũng là như vậy dự định. Khổng Hạo gật đầu. Nói chuyện phía một lát, Lục Đào hỏi một chuyện khác, nói, lao ca, đại càn cảnh nội có cái gì địa phương có thể cho ta độ võ vương lôi kiếp không bị phát hiện? Chương 170, kế hoạch. Bất Hủ Tông biến mất. Chương 170, kế hoạch. Bất Hủ Tông biến mất võ vương lôi kiếp. Khổng Hạo nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Đào, cả người đều tê. Lúc này mới bao lâu a, 10 ngày mà thôi. Hắn nguyên bản cảm thấy khuê nữ của mình thời gian 10 ngày từ luyện tụy một đường tấn thăng đến thần đài, đã đầy đủ khoa trương. Có thể cùng Lục Đào so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Tu luyện độ khó tăng lên 2-30 lần, kết quả Lục Đào chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền từ thần đài một tầng, tăng lên tới thần đài viên mãn. Nghĩ đến mới quen Lục Đào lúc, Lục Đào mới tiên thiên sơ kỳ mà thôi, bây giờ đi qua vẫn chưa tới một tháng, tu vi liền đã vượt qua, mà lại sắp thành là võ vương cường giả. Sự biến hóa này, thật sự là quá lớn. Hắn tu luyện 40 năm, kết quả vẫn còn so sánh không lên Lục Đào tu luyện một tháng, đây chính là tu sĩ bình thường cùng thiên kiêu khác nhau sao? Khổng Hạo có chút hoảng hốt. Bất quá, nghĩ đến tương lai mình cũng có thể như vậy, Khổng Hạo tâm tình liền tốt chịu rất nhiều. Không sai, võ vương lôi kiếp. Lục Đào cười khẽ gật đầu, giải thích nói, ta tạm thời không muốn để cho đại cản hoàng thất biết ta tu vi thật sự, càng không muốn bại lộ Bất Hủ Tông đệ tử tu vi. Khổng Hạo nghe vậy, lấy lại tinh thần, cũng 10 phần đồng ý Lục Đào lựa chọn. Hoàng thất cùng gia tộc cùng loại, đại cản hoàng thất trưởng quản một quốc gia, đương nhiên sẽ không cho phép trong nước xuất hiện quá mức nghịch thiên thế lực, nếu như chỉ là Lục Đào một người còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác, Bất Hủ Tông tất cả đều là thần đài. Ý gì theo những người này tốc độ tu luyện, không cần bao lâu, chỉ sợ tất cả đều muốn tấn thăng võ vương, liên tiếp độ kiếp, chàng diện kia, quá dọa người. Mà lại, tình huống như vậy, truyền đến thiên ngoại, cũng sẽ gây nên chủng tộc khác kiêng kỵ. Nói không chừng, 10 ngày trước mấy trăm chủng tộc tiến đánh đại càn một màn, sẽ lần nữa trình diễn, chỉ bất quá, đến lúc đó tiến đánh đối tượng biến thành đại càn cùng Bất Hủ Tông, mà trong đó, tiến đánh đại càn chỉ sợ vẫn là nhất tiện. Cái này rất đáng sợ. Độ võ vương lôi kiếp, không bị phát hiện địa phương, ta ngẫm lại Khổng Hạo não hải điên cuồng suy tư, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đại càn cảnh nội, ngược lại là có mấy cái bí cảnh, có thể làm được điểm này, chỉ là, những bí cảnh kia tạm thời cũng không mở ra, không cách nào tiến vào. Nói như vậy, ta độ cái kiếp, còn muốn đi quốc gia khác. Lục Đào có chút im lặng. Hắn là thật không nghĩ đến chỗ chạy, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không có lựa chọn khác. Lão đệ, đã ngươi có võ thần phía dưới thực lực vô địch, mà lại các ngươi Bất Hủ Tông đệ tử, sau đó không lâu đều muốn độ kiếp, ta đề nghị ngươi đi hải ngoại tìm vừa ẩn bí chi địa độ kiếp, dù sao hải ngoại phi thường bao la, chỗ như vậy cũng không thiếu. Khổng Hạo nghĩ nghĩ, làm ra như vậy đề nghị, tiếp tục nói, mà lại, cứ như vậy, cũng có thể tạm thời tránh đi hoàng thất chú ý, lão ca cũng không hy vọng giữa các ngươi phát sinh ma sát. Xem ra, cũng chỉ có thể ra một chuyến biển. Lục Đào có chút bất đắc dĩ. Bất quá, đối với hải ngoại, Lục Đào vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Nhất là, hải ngoại võ vương, võ thần đều không tại, mà Bất Hủ Tông đệ tử rất nhanh liền có thể tu luyện tới võ vương, đến lúc đó, liền cần nhiều tài nguyên hơn, vừa vặn có thể đi vơ vét một phen. Vơ vét hải ngoại, Lục Đào cũng sẽ không nhân từ nương tay. Thế lực này, 10 phần gian trá, ngay từ đầu tính toán đại càn, khống chế đan vũ chui vào đại càn quấy rối, về sau lại cùng yêu ma hai tộc hợp tác, ngay cả đối tượng hợp tác đều cùng tính một lượt kế. Có thể nói tâm nhãn rất nhiều. Đối với vơ vét bọn hắn, Lục Đào là không có chút nào cảm giác tội lỗi. Vừa vặn còn có thể nhiễu loạn một chút bọn hắn tại thiên ngoại thiên võ vương, võ thần, cũng coi là biến tướng cho đại càn giảm sức ép. Ngược lại là nghĩ đến vơ vét, Lục Đào liền không khỏi nhớ tới Đan Vũ. Người này bởi vì lo lắng đại càn thần đại bí cảnh chế tạo quá nhiều ngày mới, đến tiếp sau lại bởi vì quyết thiếu tài nguyên, cướp đoạt bọn hắn cổ Man Quốc, thậm chí sát nhập cổ Man Quốc, cho nên chui vào đại càn quấy rối. Bây giờ xem ra, Đan Vũ lo lắng xác thực có đạo lý. Ngay cả hắn Bất Hủ Tông chỉ là 700 thần đại tấn thăng võ vương, hắn lấy được nhiều như vậy tài nguyên, đều không khác mấy muốn toàn bộ hao tổn không, đều chỉ có thể đi vơ vét ngoại hải. Chớ nói chi là võ vương tấn thăng võ thần, còn có võ thần cảnh giới tu luyện, chỉ có thể nói, tu luyện xác thực quá hao phí tài nguyên. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lục Đào làm việc quyết đoán, trực tiếp xác định được, nghĩ, hướng Khổng Hạo nói đúng rồi lão ca, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta thu thập một ít linh thảo, linh dược, mầm non, hạt giống đều có thể, càng nhiều càng tốt. Tốt, ta sẽ để cho Vĩnh Khang phủ đi thu. Khổng Hạo không có hỏi nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng, nhìn một chút Lục Đào cùng Khổng Hinh, dặn dò, các ngươi ra ngoài, cẩn thận một chút. Lão ca yên tâm. Lão cha yên tâm. Khổng Hạo gật gật đầu, quay người rời đi Bất Hủ Tông. Các đệ tử tập hợp. Khổng Hạo rời đi, Lục Đào trực tiếp triệu tập các đệ tử tại Bất Hủ Tông đại điện tập hợp. Tham kiến tông chủ. Các đệ tử theo thường lệ hướng Lục Đào hành lễ. Lục Đào gật đầu, nói tiếp, sau đó, bổ tông chủ biết tìm địa phương độ võ vương lôi kiếp, mà các người, tin tưởng không cần bao lâu, cũng có thể tấn thăng võ vương, cho nên, lần này rời đi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng một chỗ. Là, tông chủ. Bất Hủ Tông đệ tử nghe vậy, cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Bọn hắn trên cơ bản đều là cô nhi, chỉ cần mọi người có thể cùng một chỗ, cũng không có cái gì quan hệ. Mà bây giờ, Bất Hủ Tông chính là nhà của bọn hắn, Bất Hủ Tông ở nơi nào, nhà của bọn hắn ngay tại chỗ nào. Lần này ra ngoài, cần tìm kiếm tài nguyên, hẳn là sẽ rời đi một đoạn thời gian. Lục Đào nhìn về phía chúng đệ tử, tiếp tục nói, vì vậy, trước khi rời đi, có thể cho các ngươi đi báo một chút thủ. Bất Hủ Tông những đệ tử này, mới mất đi thân nhân không lâu, trong lòng mỗi người cừu hận cũng không từng buông xuống, nếu không phải tu luyện có rất nhiều tâm kinh, chỉ sợ sớm đã đạo tâm bất ổn, tâm ma xâm lấn. Bởi vậy, Lục Đào chuẩn bị để bọn hắn phóng thích một chút cừu hận trong lòng. Không phải vậy kiềm chế quá lâu, dù là hưu tâm trải qua tồn tại, Lục Đào cũng lo lắng bọn hắn xảy ra vấn đề. Hắn cũng không muốn nuôi một đám quái vật đi ra. Tạ tông chủ thành toàn. Lục Đào lời này vừa nói ra, Bất Hủ Tông đệ tử đều là kích động lên. Nhất là tuổi tác hơi lớn đệ tử, càng là song quyền nắm chặt, hai mắt dần dần đỏ lên, bọn hắn chờ mong giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nhưng là, các ngươi đi báo thủ, không có khả năng bại lộ thân phận, nhất định phải ẩn tàng tự thân khí tức, dung mạo, Nói đến đây, Lục Đào đem từng kiện ẩn thân đấu đồng, mặt nạ, tất cả đều giao cho chúng đệ tử, nói ra, còn có, báo thủ về báo thủ, nhưng không có khả năng loạn sinh sát lục, ta không hy vọng các ngươi trở thành tùy ý giết chóc dân chúng bình thường người. Là, tông chủ, cần tuân tông chủ dạy bảo. Đối với Bất Hủ Tông đệ tử mà nói, bọn hắn hận nhất là phản đồ, hận chính là Thích Càn, Thân Đồ Nam hai người. Mặt khác phản đồ đều đã bị giết, chỉ có hai người này còn sống. Đương nhiên, bọn hắn cũng hận Cổ Man Quốc. Chỉ là, nếu tông chủ không hy vọng bọn hắn giết chóc Cổ Man Quốc dân chúng bình thường, bọn hắn tự nhiên nghe lời, không có tông chủ, bọn hắn ngay cả báo thủ hy vọng cũng sẽ không có. Độ trung thành đều đạt tới 90 trở lên bọn hắn, đối với Lục Đào là nói gì nghe nấy, Lục Đào nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó, sẽ không phản bác. Đồng thời, tuổi bọn họ không lớn lắm, dĩ vãng cũng chưa từng có giết chóc, nếu để cho bọn hắn đi giết dân chúng bình thường, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Dù sao, bọn hắn cùng cha mẹ của bọn hắn thân nhân đã từng cũng là dân chúng bình thường bên trong một thành viên, Đồ Long thiếu niên cũng không thể trở thành ác long. Lại nói, mặc dù không có khả năng giết dân chúng bình thường, nhưng tông chủ không có nói không có thể giết Cổ Man Quốc tướng sĩ. Tất cả mọi người ngồi xuống, truyền đạo. Sau đó, Lục Đào lần nữa cho Bất Hủ Tông đệ tử truyền đạo, mà lần này, hắn cho chúng đệ tử truyền chính là võ kỹ, không chỉ có bao hàm cái khác địa giai thượng phẩm võ kỹ, còn có thiên giai hạ phẩm võ kỹ. Hắn tự sáng tạo võ kỹ, lao pháp, kiếm pháp, thân pháp các loại, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như vậy, Bất Hủ Tông đệ tử thực lực lần nữa bạo tăng. "Tốt, các đệ tử, không nên phản kháng." Truyền đạo kết thúc, Lục Đào trực tiếp đem các đệ tử thu vào độc phủ, liên quan Bất Hủ Tông toàn bộ tông môn đều cùng một chỗ thu vào. Chỉ một thoáng, Bất Hủ Tông Tử Vĩnh Khang phủ biến mất không thấy gì nữa. Lục Đào cũng đã để phân thân, mặc vào ẩn thân đấu đồng, mang theo độc phủ, hướng một phong thành bay đi. Gặp lại, không biết Bất Hủ Tông lại là cái gì dạng thực lực. Vĩnh Khang phủ bên trong, Khổng Hạo nhìn xem biến mất Bất Hủ Tông, trong lòng có chút chờ mong, thậm chí hy vọng đại càn sớm một chút vượt qua nguy cơ lần này, đại càn không lo, hắn cũng tốt sớm một chút gia nhập Bất Hủ Tông, truy tìm võ đạo. "A, Bất Hủ Tông đâu? Làm sao đột nhiên biến mất không thấy?" "Đúng a, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao một chút liền biến mất? Chuyện gì xảy ra?" Vĩnh Khang phủ địa phương khác, một chút âm thầm chú ý Bất Hủ Tông động tĩnh người, đột nhiên phát hiện Bất Hủ Tông biến mất, lập tức dẫn phát ra từng đợt bạo động. Những người này đều là đến từ các đại thế lực nhãn tuyến. Lục Đào ở trong bí cảnh bày ra thiên phú, thực lực đều quá mức khoa trương, đối với Bất Hủ Tông cái này thế lực mới, các đại thế lực tự nhiên cũng đều đang chăm chú. Bất quá, Bất Hủ Tông cho tới nay đều yên tĩnh, căn bản không ai ra ngoài, chỉ có Khương Hạo, Cửu Hoàng tử bọn người bái phỏng qua Bất Hủ Tông. Mà bình thường, Bất Hủ Tông thì là mở ra hộ tông đại trận, bọn hắn những thế lực này cũng không có cơ hội tiếp xúc. Chỉ là hiện tại, Bất Hủ Tông đột nhiên biến mất, để từng cái nhãn tuyến, đội vàng đem tin tức truyền về môn phái, lập tức gây nên rất nhiều thế lực ngờ vực vô căn cứ. Mà ở trong đó, liền bao quát Đại Càn Hoàng Thất. Bất Hủ Tông biến mất. Đại Càn Hoàng Thất, Cửu Hoàng tử biết được việc này, thần sắc đại biến, lập tức đưa tin cho mình lão tổ, Thất Gia. Thất Gia biết được việc này sau, trầm mặc một cái chớp mắt, mới nói không sao, hắn có lẽ là lòng có lo lắng, hay là có cái khác dự định, không cần quá nhiều chú ý, lấy Lục Đào làm người, hắn sẽ không bỏ Đại Càn mà đi. Thất Gia cũng là không lo lắng Lục Đào sẽ phản bội chạy trốn Đại Càn. Đến một lần, lấy Đại Càn đối với Lục Đào thái độ, Lục Đào hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Dù sao vô luận là tài nguyên hay là công pháp các loại, Đại Càn Hoàng Thất đều là chủ động cho Lục Đào đưa tới cửa, đãi ngộ như vậy, tại những khác quốc gia cũng nhiều lắm là như vậy, thậm chí kém xa. Thứ hai, lấy Đại Càn Hoàng Thất đối với Lục Đào hiểu rõ, cách làm người của hắn, Thất Gia rất rõ ràng. Loại người này là đáng giá để cho người ta tín nhiệm, cũng đáng để bọn hắn đem hy vọng đặt ở Lục Đào trên người. Bất quá, tại đưa tin sau, Thất Gia hay là không khỏi suy nghĩ sâu xa, thầm nghĩ, căn cứ Lục Đào làm việc đến xem, tính cách tương đối cẩn thận, làm việc tính trước làm sau, hắn bây giờ dọn đi Bất Hủ Tông, liền xem như chính hắn độ võ vương lôi kiếp, tựa hồ cũng không cần như vậy, trừ phi nghĩ tới đây, Thất Gia hướng Cựu Hoàng tử đưa tin nói, "Chí Viễn, các loại Bất Hủ Tông tái hiện lúc, đưa ngươi tiểu nhi tử kia đưa đi Bất Hủ Tông, để hắn bái nhập Bất Hủ Tông, chờ Lục Đào phải đi." Chương 171, Thất Gia trí tuệ. Thu mua dược liệu, 1, chương 171, Thất Gia trí tuệ. Thu mua dược liệu, 1, a, lão tổ tông, cái này phải chăng không ổn? Cửu Hoàng tử bị Thất Gia đưa tin nội dung giật nảy mình, sắc mặt liên tiếp biến ảo. Phải biết, trước kia hắn đối với mình tiểu nhi tử không có cái gì kỳ vọng, dù sao tư chất kém, chỉ là ngộ tính tốt mà thôi, nhưng bây giờ, tư chất sau khi tăng lên, hắn nhưng là đã đem tiểu nhi tử xem như đại cản hoàng thất người thừa kế đến bồi dưỡng. Nếu như cứ như vậy đưa cho Bất Hủ Tông, hắn là mười. Không cái không nỡ. Đi Bất Hủ Tông khi một người đệ tử, cùng tại đại cản ngồi long ỷ so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Dù là Lục Đào thiên phú mạnh hơn, mạnh cũng chỉ là chính hắn, đối với hắn vợ con nhi tử nhiều lắm là chính là chỉ điểm một chút tu luyện. Có thể con của hắn thiên phẩm tư chất, cộng thêm không sai ngộ tính, trở thành võ thần, phi thăng thần giới cũng không khó. Huống chi, đại càn hoàng thất nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có hoàng thất dòng chính thành viên bái nhập những tông môn khác cán lệ. Cho nên, Cửu Hoàng tử có chút chần chờ, cũng là tại cự tuyệt lão tổ đề nghị. Hồ đồ, chỉ là hoàng vị tính là cái dám gì, nào có phi thăng thần giới, trở thành cường giả tốt hơn. Để cho ngươi mà gia nhập Bất Hủ Tông, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thất Gia tựa hồ sớm đã đoán được Cửu Hoàng tử tâm tư, giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói mà lại, để hắn gia nhập Bất Hủ Tông, cũng là ta đại cản thái độ, đối với Lục Đào, chúng ta đại cản chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Lão tổ, ngươi là có hay không quá đề cao Lục Đào? Hắn mặc dù tự thân thiên phú kỳ cao, nhưng dạy bảo đệ tử không nhất định sẽ như vậy được a. Cửu hoàng tử vẫn còn có chút do dự, nói nếu không, để hai vị khác hoàng huynh nhi tử gia nhập Bất Hủ Tông. Ai, ngươi a, ngươi dạng này tính cách, còn muốn ngồi lòng ỷ. Thất gia có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đưa tin nói, trong điều tra tha cho ngươi không phải nhìn qua sao? Không nói lục đạo, liền nói Bất Hủ Tông, tông môn này mới thành lập bao lâu, môn hạ hắn đệ tử đều là lấy phàm phẩm tư chất trở thành bản cốt, luyện tạng, dạng này dạy bảo năng lực, còn cần hoài nghi sao? Mà lại, Vĩnh Khang phủ Khổng Hạo chi nữ, nguyên bản tư chất thường thường, nội tính phổ thông, có thể gia nhập Bất Hủ Tông sau, vẹn vẹn mấy ngày, cả người liền thoát thai hoàn cốt, leo lên thần đài cửu giai, ngươi cho rằng đây là chính nàng có thể làm được? Thất gia chăm chú đem trong lòng phân tích, giảng cho cửu hoàng tử nghe, tiếp tục đưa tin nói, lại nói lục đạo bên người hai người kia, Hà Nguyên Dương cùng Lô Minh, trước đó cũng là leo lên qua thần đài thất giai, mà lại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền tấn thăng tông sư cảnh giới, thậm chí là từ luyện tụy cảnh giới tấn thăng đi lên, đây hết thảy đều là lục đạo mang tới. Hiện tại, ngươi hiểu không? Thất gia có chút bất đắc dĩ, nếu không phải nhìn cửu hoàng tử là hắn hậu bối, hắn đều chẳng muốn chỉ điểm. Lão tổ tông, chí viễn minh bạch. Cửu hoàng tử nghe nói, lập tức giật mình, lập tức nói, lão tổ tông yên tâm, chí viễn nhất định để Tuyên Nhi bái nhập Bất Hủ Tông, bất quá, nếu như về sau Tuyên Nhi trở thành võ thần, hắn còn có thể trở về sao? Ngươi làm một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ a. Thất gia thở dài một tiếng, nói Tuyên Nhi đã có tư chất như vậy, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, phi thăng thần giới, hắn trả lại làm gì? Nếu là Bất Hủ Tông như ta phỏng đoán cường đại như vậy, về sau có Tuyên Nhi tại, ngươi liền có cơ hội ngồi vị trí kia, cái này mới là ngươi nên nghĩ rõ ràng. Cửu hoàng tử nghe vậy, triệt để minh ngộ tới, thần sắc kích động đang muốn cảm tạ lão tổ tông chỉ điểm, kết quả là nghe thất gia đưa tin nói, tính toán, ngươi cũng đừng hỏng cái vị trí kia, lấy đầu óc của ngươi, ngồi lên vị trí kia, trừ trì hoãn thời gian tu luyện, không dùng được. Đùng, cái này một chậu nước lạnh tới xuống, cửu hoàng tử cả người đều động. Hắn hưu tâm phản bác hai câu, nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình giống như thật không thích hợp tranh đoạt hoàng vị, ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy đều không có nghĩ rõ ràng. Kỳ thật, nếu như là con của hắn kỳ thừa tiên tư chất không có tăng lên trước đó, hắn sẽ kịp phản ứng, bởi vì hắn cho tới nay nguyện vọng, hoặc là nói là chấp niệm, chính là ngồi lên vị trí kia. Chỉ là, từ khi nhi tử tư chất tăng lên, nhân sinh của hắn mục tiêu liền đổi. Đến lúc này, cửu hoàng tử mới giật mình minh ngộ, chính mình nguyên bản chấp niệm đã tiêu tán, tương lai của con trai cũng không cần chính mình cân nhắc. Trong lúc nhất thời, cửu hoàng tử ánh mắt phức tạp mà nhẹ nhõm. Cái khác rất nhiều thế lực, đối với Bất Hủ Tông biến mất cũng là nghị luận ầm ĩ, như là Vô Ảnh Cung, Hồn Điện, Huyết Ma Cung, Thư Hồn Cốc chờ chút, những này đối với lục đạo cũng không hữu hảo thế lực, biết được tin tức này sau, lập tức có chút bối rối đứng lên. Nguyên bản, bọn hắn khi biết môn hạ đệ tử bị lục đạo làm hại sau, ý nghĩ đầu tiên chính là đánh lên Bất Hủ Tông, giết lục đạo. Kết quả biết được lục đạo có thể chém giết võ vương hậu kỳ, lập tức, bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, thậm chí đạp đạp bất an, sợ lục đạo sẽ đánh lên bọn hắn tông môn. Bây giờ võ vương, võ thần đều tại thiên ngoại thiên, lục đạo dạng này một tôn cường giả đánh đến tận cửa, bọn hắn thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Dù là có hộ tông đại trận, cũng không tốt nói. Mà đối với âm thầm cho bọn hắn truyền tin tức người, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là bãi minh để bọn hắn dây vào Bất Hủ Tông cái này kẻ khó chơi, muốn để bọn hắn xấu mặt, xem bọn hắn trò cười, kém chút bị người mưu hại, thực sự đáng giận. Bất quá, cứ việc kiêng kỵ lục đạo, bọn hắn cũng không có bên trên Bất Hủ Tông chịu nhận lỗi, cùng lục đạo hòa giải ý nghĩ như vậy, tại bọn hắn những này võ thần cấp bậc thế lực trong mắt, căn bản không tồn tại nói xin lỗi thuyết pháp. Nhiều lắm là không truy cứu lục đạo giết đệ tử mối thù. Nhưng là hiện tại, Bất Hủ Tông đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay cả đi hướng cũng không biết. Những thế lực này, trong nháy mắt bất an, lo lắng lục đạo có phải hay không đem Bất Hủ Tông thu nhập độc phủ, đánh lên mỗi người bọn họ tông môn mà đến, thậm chí, bọn hắn trực tiếp đem hộ tông đại trận mở ra. Đối với loại này trong bóng tối địch nhân, không ai có thể không sợ. Coi như võ thần thế lực, cũng là như thế. Đối với đại càn hoàng thất, Vô Ảnh Cung, Hồn Điện rất nhiều thế lực phản ứng, lục đạo cũng không biết, đương nhiên cũng không thèm để ý lúc này. Phân thân của hắn đã mang theo độc phủ đi vào một phong thành. Phùng trưởng quỹ, nghề nghiệp của ngươi dáng tươi cười, làm sao không thấy? Thiên Vân khách sạn, Phùng trưởng quỹ chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại quầy hàng, xuất thần nhìn qua trên đường phố đám người tới lui, trong đầu đỗng nhiên vang lên một câu nói như vậy, lập tức để Phùng trưởng quỹ hai mắt sáng lên. Phùng trưởng quỹ cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình tâm tình kích động, hắn nhìn không thấy lục đạo thân ảnh, chỉ có thể hướng phương hướng âm thanh truyền tới truyền âm, nói lục đạo, ngươi tại sao trở lại? Chương 171, thất gia trí tuệ. Thu mua dược liệu 2, chương 171, thất gia trí tuệ. Thu mua dược liệu 2. Lục Đào nói đi gian phòng trò chuyện, ta không muốn lộ diện. Tốt. Phùng trưởng quỹ lập tức tiến vào chính mình đơn độc tiếp đãi khách nhân gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Lục Đào thân ảnh liền hiện lộ ra, cười nói, trưởng quỹ, ngươi làm sao tấn thăng tông sư sau, ngược lại không có trước kia tinh thần, còn không phải bởi vì tiểu tử ngươi. Phùng trưởng quỹ nhìn xem Lục Đào giống nhau trước đó như vậy đối với hắn thần thái, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tài, tu vi thấp thời điểm, làm người lợi sự tình khiêm tốn có thừa, có thể tu vi sau khi tăng lên, tính cách liền dần dần trở nên cuồng vọng tự đại, mắt lấp mười cát. Đối đại đã từng người quen biết, cũng dần dần lạnh nhạt, thậm chí không nhìn, giả vờ không biết. May mắn, Lục Đào không phải là người như thế. Có quan hệ gì với ta? Lục Đào cầm lấy trên bàn hoa quả liền gặm một cái, tuyệt không khách khí. Đoạn thời gian này, toàn bộ một phong thành, tất cả đều là ngươi các loại tin tức, cái gì thiên phú dị bẩm, thần đài có thể đánh giết võ vương, cướp đoạt yêu ma bí cảnh. Phùng trưởng quỹ từ trên xuống dưới dò xét Lục Đào một chút, nói những tin tức này, Ta mỗi ngày đều có thể nghe cái hơn vạn lần, quá hao phí tinh thần, ngươi nói, ta có thể không bị ảnh hưởng sao? Ha ha ha, làm phiền trưởng quỹ quan tâm. Lục Đào cười ha ha một tiếng, cùng Phùng trưởng quỹ như thường ngày như vậy nói chuyện phiếm đứng lên. Một lát sau, Lục Đào quét một vòng Thiên Vân khách sạn, hiếu kỳ nói, nói đến, ngươi cũng đã là tông sư cảnh giới, tại sao không có đổi đi nơi khác, ta đều cho là ngươi đã sớm rời đi một phong thành, còn muốn lấy đến hỏi thăm một chút hướng đi của ngươi. Phùng trưởng quỹ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Đào, nói vốn là hẳn là điều đi, bất quá bởi vì nguyên nhân của ngươi, bị lưu lại. Bởi vì ta? Nói thế nào? Lục Đào hơi có kinh ngạc. Phùng trưởng quỹ cười nói, bởi vì ngươi tiềm lực cao, thực lực mạnh, Thiên Vân khách sạn muốn thông qua ta và ngươi giao tình, cùng ngươi tạo mối quan hệ. Tốt ta. Lục Đào có chút im lặng. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, ai bảo hắn ở trong bí cảnh làm hết thảy đều khoa trương như vậy đâu. Càng là tu vi cao, vượt cấp càng không dễ dàng, Lục Đào tiên thiên cảnh giới lúc, có thể càng sáu cái tiểu cảnh giới, leo lên thần đài cửu giai, cũng không như thế nào khoa trương. Dù sao, lĩnh ngộ thiên giai công pháp Khổng Hình cũng có thể làm đến, mà lại nàng khi đó còn chưa không phải luyện thủy. Nhưng tại thần đài cảnh giới này, còn có thể leo lên thần đài cửu giai, càng sáu cái tiểu cảnh giới, vậy liền tương đối nguy tiên. Đây cũng là đại càn hoàng thất coi trọng hắn nguyên nhân, như Thiên Vân khách sạn loại thế lực này, muốn cùng hắn giao hảo, cũng thuộc về bình thường. Nghĩ tới đây, Lục Đào nói với bạn, ta cũng muốn cùng Thiên Vân khách sạn làm cái giao dịch. A, giao dịch gì? Phùng trưởng quý hứng thú. Mặc dù hắn không muốn bởi vì sự tình khác ảnh hưởng hắn cùng Lục Đào ở giữa giao tình, nhưng nếu Lục Đào chủ động nhắc tới giao dịch, lấy Lục Đào trước đó bán đuối lúc cùng hắn tiêu giá trả giá tư thế đến xem, hắn tin tưởng Lục Đào cũng không phải là lấy hy sinh tự thân lợi ích đến giúp đỡ hắn tăng lên tại Thiên Vân khách sạn địa vị. Như vậy, Phùng trưởng quý cũng muốn biết Lục Đào muốn làm gì giao dịch. Ngươi có thể cho Thiên Vân khách sạn giúp ta thu thập một chút đê giai linh hảo linh dược, càng nhiều càng tốt, thành thục hay không cũng không quan hệ, thậm chí là mầm thuốc hạt giống đều được. Lục Đào giảng đạo, về phần giá cả, ta có thể cho ra so giá thị trường lớp 10 thành giá cả. Phùng trưởng quỹ, ngươi xem coi thế nào? Dạng này ngươi chẳng phải là quá ăn thiệt thòi? Phùng trưởng quỹ nhíu mày. Để Thiên Vân khách sạn đi thu thập dữ liệu, nó số lượng tất nhiên to lớn, bọn hắn Thiên Vân khách sạn thế nhưng là trải rộng toàn bộ đại càn vương triều, mỗi cái thành thị đều có. Một khi thu mua, đó chính là cả nước phạm vi bên trong thu mua số lượng ngấp lại đều khủng bố. Mà Lục Đào cho ra giá cả so giá thị trường còn lớp 10 thành, như vậy tính được, Lục Đào nhiều bỏ ra nguyên thạch, có thể xương rộng lượng. Lục Đào quá ăn thiệt thòi. Cái này cùng Phùng trưởng quỹ trước đó suy nghĩ trái ngược. Hắn thấy hiện tại Lục Đào chính là tại lấy hy sinh tự thân lợi ích đến giúp hắn tại Thiên Vân khách sạn tăng lên địa vị giá trị. Phùng trưởng quỹ cũng không muốn dạng này, giao tình cùng lợi ích liên lụy quá nhiều liền sẽ trở thành ạ. Hắn tình nguyện cùng Lục Đào ở giữa giao tình càng thêm thuần túy một chút, dù sao nhân sinh đến một chi kỷ là đủ, chúng chi còn là thiếu niên như vậy tiên tiêu. Phùng trưởng quỹ yên tâm đi, ta đúng là cần đại lượng dữ liệu. Lục Đào ra hiệu Phùng trưởng quỹ không cần suy nghĩ nhiều, cười nói, mà lại không chỉ có là các ngươi Thiên Vân khách sạn, Vĩnh Khang phủ, Linh Hoàng cung, Thần Hòa giáo, Ngự Thú tông các thế lực, ta đều có để bọn hắn giúp ta thu mua dược liệu, giá cả đều như thế. Ăn thiệt thòi. Không tồn tại. Những này đê giai dược liệu, Lục Đào có thể giá tiếp, thăng cấp, cuối cùng đều có thể thăng cấp thành cao giai dược liệu, nó giá trị như thế nào chỉ là một thành giá cả nhưng so sánh. Vậy căn bản chính là tăng gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Đây cũng là vì cái gì Lục Đào có lòng tin để Bất Hủ tông 700 đệ tử toàn bộ tấn thăng võ vương, võ thần. Không phải vậy, bằng lúc trước hắn ở trong bí cảnh thu hoạch, căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn tiêu hao. Bởi vì yêu ma hai tộc những cái kia thần đại viên mãn chứa vật bảo vật bên trong, cũng không có còn lại bao nhiêu tài nguyên tu luyện, bọn chúng tài nguyên sớm đã dùng đến tấn thăng thần đại viên mãn. Còn lại những cái kia, nhiều lắm là có thể chống đỡ Bất Hủ tông đệ tử tu luyện tới thần đại trung hậu kỳ. Còn lại tài nguyên, liền cần dựa vào giá tiếp thăng cấp. Đến mức để thế lực khác hỗ trợ thu mua dược liệu, cũng là vì võ vương, võ thần cảnh giới tính toán. Phùng trưởng quý nghe vậy, gật đầu đáp ứng, nói tốt, Thiên Vân khách sạn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thu mua dược liệu. Không cần trước giao tiền đặt cọc đi. Lục Đào cười hỏi. Phùng trưởng quý cũng không khỏi cười một tiếng, nói thế thì không cần, hiện nay toàn bộ đại cản vương triều cũng không có mấy người tín dự so ra mà với ngươi. Đó là tín dự sao? Không, đó là danh vọng. Lục Đào bây giờ tết tuổi, rất nhiều thế lực, thật đúng là không có mấy cái thế lực sẽ cảm thấy hắn sẽ bị nợ. Lục Đào nghe vậy cũng là cười đắc ý lập tức. Hai người lẫn nhau lưu truyền tin tức cân ký, thuận tiện về sau liên hệ. Trước đó tại một phong thành lúc Lục Đào tấn thăng tiên thiên sau, cũng chưa kịp cùng Phùng trưởng quỹ lưu truyền tin tức cân ký, phía sau phát sinh một loạt sự tình sau, cũng là vội vàng rời đi một phong thành. Cho tới bây giờ, hai người mới lẫn nhau lưu liên hệ. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, Lục Đào cáo từ rời đi. Chương 172, thăm người thân. Thiên Phú thần đài chương 172, thăm người thân. Thiên Phú thần đài không nghĩ tới, còn có người chuyên môn cho chúng ta Bất Hủ tông quét dọn phủ đệ. Rời đi Thiên Vân khách sạn, Lục Đào tùy ý nhìn lướt qua đã từng ở qua phủ đệ, không khỏi mỉm cười. Phủ đệ 10 phần sạch sẽ, có thể nói không nhốn bụi trần. Trong phủ đệ hết thảy đều cùng bọn hắn lúc trước lúc rời đi giống nhau như lúc, thậm chí còn bố trí có trận pháp tránh cho có người xâm nhập phủ đệ phá hư trong phủ đồ vật. Thẩm Thanh chủ có lòng. Lục Đào âm thầm cười một tiếng, tiếp lấy hướng trong động phủ Bất Hủ tông đệ tử nói ra, đã đến một phong thành, muốn về nhà tham viếng thân nhân đệ tử, hiện tại có thể đi ra, bất quá không có khả năng bại lộ quá nhiều tu vi, sau hai canh giờ lại tụ hợp. Thật vất vả về một chuyến một phong thành, liền để những tiểu gia hỏa này về một chuyến nhà. Tạ tông chủ. Hứa Lạc, Trương Siêu bọn người nhao nhao mang theo ẩn thân đấu đồng, bay ra đạo phủ, chạy tới trong nhà. Mặt khác một chút đệ tử, có người nhà người, cũng là như vậy. Về phần Lê Thư Giao, La Du các đệ tử, cũng bay ra đạo phủ, trở lại đã từng trong nhà. Chỉ là, trong nhà đã mất người nhà. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trận trận cô tịch, trong lòng không gì sánh được tưởng niệm thân nhân, bọn hắn hoặc đứng, hoặc ngồi, thần sắc ngốc trệ mà bi thương. Ai? Lục Đào phân thân nhìn qua đây hết thảy, cũng chỉ có thể yên lặng thở dài. Mấy cỗ phân thân đều làm bạn tại 3-4 tuổi tiểu thí hài bên người, sợ những tiểu gia hỏa này khống chế không nổi tâm tình của mình mà bại lộ. Bất quá, ngược lại là Lục Đào quá lo lắng, những tiểu gia hỏa này đều rất kiên cường, cũng không có quá mức bi thương, chỉ là giống như trước như vậy, ở trong nhà chỗ này bỏ, chỗ ấy nằm. Nhớ lại đã từng hết thảy, nào có một chút thần đại cường giả bộ dáng. Một lát sau, để Lục Đào ngoại ý muốn chính là, những tiểu gia hỏa này lại tất cả đều yên lặng ngồi tại nhà mình ngưỡng cửa, chống đỡ cái cằm, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì. Động tác lại lạ thường nhất trí. Lục Đào lắc đầu, cũng không có quấy rầy bọn hắn. Những ngày này, Hà Tông Minh, Hà Thanh, Chu Ngọc Lan bọn người đều tốn hao không ít thời gian, khuyên bảo qua chúng đệ tử, tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt tâm tình của mình. Trên thực tế, Bất Hủ Tông đệ tử trong khoảng thời gian này đều có hướng thần tượng cầu nguyện, khẩn cầu mơ tới thân nhân. Bởi vậy, đại đa số đệ tử trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Loại này tiêu tan cũng không phải là buông xuống cựu hận, mà là từ mất đi thân nhân cực kỳ bi ai bên trong đi ra. Cái vui, ngươi tại sao trở lại? Đại Phong Trấn, trưởng trấn người một nhà, đột nhiên nhìn thấy về nhà Hứa Lạc, phản ứng đầu tiên chính là cao hứng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành lo lắng. Bọn hắn lo lắng có phải hay không Hứa Lạc phạm sai lầm, bị Bất Hủ Tông chạy về. Không phải vậy, ngắn ngủi một tháng không đến, Hứa Lạc làm sao lại trở về? Về nhà thăm người thân cũng không nên nhanh như vậy. Hứa Lạc đội vàng giải thích, cũng thoáng triển lộ tiên thiên cảnh giới thực lực, mới khiến cho người một nhà từ lo lắng chuyển thành mừng rỡ. Tốt tốt tốt, ngươi cần phải thật tốt đi theo Lục Tông chủ, đây chính là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên. Trường Trấn kích động lôi kéo Hứa Lạc, không ngừng căng dặn, nói ngươi nhất định phải nghe lời, Lục Tông chủ để cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều, làm nhiều, đánh tốt đồng môn quan hệ trong đó, không nên đắc tội người. Trường Trấn ba lạp nói một tràng. Không chỉ là hắn, ngay cả Hứa Lạc phụ mẫu đều là như vậy. Bọn hắn biết rõ cơ duyên như vậy kiếm không dễ, không muốn Hứa Lạc bỏ lỡ. Chỉ là một tháng không đến, cũng đã là tiên tiên cảnh giới, cơ duyên như vậy, nếu như không phải là bởi vì cùng Lục Đào cùng tồn tại một cái thôn trấn, cái nào đến phiên Hứa Lạc? Cha mẹ, gia gia, các ngài yên tâm, những này ta đều biết. Hứa Lạc nghe người nhà căn dặn, không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại 10% chú đem nó ghi tạc đáy lòng, nói tông chủ đối với chúng ta rất tốt, chúng ta bình thường chính là tu luyện, cái khác cái gì đều không cần lo lắng. Hứa Lạc cũng chọn lựa một chút cùng đồng môn ở giữa, chuyện thú vị giảng cho người nhà nghe, để trưởng trấn mấy người đều rất an tâm. Một lát sau, Hứa Lạc lấy tự thân nguyên khí, tinh nguyên, là người nhà tẩy luyện thân thể, cũng chỉ điểm người nhà tu luyện. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Đại Phong Trấn cái khác 7 gia đình cũng là như thế. Đại Phong Trấn một bên khác, Lục Đào mang theo Đại Hắc Cầu Hạo Thiên Quyền cùng Hà Nguyên Sương, Nô Minh đi vào hậu sơn lưỡng tọa phần mộ trước, chăm chú đem chúng quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên bản Lục Đào không muốn để cho Nô Minh tới, kết quả tiểu gia hỏa nói muốn tới bái một chút thúc thúc thầm thầm. Lục Đào cũng liền theo hắn thanh lý xong cỏ dại, ba người một chó, rất cung kính là Lục Đào phụ mẫu dân hương tham viếng. Lúc này Nô Thiên Hữu vợ chồng, Hà Văn Tĩnh vợ chồng mấy người cũng đều đi vào hậu sơn. Đi thôi. Bên trên song hương, những người khác trở lại đạo phủ, Lục Đào thì hướng Đại Hắc Cầu nói yêu thiên, nghe một chút thích càng khí tức. Tốt. Hạo Thiên Quyền gật đầu, lập tức đột nhiên khẽ hấp cái mũi, lập tức vô số khí tức tụ hợp vào Đại Hắc Cầu trong lỗ mũi. Lục Đào lần này trở về một phong thành, để chúng đệ tử báo thủ, tự nhiên muốn tìm ra thích càng, thân đổ nam hai người tung tích, mà cái này thì cần muốn dựa vào Đại Hắc Cầu mũi chó. Trước đó từ yêu tộc thu hoạch bên trong, Hà Nguyên Dương tìm tới một chút huyết mạch quả. Loại huyết mạch này quả đối với yêu tộc hữu hiệu, đương nhiên ma tộc ma thú cũng tương tự có hiệu quả. Huyết mạch quả có thể chiết xuất yêu tộc huyết mạch, tăng lên yêu tộc chủng tộc thiên phú. Đại Hắc Cầu chủng tộc thiên phú chính là khiếu giác, theo tu vi càng cao, nó khiếu giác liền sẽ càng mạnh. Bây giờ Đại Hắc Cầu đã là thần đài cường giả, không chỉ là đối với tu sĩ cá nhân khí tức, ngay cả nó khí tức thần hồn đều có thể ngửi được. Đương nhiên chỉ là như vậy còn chưa đủ. Dù sao thần đài sơ kỳ, lực lượng thần hồn có thể liếc nhìn đến khoảng cách cũng bất quá là 100-200 dặm mà thôi. Đại Hắc Cầu coi như chủng tộc thiên phú tăng lên, cũng không thể ngửi được mấy trăm, hơn nghìn dặm xa. Lúc này Thích Cản, thân đồ nam, sát suất lớn tại cổ Man Quốc, cách một phong thành vẫn tương đối xa. Bất quá, nếu như Đại Hắc Cầu chủng tộc thiên phú lại đề thăng mấy lần, điểm ấy khoảng cách tự nhiên không là vấn đề. Mà muốn tăng lên chủng tộc thiên phú, trừ huyết mạch quả, đó chính là dựa vào thần đài. Không sai. Thần đài bí cảnh bên trong thần đài, lấy thần đài thoái phiến, luyện chế vật phẩm. Thiên phú thần đài, 25 ức 11 vạn triệu ngũ giai thần đài, có thể tiêu hao linh hồn năng lượng, tăng lên sinh linh thiên phú, rèn luyện sinh linh thần hồn. Trước mắt thiên phú thần đài có thể tăng lên thiên phú gấp 5 lần, rèn luyện thần hồn 5 lần. Chú, mỗi bị sinh linh tại mỗi một giai thần đài chỉ có thể rèn luyện tăng lên 1 lần. Đây là lấy ma tộc thần đài toái phiến luyện chế mà thành, trải qua thăng cấp sau đã có thể tăng lên gấp 5 lần thiên phú. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát biến động. Đại Càn cùng yêu tộc thần đài toái phiến cũng giống vậy, đều bị Lục Đảo luyện chế thành hai kiện vật phẩm. Một cái là ngộ đạo thần đài, một cái là ngộ tính thần đài, cùng bọn chúng đã từng hiệu quả nhất trí. Theo đẳng cấp tăng lên, bọn chúng hiệu quả cũng tại tăng lên. Bọn chúng cùng Thiên Phú Thần Đài một dạng, đều là ngũ giai, Ngộ Đạo Thần Đài đã có thể đốn ngộ địa giai thượng phẩm công pháp, Ngộ Tính Thần Đài thì có thể tăng lên gấp 5 lần ngộ tính. Duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao tương đối lớn. Sử dụng bọn chúng lúc, cần tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng, bây giờ, cho dù thu hoạch được đại lượng luyện hồn ngư, đều như cũng không có khả năng thỏa mãn tất cả Bất Hủ Tông đệ tử toàn bộ tăng lên một lần. Chỉ có thể tạm thời để trưởng lão cùng bộ phận đệ tử sử dụng. Đồng thời, ngay cả cấp bậc của bọn nó đều bởi vì sử dụng thiếu nguyên nhân, tạm thời còn không có thăng cấp đến tam giai. Kinh nghiệm của bọn nó cùng đạo phụ, thần tượng một dạng, ban đầu chính là 1 vạn, mỗi thăng nhất giai, kinh nghiệm tăng lên gấp 100 lần, muốn lên tới tam giai, thực sự rất khó khăn. Đương nhiên, nội tính, thiên phú, rèn luyện thần hồn các loại, toàn bộ đều thu hoạch được gấp 5 lần tăng lên, hiệu quả này đã đầy đủ khoa trương. Tương đương với Lục Đào bằng vào chỉ là thần đài bài phiến, liền trực tiếp chế tạo ra 3 cái cơ hồ giống nhau như lúc bí cảnh. Càng khoa trương hơn là, còn không cần khiêu chiến liền có thể sử dụng, không hề khó khăn. Đáng nhắc tới chính là, khi Lục Đào muốn đem 3 loại thần đài toái phiến hỗn hợp chế tạo một phương thần đài, kỳ nguyện thần tượng lúc lại phát hiện cần điểm tính ngưỡng vô số, dọa đến Lục Đào tranh thủ thời gian đình chỉ ý nghĩ này. Thiên phú thần đài chế tạo tốt, Đại Hắc Cẩu cũng leo lên thần đài, tăng lên chủng tộc thiên phú. Như vậy, Đại Hắc Cẩu chủng tộc thiên phú tăng lên gấp 5 lần sau, lại thêm từ yêu tộc lấy được truy tung, tìm kiếm loại công pháp phối hợp, dù là cách hơn 1000 dặm, khí tức thần hồn 10 phần ẩn nấp, nó cũng có thể ngửi được muốn tìm kiếm người khí tức. Đối với Thích Càn, Lục Đào, Đại Hắc Cẩu cũng không tính là quen thuộc. Nhất là Thích Càn khí tức thần hồn, bọn hắn cũng không biết, nhưng Khổng Hinh biết. Thích Càn từng là Vĩnh Khang phủ nhị phụ chủ, Khổng Hinh đối với nó hết sức quen thuộc, thậm chí đều có lẫn nhau đưa tin ấn ký, cũng chính là thần thức ấn ký. Đại Hắc Cẩu từ thần thức ấn ký bên trong, cảm giác được Thích Càn thần thức khí tức, giờ phút này, nó ngay tại thi triển tự thân chủng tộc thiên phú, truy tìm Thích Càn tung tích. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, Đại Hắc Cẩu ánh mắt có chút cổ quái truyền âm nói, "Á Đảo, Thích Càn tên chó chết này." "Không phải, Thích Càn gia hỏa này, từng tới Đại Phong trấn, bất quá bây giờ, khí tức của hắn tại cổ Man quốc phương hướng. Ngươi lại gọi ta A Đảo, có tin ta hay không làm thịt ngươi, ăn bữa thịt chó." Lục Đào nghe vậy, có chút cắn răng, đối với Đại Hắc Cẩu trợn mắt nhìn. Đại Hắc Cẩu gầm gừ 2 tiếng, nói, "Ngươi đừng quá phận, ta trước kia đều là bảo ngươi đạo tử, ta đã lui nhường 1 bước. Ngươi trước kia chỉ là gầm gừ gọi, ai biết ngươi kêu là cái gì?" Lục Đào đầu đen ra uống, tiếp lấy hơi híp mắt lại, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, nói, "Hoặc là gọi tông chủ, hoặc là gọi Đào gia, Lục gia, ngươi lựa chọn một cái." Đại Hắc Cẩu thử dò xét nói, "Không thể gọi Đào ca, hoặc là đại ca." "Không có khả năng." Lục Đào thái độ kiên quyết. Đại Hắc Cẩu hự hự không muốn nói chuyện, chỉ là tại Lục Đào nhìn soi mói, cuối cùng vẫn chịu thua, thấp giọng hô 1 tiếng, "Được chưa, tông chủ?" "Hừ, coi như ngươi thất thời." Lục Đào hừ lạnh 1 tiếng, lập tức hỏi, "Thích Càn cũng chỉ tới qua Đại Phong trấn, không có đi qua một phong thành?" Đại Hắc Cẩu nói, "Cũng đi qua, trong phạm vi ngàn dặm, hắn đều đi dạo qua." Lục Đào nghe vậy lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, Thích Càn trong khoảng thời gian này điều tra qua hắn. Cũng may ra hỏa này chỉ là âm thầm điều tra, cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Tại cổ Man quốc sao? Lần này, nhìn ngươi còn thế nào trốn? Lục Đào thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng sát ý cũng rất nồng đậm. Thích Càn, thân đồ nam, sớm đã lên Lục Đào danh sách tất sát, đại càn bởi vì 2 người này, tử vong mấy chục vạn tướng sĩ, dân chúng, bọn hắn đang chết. Đương nhiên, kẻ cầm đầu, Đan Vũ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là bây giờ, Đại Hắc Cẩu mới thần đại cảnh giới, muốn tìm kiếm ra võ vương viên mãn Đan Vũ, quá khó khăn. Muốn chờ nó tấn thăng võ vương, thậm chí võ thần, chỉ sợ mới có thể tìm ra Đan Vũ. Tông chủ, thời gian không dài, Hứa Lạc, Trương Siêu bọn người liền lần lượt chạy đến cùng Lục Đào tụ hợp. Bọn hắn cũng không có ở nhà đợi quá lâu, cũng không phải là không muốn, mà là cha mẹ của bọn hắn thúc giục bọn hắn, không muốn chỉ hoãn Lục Đào quá nhiều thời gian. Kỳ thật, Trường Trấn, Trương Quyền bọn người đều muốn ở trước mặt cảm tạ Lục Đào, chỉ là nếu Lục Đào không có hiện thân, bọn hắn cũng không tốt lỗ mang tới, chỉ là xa xa đối với phương hướng này hành lễ cảm kích. Các ngươi về đạo phủ. Lục Đào đem mấy người thu vào đạo phủ, rất mau trở lại đến một phong thành. Lúc này, đại bộ phận đệ tử đều đã tụ hợp, bọn hắn cũng không có ở nhà dừng lại quá lâu, tựa hồ đợi đến càng lâu, trong lòng liền càng khó qua. Thời gian kế tiếp, Bất Hủ Tông đệ tử tại ước định thời gian bên trong đều lục tục ngoe ngoe trở về. Tiếp lấy, Lục Đào mang theo chúng đệ tử bay về phía bên cạnh. Chương 173, ta chờ bọn hắn, hoặc để bọn hắn chờ ta. 1. Chương 173, ta chờ bọn hắn, hoặc để bọn hắn chờ ta. 1. Cổ Man quốc, Đam Hữu Thành. Đổ tướng quân dẫn đầu Cổ Man quốc đại quân, bất đắc dĩ lui giữ đến tận đây. Hơn 10 ngày trước, Đổ tướng quân còn dẫn đầu đại quân tọa trấn biên cảnh một cái khác thành thị, khi đó hắn vốn nghĩ hai nước tổn thương thảm trọng, trong thời gian ngắn hẳn là bình an vô sự. Nào biết, đại càn không có dấu hiệu nào đối với Cổ Man quốc xuất quân, nó tiến đánh cường độ, viễn siêu di vãng, xuất động thần đài, càng là cao tới 50. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Man biên cảnh trực tiếp cáo phá. Cổ Man đại quân cũng là binh bại như núi đổ, không thể không lui giữ cách biên cảnh trọn vẹn 500 dặm xa Đam Hữu Thành. Lui đến Đam Hữu Thành, Cổ Man quốc bên trong những tông môn khác cũng kịp phản ứng, hỏa tốc trợ rút, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được đại càn tiến công. Đến tận đây, hai nước tại Đam Hữu Thành bên ngoài giằng co xuống tới. Tại trong lúc này, Đổ tướng quân cũng đã biết được đại càn tiến đánh Cổ Man quốc nguyên nhân, đại càn thần đài bí cảnh bị hủy. Ai, Đan đại nhân một bước này binh đi hiểm chiêu, không biết sẽ đem ta Cổ Man quốc đẩy hướng cỡ nào hoàn cảnh. Lúc này, Đổ tướng tác lập giữa không trung, cùng vệ thịnh đấu, hắn xa xa nhìn qua truy kích đại càn đại quân, thần sắc trên mặt phức tạp. Đối với Đan Vũ hủy diệt đại càn bí cảnh, hắn không biết nên nói cái gì. Một phương diện, thần đài bí cảnh tồn tại đối với cổ man quốc có rất lớn uy hiếp, hủy chi tự nhiên tốt hơn. Một phương diện khác, Đan Vũ hủy đi thần đài bí cảnh, lại biết triệt để chọc giận đại càn, nên đón bọn hắn sẽ là giống như mưa to gió lớn tiến đánh. Cổ man quốc bây giờ nhìn giống như ngăn cản được đại càn trùng kích, có thể điều kiện tiên quyết là đại càn càng nhiều tinh lực bị quốc gia khác hải ngoại liên lụy, nếu không cổ man quốc sớm đã bị đại càn đập diện. Đồng thời, đại càn bí cảnh sau khi kết thúc, đổ tướng quân trong lòng vẫn có cái lo lắng, đó chính là lục đạo. Đại càn đối với trong bí cảnh phát sinh sự tình cũng không có tận lực giấu giếm. Vì vậy, lục đạo ở trong bí cảnh biểu hiện cùng hắn thực lực chân thật từ lâu chuyển vào cổ man quốc. Vẹn vẹn thần đài sơ kỳ lại có chém giết võ vương hậu kỳ thực lực, nhân vật như vậy một khi tiến vào chiến trường, đối với cổ man quốc mà nói sẽ là tính hủy diệt đặc kích. Chỉ là để đổ tướng quân thoáng an tâm là đã qua 10 ngày, lục đạo cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nhận được tin tức lục đạo biến mất. Trong mấy mắt, đổ tướng quân hãi nhiên thất sắc, lập tức đem tâm nhấc lên, trực tiếp hạ lệnh đại quân rút lui, rời khỏi Đam Hữu thành, hướng vào phía trong Co Bảo, thậm chí cũng không kịp phân phát dân chúng trong thành, chỉ có thể đem nó từ bỏ. Hồi tưởng lại hơn 20 ngày trước đối với lục đạo đã nói, đổ tướng quân chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời, rõ ràng mới hơn 20 ngày, hắn khi đó còn uy hiếp lục đạo, kết quả chỉ trước mắt, lục đạo thực lực, hắn đã chỉ có thể nhìn lên. Xoẹt, vệ tướng quân Phương Thiên Họa kích một chém, một dải lụa rơi xuống, nhanh như chớp chém về phía đổ tướng quân. Phanh. Đổ tướng quân cầm trong tay một cây cự phủ, lưỡi búa ở tại trong tay phảng phất không có trọng lượng bình thường, vung vẩy ở giữa đánh ra đạo đạo phủ ảnh, liên tiếp cùng kích nhận va chạm, giữa không trung nổ tung. Ầm ầm, còn lại đợt quyết tán, đem phía dưới vùng núi nổ nát một mảnh lại một mảnh. Hai người thế lực ngang nhau, đánh đuối bụi. Nhưng đổ tướng quân lại có một chút phân tâm. Lục đạo, hy vọng ngươi sẽ không tới ta cổ Man quốc. Đổ tướng quân một bên cùng vệ thịnh chiến đấu, một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, lo lắng lục đạo xuất hiện tại chiến trường. Đồng thời, đổ tướng quân lại nhịn không được thầm mắng, khá lắm thích cản, thân đồ nam, cái này hai đầu nuôi không con chó, lại sớm liền chạy. Khi biết lục đạo biến mất trong nháy mắt, đổ tướng quân liền liên hệ thích cản, để nó cùng thân đồ nam cùng một chỗ, hiệp trợ đại quân rút lui. Kết quả lại phát hiện, hai người này không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Làm sao? Cái kia hai cái phản đồ chạy trốn. Vệ Thịnh mắt thấy đổ tướng quân sắc mặt khó coi, đồng thời lực lượng thần hồn cũng không cảm ứng được thích cản thân ảnh của hai người, lập tức cười nhạo nói, có thể phản bội quốc gia mình người, các ngươi vậy mà cũng có thể tín nhiệm bọn họ. Nói thật giống như các ngươi không có bị bọn hắn phản bội qua một dạng. Đổ tướng quân cũng không phải ăn chay, đồng dạng về sặc, để Vệ Thịnh cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Hai người ngươi tới ta đi, ở giữa không trung đánh trò khó hòa giải. Hai người cũng là đối thủ cũ, giao đấu hơn 10 năm, đều không thể phân cái cao thấp, thực lực tương cận, lúc này cũng là như thế. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là kiềm chế lẫn nhau. Cổ Man quốc hủy ta đại càn bí cảnh, chắc chắn sẽ phải trả cái giá nặng nề. Vệ Thịnh kịch chiến đồng thời, vẫn không quên lấy ngôn ngữ ảnh hưởng đổ tướng quân, các loại lục thiếu hiệp vừa đến, các ngươi cổ Man quốc chắc chắn bại vong. Hừ, lục đạo biến mất lâu như vậy cũng không có xuất hiện, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến này? Đổ tướng quân cứ việc lo lắng, lại không muốn đem nội tâm lo lắng biểu lộ ra, cường ngạnh trả lời, hắn chỉ là một thiếu niên, nào có đảm lượng đến ta cổ Man quốc phách lối. Chỉ cần hắn dám đến, ta cổ Man quốc võ thần, chắc chắn nó chém giết, để nó có đến mà không có về. Đổ tướng quân thần sắc lạnh lẽo, một bộ cổ Man quốc có võ thần tại, căn bản không sợ lục đạo bộ dáng. Thậm chí, tựa hồ 10 phần chờ mong lục đạo xuất hiện, tốt đem thiếu niên này thiên tiêu, chém giết nơi này. Cái này khiến Vệ Thịnh lông mày nhíu chặt, cân nhắc hay là cho lục đạo đưa tin một tiếng, vô luận lục đạo phải chăng tới đây, đều để hắn đừng đến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên tại hai người bên hai. Có đúng không? Nhẹ nhàng hai chữ, rơi vào hai người trong tai, lại làm cho hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Lục đạo. Lục đạo, đi mau. Cứ việc không nhìn thấy lục đạo thân ảnh, có thể hai người đều là thần sắc hãi nhiên. Đổ tướng quân sớm đã không có lúc trước lạnh lẽo bộ dáng, ngược lại mười phần kinh hoàng, trong nháy mắt bỏ qua Vệ Thịnh, liều lĩnh hướng cổ Man quốc bên trong trốn như điên. Vệ Thịnh tướng quân thì là theo bản năng lo lắng lục đạo an nguy, để hắn rút lui cổ Man quốc, lo lắng có võ thần mai phục lục đạo chết ở đây. Dù là hắn nhìn thấy đổ tướng quân đào tẩu, cũng lo lắng là đổ tướng quân dùng cái này dụ địch. Không sao. Lục đạo thanh âm bình tĩnh tiếp tục vang lên tại Vệ Thịnh trong tai, sau một khắc, phanh. Chỉ thấy đã trốn đến ngoài 10 dặm đổ tướng quân, cả người đối diện đụng vào một mặt tường nguyên khí, tiếp lấy chỉ gặp từ tường nguyên khí bên trong rỗi ra một chân, một cước đá vào vội vàng không kịp chuẩn bị đổ tướng quân trên thân. Hưu một tiếng, đổ tướng quân cả người không bị khống chế hướng phía Vệ Thịnh bay ngược mà đến, chớp mắt mà thôi, liền tinh chuẩn rơi vào Vệ Thịnh trước mặt. Mà hắn đã hấp hối. Khu cụ đổ tướng quân ho ra máu, nội tâm của hắn một mảnh lạnh bướt. Chương 173, ta chờ bọn hắn, hoặc để bọn hắn chờ ta. 2, chương 173, ta chờ bọn hắn, hoặc để bọn hắn chờ ta. 2, không nghĩ tới, lo lắng cái gì liền đến cái gì, hắn đã rút lui đến rất nhanh, nhưng vẫn là không thể trốn qua một kiếp. Lục đạo lại đuổi đến cổ Man quốc cảnh nội 600 dặm, người này chẳng lẽ không sợ có võ thần mai phục hắn sao? Càng như thế đã lớn. Chỉ là hiện tại, đổ tướng quân đã không có tâm tư đi cân nhắc những này. Lục đạo vẹn vẹn một cước, liền để hắn tu vi bị phế, hắn ngay cả lục đạo bóng dáng đều không có trông thấy. Thậm chí, hắn cảm thấy, nếu như không phải lục đạo cố ý để hắn trọng thương, rơi vào Vệ Thịnh trong tay, hắn lúc này chỉ sợ đã chết. Khu khu. Lục đạo, cầu ngươi thả qua những bách tính kia, bọn hắn là vô tội. Đột nhiên, Đỗ tướng quân quỳ trên mặt đất hướng Lục Đạo khẩn cầu, nói bọn hắn không có cái gì tu vi tại thần, đối với đại cản tướng sĩ không có chút nào uy hiếp, cầu ngươi thả qua bọn hắn. A, đã ngươi biết Bách Tính không có chút nào uy hiếp, vì sao lúc trước không ngăn cản Thích Cản? Lục Đạo cũng không lộ diện, chỉ có thanh âm truyền đến, đừng nói ngươi không biết Thích Cản kế hoạch, mà các ngươi lại là cùng một thời gian hành động. Đỗ tướng quân trầm mặc, lại nói, ngươi không phải đã bỏ đi bọn hắn sao? Còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Lục Đạo lời này có chút giết người chủ tâm, nhưng hắn cũng không đình chỉ, tiếp tục nói, không phải là có ý khác đi. Để cho ta ngẫm lại ngươi nói như vậy là có ý gì? Ân, là muốn để cho ta có cảm giác ngươi Trung Quốc trung dân chi tâm tha cho ngươi một mạng, hay là muốn cố ý kích thích ta, để cho ta đổ sát cổ Man quốc Bách Tính, trên lưng một cái đồ tể tiếng xấu, thân hợp thành ngập trời oán khí, bị tâm ma xâm lấn mà chết. Lục Đạo lời này vừa nói ra, để Đỗ tướng quân thần sắc liên tiếp biến hóa, cuối cùng một mảnh hôi bại. Xác thực, chính như Lục Đạo lời nói, đam hữu thành Bách Tính, hắn đã bỏ đi. Đối mặt đại càn đại quân truy kích, dù là vẹn vẹn đại chiến dư ba, cũng đã làm cho đam hữu thành Bách Tính tử thương thảm trọng. Cái này, thế nhưng là tu sĩ đại chiến, bất luận cái gì tiên thiên, tông sư tùy ý một kích, rơi vào trong thành đều sẽ tạo thành vô số thương vong. Lúc này đam hữu thành cũng sớm đã rách nát khắp trốn. Hắn sở dĩ nói như vậy, xác thực có khác nói ý, lại bị Lục Đạo nhìn thấu. Hắn không nghĩ tới, Lục Đạo chỉ là 17 tuổi niên kỷ, vậy mà có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Lập tức, Đỗ tướng quân nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Đạo, ta cổ Man võ thần sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chờ bọn hắn. Lục Đạo thanh âm rất bình thản, tuyệt không làm mà thay đổi, phản phất căn bản không lo lắng võ thần uy hiếp, thậm chí còn cười nói, hoặc là để bọn hắn chờ ta. Đỗ tướng quân một trận ngạc nhiên. Lục Đạo khẩu khí thật lớn, lại nói ra nói đến đây đến, hắn chẳng lẽ còn muốn giết cổ Man quốc võ thần phải không? Cùng nói những lời này buồn nôn ta, ngươi còn không bằng cho các ngươi cổ Man quốc tướng sĩ cầu tình, đáng tiếc à, đã chậm. Nghe được Lục Đạo như vậy lời nói, Đỗ tướng quân do giận chuyển kinh, thần sắc sợ hãi đến cực điểm, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vào lúc này, à, có đánh lén. Phúc, quỷ a. Không trên chiến trường, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, cổ Man quốc tướng lĩnh, vô luận tiên thiên, hay là tông sư, hay là thần đại cường giả, đột nhiên gặp không hiểu công kích. Những công kích kia đột ngột xuất hiện, không có dấu hiệu nào, thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Hai nước tướng sĩ chính kích liệt chém giết, cổ Man quốc một phương tướng lĩnh liền bị chống rỗng xuất hiện kiếm pháp, đao pháp, trường ảnh chờ chút, từng cái chém giết, liền xem như thần đại cường giả, tại công kích phía dưới, vậy mà đều không có lực phản kháng chút nào, bị một kích miểu sát. Trong lúc nhất thời, đại càn tướng lĩnh đều là theo bản năng dừng lại chém giết, sau đó nhìn một vị lại một vị cổ Man quốc tướng lĩnh liên tiếp ngã xuống. 10 vị, 100 vị, thiên vị. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ Man quốc một phương, hơn vạn tiên thiên, tông sư, thần đại, toàn bộ bị giết. Ngay cả thần đại hậu kỳ cường giả đều không thể đào tẩu một cái. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lộc cộc. Trên chiến trường vang lên một mảnh nuốt nước bọt thanh âm. Cho dù là đối địch một phương, mắt thấy cổ Man quốc tướng lĩnh quỷ dị như vậy tử vong, đại càn tướng sĩ cũng không khỏi tê cả da đầu. Phía sau lưng dâng lên từng đợt hàn ý, bọn hắn rất may mắn, Lục Đạo không phải địch nhân. Không phải vậy, lúc này chết đi chính là bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, mỗi lần xuất thủ người cũng không phải là Lục Đạo, mà là Bất Hủ Tông đệ tử. Bất Hủ Tông đệ tử xuất thủ sau, cũng không hiện thân. Đa tạ Lục thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Có đại càn binh sĩ hướng hư không ôm quyền, mặc dù bọn hắn nhìn không thấy Lục Đạo, cũng không hiểu những công kích này như thế nào chống rông xuất hiện, nhưng bọn hắn biết, đây hết thể biến hóa, đều là Lục Đạo đến đằng sau phát sinh. Bọn hắn lúc này cảm tạ Lục Đạo, tất nhiên không sai. Đa tạ Lục thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Mặt khác đại càn tướng sĩ cũng nhao nhao chắp tay cảm kích. Không khách khí, các ngươi quét dọn chiến trường đi. Lục Đạo rốt cục hiện thân, tùy ý trả lời một câu đáng người, liền không tiếp tục để ý, đi vào vệ thịnh tướng quân trước mặt, cũng không để ý Đỗ tướng quân như thế nào oán hận, hướng vệ thịnh nói, vệ tướng quân, ngươi có tân đồ nam khí tức thần hồn sao? Có. Vệ tướng quân thần sắc khẽ động, đội vàng xuất ra chuyển tân châu đưa cho Lục Đạo. Lục Đạo để Hạo Thiên khuyển âm thầm ghi lại tân đồ nam khí tức thần hồn, lại đem chuyển tân châu còn cho vệ tướng quân. Vệ tướng quân tiếp nhận chuyển tân châu, theo thường lệ dùng chuyển tân châu đối với tân đồ nam một trận của mắng. Cụ thể mắng chửi người nội dung, Lục Đạo không biết, nhưng nhìn vệ tướng quân vẻ mặt kích động liền biết, ngậm mẹ số lượng tất nhiên không ít. Có thể thấy được vệ tướng quân đối với thân đồ nam phản bội, có bao nhiêu canh cánh trong lòng. Vệ tướng quân, cáo tử. Lục Đạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ dùng mấy chục giây thời gian, giải quyết cổ Man quốc tướng lĩnh, lập tức liền cáo tử rời đi, phản phất chỉ là đi ngang qua bình thường. Lục thiếu hiệp một đường coi chừng. Vệ tướng quân không biết Lục Đạo là chuyên môn tới đây, hay là cái khác, cũng không biết Lục Đạo sau đó sẽ đi cái nào, hắn chỉ có thể dặn dò một tiếng. Lục Đạo yên lặng gật đầu, lần nữa ẩn tàng tốt thân ảnh, hỏi: "Hiếu Thiên, tiếp tục đuổi Thích Cản, thuận tiện tìm một cái thân đồ nam vị trí." "Yên tâm, bọn hắn trốn không thoát." Hạo Thiên quyển cười hắc hắc, tiếp tục thi triển Thiên Phú tìm kiếm Thích Cản hướng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại hắc cầu ánh mắt có chút cổ quái nói ra: "Thích Cản ra hỏa này, thế mà cải biến phương hướng, chính bay về phía Đại Cản, mà lại, nhìn phương hướng, tựa hồ muốn đi Đại Phong trấn xem ra nơi này tin tức, hắn đã biết, đây là muốn lấy Đại Phong trấn Bách Tính uy hiếp ta." Lục Đạo hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh toàn lực truy sát Thích Cản. Chương 174 Hai phản đồ chu thủ chương 174, hai phản đồ chu thủ đáng chết, vì cái gì? Vì cái gì Lục Đạo có thể tu luyện nhanh như vậy? Nơi xa xôi, Thích Càn điên cuồng thi triển thân pháp, toàn lực bay về phía Đại Phong trấn, hắn muốn lấy Đại Phong trấn Bách Tính làm điều kiện, để Lục Đạo buông tha hắn. Hắn bị Lục Đạo hù sợ, nội tâm một mảnh sợ hãi.
Thậm chí, tại Thích Càn trong lòng, Lục Đào là so Đan Vũ còn đáng sợ hơn tồn tại. 17 tuổi thần đài không đáng sợ, nhưng 17 tuổi lại có thể chém giết võ vương hậu kỳ, vậy liền thật là đáng sợ. Đối mặt nhân vật như vậy, dù là Thích Càn cũng coi là thiên tài, nhưng hắn ý nguyên uy kỵ, thậm chí là sợ hãi. Đồng thời, Thích Càn điều tra qua Lục Đào, hơn một tháng trước vẫn chỉ là luyện bị cảnh giới, nhưng hôm nay ngắn ngủi một tháng thời gian, không ngờ trải qua tu luyện tới thần đài cảnh giới, tốc độ tu luyện như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Vì vậy, dù là lúc trước hắn đã thân ở cổ Man Quốc, thậm chí có thể trốn hướng cổ Man Quốc chỗ càng sâu, hắn đều không có mảy may nắm chắc có thể trốn qua một mạng. Bây giờ, hắn chỉ có một lựa chọn, chính là bắt lấy Đại Phong Trấn Bách Tính uy hiếp Lục Đào. A, cho ta nhanh lên nữa. Giờ khắc này, Thích Càn có chút điên dại, vốn là người thấp nhỏ hắn, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, nguyên khí, thần hồn, chỉ vì mau chóng đi đường, dẫn đến thân thể càng thêm gầy yếu. Hắn không biết Lục Đào phải chăng có truy tung năng lực của hắn, nhưng hắn không dám đánh cược, càng sớm bắt lấy Đại Phong Trấn Bách Tính, hắn sẽ càng an tâm. Trên thực tế, lúc này Thích Càn có chút hối hận trước đó chỉ là đơn giản điều tra Lục Đào. Lúc trước đến Đổ Tướng Quân mệnh lệnh đi điều tra Băng Châu, cùng ám sát Lục Đào, hắn vì không bại lộ, chỉ dám âm thầm điều tra, mà không có muốn dùng cái khác thủ đoạn tàn nhẫn uy hiếp Lục Đào. Kết quả, hơn 10 ngày trước, Đại Càn Thần Đài bí cảnh kết thúc, chuyến ra Lục Đào có thể đánh giết võ vương hậu kỳ tin tức. Lập tức, Thích Càn kém chút bị hù chết, trực tiếp từ Đại Càn trốn về cổ Man Quốc, cũng không dám lại tại Đại Càn thêm một khắc. Trong khoảng thời gian này, Thích Càn một mực đợi tại cổ Man Quốc, vắt hết óc suy nghĩ mạng sống phương pháp. Hắn có nghĩ qua trở lại Đại Càn, bắt lấy Đại Phong Trấn Bách Tính, nhưng hắn không dám đánh cược, lo lắng Lục Đào trở lại Đại Phong Trấn, vậy hắn chẳng khác nào là chủ động đưa tới cửa, muốn chết. Nhưng bây giờ, biết được Lục Đào xuất hiện tại Đam Hữu Thành, hắn không do dự nữa, quả quyết bay về phía Đại Phong Trấn. Hắn muốn thừa dịp Lục Đào không biết hắn đang đánh Đại Phong Trấn Bách Tính chủ ý trước, đem những dân trấn kia đuổi bắt nơi tay, đến lúc đó tốt cùng Lục Đào bàn điều kiện, dùng cái này mạng sống. Ngàn dặm khoảng cách, đối với người bình thường tới nói không gì sánh được xa xôi, nhưng đối với thần đại hậu kỳ mà nói, cũng không cần bao lâu thời gian. Nhanh, nhanh, lập tức tới ngay. Mắt thấy cách Đại Phong Trấn càng ngày càng gần, Thích Càn trên mặt một mảnh dữ tợn, dáng tươi cười dần dần tùy ý, ta mạng sống cơ hội đang ở trước mắt. Thật sao? Đột nhiên, Thích Càn vang lên bên tai một câu thanh âm, rất nhẹ, trong thanh âm cũng không có bất luận cái gì sắc ý, chỉ là hiếu kỳ hỏi lại. Có thể Thích Càn lại phảng phất nghe được các ma khẽ nói, dọa đến hắn thể nội nguyên khí trong nháy mắt hỗn loạn, chính phi hành thân thể giữa không trung bỗng nhiên một cái lảo đảo, trực tiếp ngã xuống. Ngã nào một cái ngã vào trong dãy núi, nổ lên một mảnh cho bụi. Thích Càn, ngươi tố chất tâm lý này, có chút kém a. Lục Đào có chút im lặng chào phúng một tiếng, Thích Càn lại bị hắn một câu dọa thành bộ dáng như vậy, dạng này tâm trí, không khỏi quá kém. Đây thật là thần đại hậu kỳ cường giả. Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao biết kế hoạch của ta? Trong bụi đất, Thích Càn hai mắt tràn đầy tuyệt vọng, đồng thời nội tâm tràn ngập không hiểu. Hắn ẩn tàng toàn thân khí tức, lặng yên chạy tới Đại Phong Trấn, coi như Lục Đào thực lực cao thâm, nhưng hắn cảnh giới cũng chỉ là thần đại mà thôi. Tu vi như vậy, cách hơn nghìn dặm khoảng cách, làm sao lại biết mình hành động lộ tuyến? Tiếp theo một cái chớp mắt, Thích Càn không lo được suy nghĩ nhiều, bởi vì Lục Đào đã đứng trước mặt của hắn. Nhìn xem trước mặt Lục Đào, Thích Càn hai chân nhịn không được run lên. Đây chính là một vị sát thần, giết chết mấy chục vạn cổ ma đại quân đều mặt không đổi sắc tồn tại, hơn nữa còn tàn sát hơn ngàn thần đại viên man yêu ma, không phải do hắn không sợ. Lục Đào, ta thể, ta đối với Đại Phong Trấn Bách Tính không có bất kỳ cái gì sát tâm, ta chỉ là vì mạng sống, ta không có muốn thương tổn tâm tư của bọn hắn. Giờ khắc này, Thích Càn trực tiếp không có chút nào tôn nghiêm bị gối Lục Đào trước mặt, hắn không có nếm thử chạy trốn, cũng không có lựa chọn cùng Lục Đào liều mạng, chỉ là mặt mũi tràn đầy cho bụi thần cầu nói Lục thiếu hiệp, Lục gia, cầu ngươi tha ta một mạng, ta có thể làm chó của ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, tuyệt không hài lòng. Vương Vương, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết, dám đoạt cậu ra vị trí. Lúc này, Hạo Thiên Quyền nhịn không được lao đến, một cước dẫm tại Thích Càn trên khuôn mặt, đem nó toàn bộ đầu đều bước vào trong đất bùn. Làm sao có thể? Thần đại sơ kỳ cậu tử, vì sao có thể mạnh như vậy? Thích Càn cả người đều động. Tại đại hắc cầu hướng hắn đạp tới trong nháy mắt, hắn liền muốn phản kháng, ai ngờ, đối mặt một cước này, hắn vậy mà không có lực phản kháng chút nào, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cước này. Hắn nhìn ra được, đại hắc cầu cũng không có dùng bất kỳ võ kỹ nào, chính là bình thường một cước, mà hắn, thế nhưng là thần đại tầng 7. Thần đại sơ kỳ đại hắc cầu, tại sao có thể có thực lực như thế? Mà lại, đầu này đại hắc cầu, không phải Lục Đào từ Đại Phong Trấn mang đi đầu kia sao? Nó, trước đó rõ ràng chỉ là một đầu phổ thông chó nhà, làm sao lại ngắn ngủi một tháng thời gian, tấn thăng thần đại cảnh giới? Thực sự cổ quái. Là Lục Đào, nhất định là hắn, hắn lại có như vậy năng lực, có thể làm cho một con chó đều tu luyện nhanh như vậy, trên người hắn đến tuột cùng có dạng gì nghịch thiên cơ duyên, thế mà dùng đến một con chó trên thân, ta như đạt được giờ khắc này. Thích Càn tâm tư thay đổi thật nhanh, đội vàng miệng ngậm bụi đất ô ô ô, cậu ra, Lục ra, trước đường độc thủ, ta có thể làm nội ứng, Đan Vũ tại ta hồn hải gieo thần hồn ấn ký, hắn đối với ta 10 phần tín nhiệm, ta có thể tiềm ẩn tại cổ Man Quốc, có bất kỳ tin tức, đều trước tiên truyền cho các ngươi, cầu các ngươi tha tiểu nhân một mạng. Hủy đi nhục thể của hắn. Lục Đào đối với cái này thờ ơ, trực tiếp phân phó Hạo Thiên Quyền, đem Thích Càn nhục thân hủy đi. Không Thích Càn đại khủng, liều mạng muốn phản kháng, nhưng tại Hạo Thiên Quyền dưới mặt bàn chân, hắn thể nội nguyên khí ngưng trệ, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Hạo Thiên Quyền bàn chân có chút dùng sức, một đạo kinh lực chui vào Thích Càn thể nội, trong nháy mắt chấn vỡ nhục thân nó, để nó hóa thành một đám huyết vụ, dần dần chui vào mặt đất. Phu cận thiên địa nguyên khí, một chút nồng nặc lên. Lục Đào Thích Càn thần hồn bị Hạo Thiên khuyển chặn ngang ngậm lên miệng, hắn điên cuồng gào thét, tựa hồ muốn tức giận nói những lời gì. Nhưng là, Lục Đào mặc kệ hắn, trực tiếp thu hồi Thích Càn nhận chữ vật, đem nó thu vào độc phủ, ném cho Bất Hủ Tông chúng đệ tử, nói người này, nhìn chính các ngươi xử trí như thế nào. Tạ tông chủ. Bất Hủ Tông chúng đệ tử, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Thích Càn thần hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc phốc, từng đạo thần hồn công kích không ngừng rơi vào Thích Càn trên thân, để nó đau đến không muốn sống, nhưng những thần hồn này công kích hết lần này tới lần khác lại lực đạo vừa vặn, đã để hắn sống không bằng chết, cũng sẽ không để hắn thần hồn xé rách. Đều là bởi vì ngươi, để cho ta phụ mẫu chết thảm, ngươi chết một vạn lần đều không đủ lấy thứ tội. Nhà chúng ta hảo ý để cho các ngươi ở lại, các ngươi vậy mà thừa dịp bọn hắn ngủ say thời điểm đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại, các ngươi đều đáng chết. Phản đồ, đáng chém. Giờ khắc này, Lê Thư Giao, La Du các loại Bất Hủ Tông đệ tử, đem thân nhân chết đi cửu hận, nhao nhao phát tiết tại Thích Càn trên thân. Cứ như vậy, không ngừng thi triển các loại thần hồn công kích, tra tấn Thích Càn. Không, không có khả năng, đây không phải là thật, ta thấy được cái gì? Các ngươi thế mà tất cả đều là thần đại cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Thích Càn điên rồi. Hắn phát hiện, Bất Hủ Tông các đệ tử, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, lại tất cả đều là thuần một sắc thần đại cảnh giới. Đây là sao mà không hợp thói thường sự tình? Trên đời này, căn bản cũng không khả năng có loại tình huống này xuất hiện. Một tháng thời gian không đến, những này cô nhi liền toàn bộ tấn thăng thần đại cảnh giới. Điều đó không có khả năng. Đồng thời còn không phải bình thường thần đại cảnh giới, nó thực lực của mỗi người đều so với hắn còn cường đại hơn. Cho nên, Thích Càn cảm thấy, hắn nhất định là lâm vào một loại nào đó trong ảo giác, đây là Lục Đảo cố ý chỉ là, theo những này Bất Hủ Tông đệ tử trả tấn, gào thét, phát tiết, hắn khiếp sợ phát hiện, cái này lại là thật. Lục Đảo, thế mà chế tạo ra một cái tất cả đều là thần đại cảnh giới đệ tử tông môn. Ha ha ha, thứ này lại có thể là thật. Thích Càn điên cuồng cười to, thần sắc điên cuồng, bị đám người giày vò đến lưu lại thần hồn chi lệ, tiếp lấy, Thích Càn tuyệt vọng lựa chọn tự bạo, kết thúc chính mình tội ác cả đời. Chấn. Thế nhưng là, Hà Nguyên Sương một tiếng quát nhẹ, tuyệt ý nghị của hắn, để hắn ngay cả thần hồn tự bạo đều làm không được, muốn chết đều không được. A a a, ta không cam lòng a. Thời gian không dài, Thích Càn triệt để điên rồi, chỉ là một vị thống khổ gào thét, không còn gì để nói. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Đảo mắt, một khắc đồng hồ trôi qua, lại một đạo thần hồn bị ném vào độc phủ, là thân đồ nam. Hắn trốn được xa xôi, trốn đến cổ man quốc chỗ sâu, trốn vào trong một bí cảnh, nhưng y nguyên bị Hạo Thiên khuyển tìm được, hủy đi nhục thân, còn sót lại thần hồn. Thân đồ nam. Hắc hắc, ha ha. Cảm ứng được thân đồ nam khí tức thần hồn, Thích Càn đã điên cuồng thần hồn, thanh tỉnh một cái trước mắt, tiếp lấy lần nữa lâm vào điên cuồng chi cảnh. Thích Càn. Thân đồ nam nhìn qua bị dày vò đến không thành hình người Thích Càn, thần hồn nhịn không được run rẩy một chút. Bạo. Thân đồ nam biết, chính mình rơi vào lục đạo chi thủ, tất không đường sống, hắn không muốn kinh lịch Thích Càn như vậy trả tấn, mười phần quả quyết lựa chọn thần hồn tự bạo. Thậm chí tại tự bạo lúc, còn có chút khâm phục Thích Càn cứng cỏi. Tại như vậy tra tấn phía dưới, Thích Càn vậy mà đều miễn cưỡng chống đỡ lấy, đều không có lựa chọn tự tuyệt. Quả nhiên là một đầu hắn tử. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, là hắn biết, Thích Càn không phải thật sự hắn tử, mà là bị ép buộc. A thân đồ nam cũng gia nhập vào thống khổ gào thét trong hàng ngũ. Bất quá, tương đối Thích Càn, cứu hận thân đồ nam thật không có nhiều như vậy, cho nên hắn gặp tra tấn cũng tương đối ít một chút, nhưng thống khổ cũng không có nhẹ bao nhiêu. Lục Đảo, ngươi chết không yên lành a. Thân đồ nam bị dạy vò đến lớn tiếng gầm rú, chửi mắng Lục Đảo. Sau đó, sau một khắc, Bất Hủ Tông đệ tử tra tấn đống nhiên tăng thêm. Để cho ngươi rủa ta bọn họ tông chủ. Phong bế miệng của ngươi, nhìn ngươi gọi thế nào. Bất Hủ Tông đệ tử mảy may cũng không có nương tay, tăng lớn cường độ tra tấn hai người. Ta. Thật đáng chết ta. Lúc này, thân đồ nam trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn không phải hối hận chửi mắng Lục Đảo, mà là hối hận phản bội đại càn, không chỉ có không có đạt được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại dựng vào gia tộc của mình, hắn là gia tộc tội nhân. A hai người không ngừng tiêu thảm, thanh âm không gì sánh được làm người ta sợ hãi, nhưng cuối cùng, hai người dần dần không một tiếng động. Chương 175, Lục Đào tại Du Long. Chương 175, Lục Đào tại Du Long đáng chết. Lục Đào, ta sớm muộn giết ngươi. Đại Càn cảnh nội nơi nào đó, một vị thanh niên tay cầm một viên truyền tân châu, biết được cổ man đại quân rất nhiều tướng lĩnh đều bị Lục Đào giết hết sau, thanh niên lập tức nhịn không được gầm lên giận dữ. Lập tức, một trường hung hăng đánh ra. Oeng! Một tiếng ầm vang, một trường này trực tiếp đem một tòa lầu các đánh thành một miệng, khói bụi lầy trời. Thanh niên chính là Đan Vũ. Bất quá không phải lúc đầu nhục thân, mà là đoạt xá mà thành, hắn lúc này có thân phận khác. Lục Đào, mặc dù ngươi xem như biến tướng giúp ta, nhưng ta tất sát ngươi, thù này không đội trời chung. Lúc này, Đan Vũ đối với Lục Đào hận thấu xương. Trước đó, hắn đến yêu ma hai tộc trợ giúp, âm thầm chui vào thần đài bí cảnh, nó mục đích chính là định hủy bí cảnh, không để cho yêu ma hai tộc đạt được, cũng tương tự không muốn để cho hải ngoại đạt được. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí ngay cả yêu ma hai tộc bí cảnh đều dự định cùng nhau hủy diệt. Bây giờ đại càn cùng yêu ma hai tộc, hải ngoại cùng xung quanh quốc gia cục diện, chính là hắn ngay từ đầu kế hoạch như thế. Chỉ là ở trong đó quá trình có chút sai lệch, cũng không phải là phân thân của hắn đem ba cái bí cảnh hủy diệt, mà là Lục Đảo. Thậm chí, nếu như không có Lục Đảo, kế hoạch của hắn sẽ triệt để thất bại. Bởi vì hắn căn bản không biết bí cảnh dung hợp sau, yêu ma hai tộc có thể phân biệt tiến vào 3000 tông sư viên mãn cùng 1000 thần đại viên mãn. Thực lực như thế, như thế nào hắn chỉ là tiên thiên viên mãn phân thân có thể địch. Vì vậy, khi bí cảnh kết thúc, trong bí cảnh sự tình truyền ra sau, hắn một trận may mắn, thậm chí âm thầm cảm kích Lục Đào. Mặc dù hắn cũng biết, Lục Đào hành động cũng không phải là giúp hắn, chỉ là từ đại càn góc độ làm ra lựa chọn tốt nhất, nhưng vô luận như thế nào, cũng coi là giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Nhưng là bây giờ, Lục Đào vậy mà đối với hắn cổ man đại quân xuất thủ, đánh giết hơn vạn tướng lĩnh, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Một khi mất đi cái này hơn vạn cao dài tướng lĩnh, đại càn đại quân đem trực chỉ cổ man nội địa, tổn thất này đối với cổ man quốc tới nói, thực sự quá lớn. Đan Vũ đội vàng đưa tin cổ man quốc những tông môn khác, để trong môn nó tu sĩ cấp cao, tất cả đều lao tới tiền tuyến, ngăn trở đại càn tiến công. Mà hắn vẫn không có lựa chọn về nước. Cho dù cổ man quốc lâm vào như vậy hiểm cảnh, hắn hay là lựa chọn ẩn nút xuống dưới. Đáng chết, Lục Đào thằng ngại con này, dám sát hại ta cổ man đại quân. Thiên ngoại thiên chiến trường, yêu ma hai tộc, hải ngoại thế lực cùng đại càn xung quanh quốc gia cùng một chỗ tổ hợp liên minh, đang cùng đại càn kịch chiến, các loại cường đại võ kỹ, thần thông, đánh cho màn trời rung động. Bọn hắn tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên ngoại thiên đều là tung. Lúc này, cổ man quốc mấy vị võ thần, hơn 20 vị võ vương, cơ hồ là cùng một thời gian thu đến đưa tin, nói Lục Đào một thân một mình giết vào cổ man quốc, đem cổ man quốc trong đại quân tiên tiên trở lên cường giả, toàn bộ đánh giết, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Hô trướng, Lục Đào, ngươi đáng chết ta. Cổ man quốc chư vị võ thần nổi giận, trong đó một vị tính cách nóng nảy võ thần, liền muốn liều lĩnh bay trở về cổ man quốc, đuổi bắt Lục Đào, nhưng lại Tấn Vũ quốc võ thần ngăn lại, Tể Luân võ thần, ổn định, chỉ cần diệt đại cản những này võ thần, võ vương, cầm xuống đại cản, cổ man quốc tự nhiên không lo. Hừ, Tể Luân võ thần hừ lạnh, nhưng cũng biết lời này không giả, đồng thời, cổ man quốc một chút trọng yếu địa phương, đều có cường đại thần trận thủ hộ, lấy Lục Đào chỉ là thần đại cảnh giới, hẳn là công không phá được. Lại nói, Lục Đào đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ không có tiếp tục tiến đánh cổ man quốc ý tứ, cũng chưa đổ sát bình dân mách tính, để hắn tôi buông lỏng một hơi. Hắn vừa rồi cũng chỉ là theo bản năng cử động mà thôi. Thật muốn dám lâm trận bỏ chạy, sau đó chỉ sợ cũng phải lọt vào thanh toán. Vô luận vương nào thắng được cuối cùng chiến, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hắn chỉ là cảm giác rất biệt khuất. Đại chiến tiếp tục. Giữa lẫn nhau, các loại thần thông, võ kỹ phóng thích, đem thiên ngoại thiên đánh cho một mảnh hỗn độn. Lẫn nhau thực lực tương cận, bất kỳ bên nào muốn trong thời gian ngắn cầm xuống một phương khác, đều không thực tế. Sau đó, vẹn vẹn đi qua một canh giờ, lúc trước còn an ủi Tể Luân Tấn Vũ quốc võ thần, đột nhiên nổi giận nói đồ hỗn trướng, cái kia Lục Đào vậy mà đem ta Tấn Vũ quốc tông sư, thần đại tướng sĩ, toàn bộ đánh thành trọng thương, bị đại cản tù binh. Tấn Vũ quốc rất nhiều võ thần, võ vương tức giận không thôi. Tấn Vũ quốc thu hoạch được Đan Vũ cung cấp bí pháp, để trong nước rất nhiều tư chất không tốt tu sĩ tu luyện, lấy tuổi thọ đổi lấy tu vi. Nhóm người này trở thành tử sĩ. Tại bí cảnh bị hủy không lâu sau, liền cùng quốc gia khác cùng một chỗ, liên hợp tiến công đại cản biên cảnh. Tại tử sĩ trùng kích vào, chư quốc từ bốn phương tám hướng, một đường hướng đại cản cảnh nội tiến lên. Đại cản vội vàng không kịp chuẩn bị đánh một trở tay không kịp. Tấn Vũ quốc nhân cơ hội này, liên tiếp đánh hạ đại cản ba tòa thành thị, cướp đoạt vô số tài nguyên, thậm chí còn giành lại một cái tiểu bí cảnh. Năm ngày trước, Tấn Vũ quốc đang điên cuồng tiếp tục tiến công, muốn đẩy hướng tòa thứ tư thành thị. Bất quá, bọn hắn lại bị đột nhiên xuất hiện tông sư viên mãn cường giả ngăn cản được. Cuối cùng, lúc đầu chiếm cứ ưu thế cực lớn Tấn Vũ quốc, trong lúc nhất thời lại cùng đại càn rằng có không xong. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Tấn Vũ quốc lần nữa chế tạo số lớn tử sĩ, ngắn ngủi mấy ngày, tại bất kể tiêu hao tình huống dưới, tử sĩ lại nhiều hơn 200. Không 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 thậm chí, còn có tông sư, thần đại cấp bậc tử sĩ. Bọn hắn có thể nói là bất kể đại giới muốn hủy diệt đại càn. Cứ như vậy, Tấn Vũ quốc thành công đoạt lấy đại càn tòa thứ tư thành thị. Hôm nay chính là Tấn Vũ quốc điên cuồng tiến đánh tòa thứ năm thành thị thời khắc mấu chốt, nhưng không ngờ Lục Đào đột nhiên giết ra, đồng dạng chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, liền đem bọn hắn Tấn Vũ quốc tử sĩ toàn bộ đánh giết hầu như không còn. Về phần cao giai tông sư, thần đại cảnh giới cường giả, tức thì bị đánh thành trọng thương, bị đại càn tù binh. Trong nháy mắt, tình thế nguy chuyển. Đại càn lúc này đã thu hồi phục, cũng chuẩn bị phản công Tấn Vũ quốc. Lục Đào, hắn đây là đang muốn chết. Tấn Vũ quốc võ thần cảm nhận được cổ man quốc võ thần đồng dạng phẫn nộ, lúc này hắn cũng hận không thể lập tức trở về đến Tấn Vũ quốc, đem Lục Đào tìm ra, đem nó đánh giết, là chết đi tướng sĩ báo thủ. Không được, chúng ta không thể để cho Lục Đào tiếp tục nữa, không phải vậy, lấy thực lực của hắn, chúng ta chư quốc chẳng phải là sẽ bị đại càn toàn diện phản công cầm xuống. Tể Luân lúc này nhịn không được hướng quốc gia khác võ thần truyền âm, có chút không muốn cùng đại càn võ thần tiếp tục đánh xuống. Nguyên bản, bọn hắn những tiểu quốc gia này sở dĩ cùng ngoại hải, yêu ma hai tộc liên hợp, chủ yếu là những năm này cùng đại càn chiến đấu quá nhiều lần, tử thương quá nhiều, lần này cũng là muốn bỏ đá xuống giếng, thừa dịp này cầm xuống đại càn quái vật khổng lồ này. Đại càn tài nguyên vô số, bọn hắn dù là chỉ là hút chút nước, cũng đủ bọn hắn tăng lên rất nhiều. Nào biết được bây giờ đánh 10 ngày qua, song vương ngươi tới ta đi, kết quả cũng không có cầm xuống đại càn, vẹn vẹn chỉ là để đại càn bỏ ra 3 vị võ vương tử vong đại giới. Mà bọn hắn một phương, thương vong càng lớn. Chư quốc chết đi 6 vị võ vương, hải ngoại chết đi 3 vị võ vương, yêu ma hai tộc chỉ chết đi 1 vị. Mặc dù bọn hắn cũng biết, đại càn chết đi võ vương, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, xa xa không phải bọn hắn võ vương, nhưng so sánh, có thể đả thương người chết số bên trên, dù sao chênh lệch quá lớn. Nhất là thương vong nhiều nhất, hay là thực lực yếu nhất chư quốc. Nếu như không phải lục tục ngo ngoe có chủng tộc khác tại yêu ma hai tộc bức hiếp bên dưới chạy đến thiên ngoại thiên tương trợ, chư quốc đã sớm mặc kệ không làm nữa. Lúc này, cổ man quốc, Tấn Vũ quốc bị Lục Đào liên tiếp đánh giết đại quân tướng lĩnh sau, đều có khác tâm tư. Bọn hắn đang thử thăm dò, muốn biết quốc gia khác thái độ. Nếu như chư quốc cùng một chỗ rời khỏi, tình hình như thế bên dưới, chắc hẳn có thể cùng đại càn hòa đàm, thậm chí trái lại đánh giết hải ngoại, yêu ma hai tộc đều không phải là vấn đề. Dùng cái này bồi tội. Cái này, thập phần vi diệu, nhưng lại rất hiện thực. Chỉ là, đối với bọn hắn thăm dò, quốc gia khác đều không có lên tiếng. Vô luận là đối mặt yêu ma hai tộc, hay là ngoại hải thế lực, bọn hắn những tiểu quốc gia này, một khi lên thuyền, còn muốn xuống thuyền, liền khó khăn. Vì vậy, thăm dò không có kết quả sau, hai nước võ vương, võ thần, chỉ có thể kiên trì cùng đại càn tiếp tục đánh xuống. Chỉ trước mắt, lại là một canh giờ trôi qua. Lúc này, một cái khác quốc gia võ thần, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta Nam Dương quốc đại quân, cũng tương tự đụng phải lục đảo tàn sát. Đám người nghe vậy, tất cả đều một trận trầm mặc. Tên mắt con này là tại Du Long sao? Hắn muốn đem chúng ta tất cả quốc gia đại quân toàn bộ đánh tan. Tấn Vũ quốc võ thần trên mặt một mảnh sắc khí, ngắn ngủi hơn hai canh giờ, lục đảo vậy mà liên tiếp đánh tan Tam quốc đại quân, tựa hồ còn dự định một đường tiếp tục xuôi nam. Cổ Man quốc, Tấn Vũ quốc, Nam Dương quốc, ba cái quốc gia là tương liên, một mực nối tới hải ngoại. Cổ Man quốc còn tốt, vốn là bởi vì hủy diệt đại càn thần đài, dự định điệu thấp một chút, không muốn sợ đại càn rủi ro, cố ý yếu thế, cho nên so ra mà nói, tổn thất tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng mặt khác hai nước liền hoàn toàn không giống. Bọn hắn chế tạo đại lượng tử sĩ, vốn là vì cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt địa bàn. Lúc đầu đều đã xem như thành công, liên tiếp đoạt lấy số thành, kết quả hiện tại ngược lại tốt, cơ hội là trong nháy mắt, hai nước lấy được chiến tích không còn sót lại chút gì, tất cả ưu thế trong nháy mắt hóa thành hư không. Không chỉ như vậy, hiện tại hai nước còn muốn bị đại càn đại quân phản công. Tin tức tốt duy nhất là, lục đào chỉ có một người, hắn không có tham dự phản công bên trong, chỉ là đưa chúng nó mấy cái quốc gia tiền tuyến đại quân tướng linh đánh tan, liền không còn đi theo. Tựa hồ đã tiếp tục chạy tới kế tiếp quốc gia, Độ tướng quốc. Nhất thời, chư quốc võ thần không khỏi nhao nhao quét về phía Độ tướng quốc võ thần. Độ tướng quốc mấy vị võ thần sắc mặt hết sức khó coi, trực tiếp đưa tin tiền tuyến đại quân rút lui, không còn tiếp tục tiến đánh đại càn. Bất quá ngầm, Độ tướng quốc võ thần lại hướng cái khác chư quốc võ thần đưa tin nói, chư vị yên tâm, lục đào nếu như dám đuổi theo ta Độ cùng nhau đại quân, tất có đi không về. Hắn không dám truyền âm, lo lắng bị đại càn võ thần lấy ra đến truyền âm nội dung. A, Độ tướng quốc chẳng lẽ còn có cái gì thủ đoạn đặc thù? Có mặt khác võ thần hỏi thăm, nhưng trong lời nói cũng là đang thử thăm dò. Bọn hắn cùng đại càn đại chiến, đã xuất ra tất cả bản lĩnh giữ nhà, kết quả Độ tướng quốc còn che giấu. Có võ thần bất mãn, ta Độ tướng quốc vài ngàn năm trước có một vị thiên tài võ thần, nhưng hắn tại đột phá trong quá trình tẩu hỏa nhập ma, cứ việc cuối cùng sống tiếp được, cả người cũng đã thần trí không rõ, điên điên cùng, địch ta không phân. Độ tướng quốc võ thần giải thích nói, cho nên đối với hắn tồn tại, ngoại nhân căn bản không biết, liền ngay cả ta Độ tướng quốc biết đến cũng chỉ có hai người, chúng ta tùy tiện cũng không dám đi tiếp xúc hắn, nhưng là lần này ngược lại là có thể đánh đổi khá nhiều, đem lục đào dẫn đi hắn chỗ ở, để hắn đem lục đào đánh giết. Tốt, lần này nếu là có thể giết lục đào, ta Cổ Man quốc thiếu ngươi Độ tướng quốc một cái nhân tình. Ta Tấn Vũ quốc cũng là, Nam Dương quốc một dạng. Đối với cái này, chư quốc đều rất kích động, cũng rất chờ mong. Nếu có thể đánh giết lục đào dạng này một tôn thiếu niên thiên tiêu, đối với đại càn đả kích không thể nghi ngờ là lớn vô cùng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đại càn võ vương, võ thần sĩ khí. Dù sao, bọn họ cũng đều biết, đại càn bây giờ đối mặt bọn hắn liên minh, liền một chữ, kéo. Kéo càng lâu càng tốt, cho mặt khác từng tiến vào thần đại bí cảnh thiên tiêu phát dục thời gian. Ở trong đó, cũng bao quát lục đào. Thậm chí có thể nói, chủ yếu nhất chính là lục đào. Nếu như có thể giết lục đào, cái kia đại càn kế hoạch tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, bọn hắn phần thắng có lẽ sẽ lớn một chút. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua. Đột nhiên, Độ tướng quốc võ thần kích động hướng đám người đưa tin nói, lục đào bị lừa rồi, hắn đang bị dẫn hướng phong thần nơi ở. Đánh nhau, phong thần xuất thủ, lục đào tất Độ tướng quốc võ thần chính kích động đưa tin, nhưng lại đột nhiên im bặt mà dừng. Chương 176, não bổ, mê hoặc. Chui vào hải ngoại. Chương 176, não bổ, mê hoặc. Chui vào hải ngoại thế nào? Gặp Độ tướng quốc võ thần dừng lại, cái khác chư quốc võ thần trong nháy mắt trong lòng máy động, dự cảm đến không ổn, đội vàng hỏi thăm. Đáng chết, đó là phân thân, lục đào xuất động chính là phân thân, căn bản cũng không phải là bản thể, đáng giận à, hắn vậy mà dùng một đoàn dị hỏa cùng phân thân tự bạo, dẫn đến phong thần thụ thương, chết để phong thần lâm vào điên chi cảnh, bây giờ ngay tại ta Độ tướng quốc tàn phá bờ bãi. Độ tướng quốc võ thần nổi giận, răng cắn chặt, lợi tràn đầy máu tươi, tức giận nói, vì sao lục đào đối với đây hết thảy phản phất sớm có phát giác, chẳng lẽ là có người hướng đại càn mật báo? Độ tướng quốc chư vị võ thần phẫn nộ đến cực điểm nhìn về phía mặt khác võ thần. Vừa rồi liên quan tới phong thần sự tình, Độ tướng quốc thế nhưng là lấy đưa tin cáo chi đám người, cũng không truyền âm, đại cản tự nhiên không cách nào lắng nghe. Có thể hết lần này tới lần khác, lục đào đối với phong thần sự tình lại tựa như đã sớm biết, chỉ lấy phân thân mang theo dị hỏa cùng một chỗ tự bạo, dẫn đến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Cái này nếu là nói lục đào có vị bậc tiên tri năng lực, tất nhiên không thể nào nói nổi. Độ tướng quốc đám người càng muốn tin tưởng là có người âm thầm hướng đại cản mật báo, dẫn đến xuất hiện hiện tại tình huống này. Đừng nói mỏ, bực này thời điểm ai dám hướng đại càn dựa sát vào? Vấn đề khẳng định không phải xuất hiện ở trên người chúng ta. Có khả năng hay không, lục đào từ Cổ Man quốc một đường xuôi nam, xuất động chính là phân thân đâu? Nó bản thể cũng không xuất động. Đám người nhao nhao phản bác, đồng thời có người làm ra suy đoán như vậy. Bọn hắn cũng không muốn bị cài lên nội gian cái mũ, cái này nếu như bị yêu ma hai tộc, hải ngoại thế lực ngờ vực vô căn cứ, nhưng không có quả ngon để ăn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Độ tướng quốc võ thần vậy mà lại ở thời điểm này, nói ra loại này sẽ dẫn phát nội chiến, ngờ vực vô căn cứ lời nói, thật sự là không khôn ngoan. Quả nhiên, chuyện gì xảy ra? Một bên khác, yêu ma hai tộc, hải ngoại thế lực, nghe vậy đều hướng chư quốc nhìn sang, thần sắc có chút khó coi, chỉ là tại đại cản võ thần công kích đến, không có khả năng tới, chỉ có thể xa xa hỏi thăm. Nhất thời nói bậy, độ tướng quốc võ thần trầm mặt giải thích một câu, tiếp lấy đem sự tình vừa rồi cáo chi hai phe, cái này khiến yêu ma hai tộc, hải ngoại thế lực thần sắc càng thêm khó coi. Mà hắn không phải là đưa tin, cũng không phải truyền âm. Vì vậy, việc này đồng dạng bị đại càn một phương biết được. Chỉ là đại càn võ vương cùng một chút tuổi trẻ võ thần đều có chút kinh ngạc, nhưng mấy cái lao hổ ly võ thần thì là thần sắc bình tĩnh, phảng phất sớm đã biết hết thể giống như. Ừ, đại càn tình báo lại cường đại như vậy, ngay cả độ tướng quốc như vậy bí ẩn sự tình đều đã biết được. Yêu tộc ngao thương, nó bản thể bắt ngang trên chiến trường, đặt mấy trăm triệu trường, đối đầu chính là thất gia. Ngao thương thật đáng tiếc, để lục đào trốn qua một kiếp. Thất gia cười ha ha, nói cũng bất quá vừa biết mà thôi. Chỉ là cái này vừa biết, cụ thể là bao lâu, thất gia cũng không nhiều lời, lại làm cho chư quốc võ thần sắc mặt liên tiếp biến ảo. Bất quá lúc này, lại không phải so đo những ngày thời điểm, ngao thương âm thanh lớn vang lên tại chiến trường, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, việc này cùng nhĩ đẳng không quan hệ, ta yêu ma hai tộc tin tưởng chư vị. Phan Miểu cũng lên tiếng nói, chư vị hết sức một trận chiến liền có thể, hai ta tộc đã hướng càng xa vị diện chủng tộc khác phát ra mời, tin tưởng không cần bao lâu, bọn chúng liền có thể đến thiên ngoại thiên, chỉ cần ngăn chặn đại cản, bọn hắn tua không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, chư quốc võ thần an tâm, mà đại cản lại thần sắc có chút nghiêm trọng. Bọn hắn biết, Phan Miểu lời này không giả. Ngao ngao thương gào thét, một đạo to lớn long viêm phun ra, chia ra làm tám đám, lẫn nhau tương liên, hình thành trận thế, uy thế tấn mãnh công hướng thất gia. Hừ, thất gia hừ lạnh. Đan điền nhất chuyển, thần thông tự hiện. Chỉ gặp thất gia trước mặt, trống rỗng hiện hiện một cái xác rùa đen, cũng không phải là thực thể, mà là lấy nguyên khí ngưng kết mà thành, trắng loáng như ngọc, ngăn tại thất gia trước mặt. Ầm ầm, long viêm rơi vào trên xác rùa đen, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa bạo tạc. Một đạo cường đại bạo tạc dư ba, hướng bốn phương tám hướng quét tán. May mà phụ cận không có sinh linh khác tồn tại, trừ một rồng một người, không còn ảnh hưởng. Khi dư ba tán đi, một rồng một người tất cả đều lông tóc không thương, tiếp tục kiềm chế, chém giết. Thất gia nhìn như nhỏ bé thân thể, bộc phát lực lượng lại có thể so với cự long. Thời gian trôi qua, một lát sau, độ tướng quốc võ thần tất cả đều tối buông lòng một hơi, phong thần tại phá hủy số thành sau, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, muốn biết lục đào tại tự bạo một bộ phân thân sau, phải chăng còn có cái khác hành động. Thoáng qua, lại là một canh giờ trôi qua, lại không truyền đến lục đào tiếp tục tập kích tin tức. Chư quốc cùng hải ngoại thế lực đều thở dài một hơi, coi là lục đào chỉ xuất động phân thân tại phong thần bức bách bên dưới tự bạo sau, nó bản thể không dám tiếp tục xuất thủ. Kết quả, hai canh giờ đi qua, ta hải ngoại đồng dạng gặp tập kích. Hải ngoại võ thần đột nhiên nói ra, đồng thời, ta hải ngoại thần đài cảnh giới đều bị lục đào đánh giết, một tên cũng không để lại. Bọn hắn nhận được tin tức, rút lui không kịp hải ngoại đại quân, bị lục đào công phá, trong quân mặt khác tướng lĩnh toàn bộ trọng thương, rơi vào đại cản chi thủ. Mà thần đài cường giả lại một cái đều không có buông tha. Cái này khiến hải ngoại thế lực đặc biệt phẫn nộ, lục đào lại khác nhau đối đãi. Trừ cổ man quốc bên ngoài, xung quanh quốc gia khác tướng lĩnh chỉ là trọng thương, hết lần này tới lần khác đối với hắn hải ngoại thế lực trọng quyền xuất kích, cái này khiến hải ngoại võ vương, võ thần đối với lục đào hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là để bọn hắn không hiểu là, lục đào lần này vì sao thời gian sử dụng hai canh giờ, độ tướng quốc cùng hải ngoại tương liên, lấy lục đào tốc độ, không cần lâu như vậy mới đối. Những người khác nghe vậy, thần sắc liên tiếp biến ảo. Bọn hắn đối với hải ngoại thần đài bị giết, hay là lục đào lần này thời gian sử dụng quá đợi lâu điểm đáng ngờ, cũng không quan tâm, ngược lại nghĩ tới là một điểm khác. Lục đào phân thân tự bạo, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện, rất hiển nhiên. Lần này xuất hiện, hẳn là lục đào bản thể. Dù sao cường đại như thế phân thân, sao có thể tùy tiện tu luyện được? Tất nhiên chỉ có một bộ. Như vậy xem ra, vừa rồi lục đào lấy phân thân đánh vào độ tướng quốc, tựa hồ cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là hắn thật đối với cái này có cảm giác, cố ý hành động. Độ tướng quốc võ thần thật sâu nóng nhìn một chút đại càn một phương võ thần, tâm tư không hiểu. Quốc gia khác cũng là như thế. Vô luận là đại càn tình báo rộng, vẫn là có người phản bội, đối bọn hắn mà nói, đều không phải là tin tức tốt. Mà lại, đại càn đối với mấy cái này tướng lĩnh chỉ phế không giết, bọn hắn lại há có thể không rõ đại càn dụng ý, tất nhiên là chuẩn bị dùng những tướng lĩnh này, đến cùng rất nhiều thế lực hòa đàm. Chỉ là, đại càn rõ ràng có ý nghĩ này, lại một mực chưa từng mở miệng, ý nguyên cùng bọn hắn rằng co, chém giết. Cái này khiến bọn hắn rất bất đắc dĩ. Những tướng linh kia đều không ít, các quốc gia chí ít đều là hơn bạn, Tiên Thiên, Tông Sư, Thần Đài. Tiên Thiên, Tông Sư còn tốt, nói từ bỏ cũng có thể từ bỏ. Khả Thần Đài cường giả, những nước nhỏ này cũng không làm sao bỏ được, mỗi quốc gia chí ít đều xuất động 200 trở lên Thần Đài. Nguyên bản trận chiến này, bọn hắn làm chính là bỏ đá xuống giếng hoạt động, đồng thời ngay từ đầu hay là thừa dịp đại càn mặt khắc Thần Đài tiến vào bí cảnh cơ hội tiến đánh. Khi đại càn Thần Đài rời đi bí cảnh, trở lại chiến trường sau, ưu thế của bọn hắn liền không lớn. Chỉ là bọn hắn có tử sĩ tồn tại, cho nên có thể một mực hướng đại càn tiến lên. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cường đại như thế liên hợp, lại trong khoảng thời gian ngắn bị lục đảo một người phá hư. Thậm chí bọn hắn còn bị đại càn kiềm chế, không cách nào đối với lục đảo xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản hắn hành động. Toàn lực công sát đại càn, chỉ cần diệt đại càn, nhĩ đẳng tổn thất, tự nhiên rất dễ dàng tìm trở về. Phan Miểu nhìn chư quốc võ thần một chút, cái nhìn này, một câu, liền để đám người đã không còn tâm tư khác. Bây giờ như là đã đi đến một bước này, lại muốn nhiều cũng vô dụng, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ mới được. Chư quốc võ thần, cùng hải ngoại thế lực võ thần thần sắc biến hóa, tất cả đều bị đại càn nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đối với cái này, mười phần kinh ngạc. Nhất là Thất gia. Thất gia phân thân từng đem đối với Lục Đạo, cùng đối với Bất Hủ Tông suy đoán nói cho hắn biết, nói là Lục Đạo khả năng sắp thành là võ vương, thậm chí Lục Đạo có phương pháp giáo dục, Bất Hủ Tông đệ tử tu vi tăng lên đều sẽ rất nhanh. Cho nên Bất Hủ Tông hết sức cẩn thận, lựa chọn tránh đi đại càn ánh mắt, biến mất không còn tăm tích. Kết quả chưa từng nghĩ, Lục Đạo lại là vô thanh vô tức đánh lên Chư quốc cùng hải ngoại đại quân. Lúc đầu liên quan tới điểm này, đại càn từng có để Lục Đạo xuất thủ ý nghĩ, chỉ là không muốn chỉ hoãn hắn tu luyện, hy vọng hắn có thể mau chóng tu luyện tới võ vương cảnh giới. Lấy Lục Đạo ngộ tính cùng thiên phú, một khi tấn thăng võ vương, tất nhiên có võ thần thực lực, đối với đại càn cũng trợ giúp càng lớn. Nào biết Bất Hủ Tông biến mất cũng không phải là như Thất gia phân thân phỏng đoán như vậy, mà là Lục Đạo muốn trước giải quyết Chư quốc đại quân, giảm bớt đại càn tổn thất. Như thế cách làm, để đại càn hoàng thất rất thưởng thức, cảm thấy không nhìn lầm người. Lục Đạo cử động lần này, tựa hồ không cần thiết mang đi Bất Hủ Tông đi. Có võ thần theo bản năng hỏi thăm, có chút không hiểu. Hắn có lẽ là lo lắng Đan Vũ, người này không biết tiềm ẩn ở nơi nào, nó võ vương viên mãn tu vi, đủ để đạp phá Bất Hủ Tông tông môn, giết sạch Bất Hủ Tông đệ tử. Thất gia lắc đầu, tiếp tục nói, đồng thời, Đan Vũ tại đại càn cái này 20 năm, nô dịch không ít người, trong đó không thiếu thần đại cảnh giới, Lục Đạo cẩn thận một chút cũng không sai. Mặt khác võ vương, võ thần nghe vậy, cũng đều gật đầu tán đồng. Cứ như vậy, tại chư vị võ vương, võ thần tự hành não bổ bên trong, cộng thêm Thất gia giải thích xuống, mọi người đối với Lục Đạo mang theo Bất Hủ Tông biến mất một chuyện, có cái nhìn khác. Nếu là Lục Đạo biết được, sợ rằng sẽ cười to ba tiếng. Thời gian trôi qua, đại chiến tiếp tục, mà Lục Đạo hành động cũng một mực không có dừng lại. Liên tiếp có tin tức truyền đến Thiên Ngoại Tiên, truyền đến Chư quốc võ thần trong hai. Lục Đạo một đường xuôi nam, chém giết hải ngoại đại quân tướng lĩnh sau, hắn cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục dọc theo đại càn biên cảnh, đem chung quanh Chư quốc đại quân từng cái nghiền nát, một đường hướng bắc mà đi. Cái này khiến Chư quốc nổi giận, nhưng lại không thể làm gì. Cho dù là bọn hắn trong nước cường đại đến có thể so với võ vương thần đại thiên tài, đối mặt Lục Đạo cũng vô pháp đối đầu, chỉ có thể bại lui. Như vậy, những cái kia còn chưa bị Lục Đạo đánh tới quốc gia, chỉ có thể hạ lệnh đại quân rút lui, rút về trong nước, từ bỏ đã chiếm lĩnh đại càn cương thổ. Cứ như vậy, thông qua truyền tấn châu, Chư quốc biết Lục Đạo một đường hành động, đầu tiên là một đường xuôi nam, lại quấn một vòng hướng bắc, tiếp lấy tiếp tục. Tựa hồ không đánh một vòng không bỏ qua, mà đổi thành một bên. Lục Đạo mang theo Bất Hủ Tông đệ tử, giải quyết hết hải ngoại đại quân sau, điều động hai vị tu vi đạt tới tông sư viên mãn phân thân, mà cẩn thân đấu đồng, tiếp tục thẳng hướng quốc gia khác đại quân. Mà bản thể hắn thì là mang theo Bất Hủ Tông đệ tử, lặng yên chui vào hải ngoại. Chủ nhân, thuộc hạ lục soát mấy chỗ ẩn bí chi địa, có thể độ võ vương lôi kiếp, không bị phát hiện. Chui vào hải ngoại không lâu, Đan Vũ liền từ hải ngoại thế lực thần đại cường giả trong đầu thu hoạch được muốn tin tức. Chương 177, Thiên Lôi U. Độ võ vương lôi kiếp chương 177, Thiên Lôi U. Độ võ vương lôi kiếp a. Có cái nào mấy nơi? Lục Đào nghe vậy lại hỉ. Hắn sở dĩ đem hải ngoại đại quân thần đại tướng lĩnh toàn bộ đánh giết, chính là vì để Đan Vũ thôn vệ nó thần hồn, tìm kiếm dạng này ẩn bí chi địa. Võ vương lôi kiếp, thanh thế to lớn. Nếu là không tìm kiếm địa phương bí ẩn độ kiếp, rất dễ dàng bị phát hiện. Lục Đao một người bại lộ cũng là không quan trọng, xác suất lớn cũng liền chỉ là hải ngoại thế lực cùng yêu ma hai tộc nhằm vào hắn. Chỉ khi nào Bất Hủ Tông đệ tử toàn bộ độ võ vương lôi kiếp, toàn bộ bại lộ, đó chính là đại phiền toái. Chủ nhân, đây là mấy cái ẩn bí chi địa tình huống tắc kẽ. Đan Vũ phân hồn đem tìm kiếm đến tin tức kỹ càng khắc lục tại trong ngọc giản, cùng kính giao cho Lục Đao. Lục Đao tiếp nhận, thần thức quét qua, Tử Viêm Cốc, Ma Huyễn Bực Sâu, Thiên Lôi U những địa phương này đều có một cái điểm giống nhau, ít hai lui tới. Dù là phát sinh một chút động tĩnh cực lớn sự tình, ngoại nhân cũng rất khó phát hiện. Nhưng tương tự, đều nương theo có một ít nguy hiểm. Sương Nhi, Tiểu Minh, Huy Nhi, tới, cầu nguyện. Lục Đào đem Hà Nguyên Sương ba người kéo tới, để bọn hắn tại chính mình thần tượng trước mặt cầu nguyện, dùng cái này phán đoán những địa phương này mức độ nguy hiểm. Nếu như cần điểm tính ngưỡng quá cao, đã nói lên tương đối nguy hiểm, cần đổi chỗ khác. Bọn hắn lúc trước chính là như vậy, mỗi tiến công một quốc gia đại quân lúc, trước hết cầu nguyện, cần điểm tính ngưỡng thấp, như vậy thì quả quyết thỏa mãn cầu nguyện, tiến đến đánh giết. Nếu là quá nguy hiểm, tự nhiên nên sợ hay là sợ. Trước đó không lâu Nam Dương quốc đã là như thế. Câu mấy lúc phát hiện cần điểm tính ngưỡng phi thường cao, Lục Đào liền phán đoán nhất định gặp nguy hiểm, cho nên trực tiếp điều động phân thân mang theo hỏa cầu tiến về, kết quả treo chọc ra một tôn cường đại võ thần. Đằng sau Lục Đào phân thân hỏa cầu cùng một chỗ tự bạo, để tôn kia có vấn đề võ thần lâm vào địa bổng. Đến tiếp sau như thế nào Lục Đào cũng không rõ ràng, nhưng cẩn thận lý do Lục Đào mang theo Bất Hủ Tông đệ tử trọn vẹn ở trong động phủ tu luyện hơn một canh giờ mới tiếp tục đánh về phía hải ngoại đại quân. Cũng may tôn kia võ thần không có đuổi theo xuống tới, không phải vậy còn có chút phiền phức. Lúc này, nương theo lấy Hà Nguyên Sương ba người tại thần tượng trước cầu nguyện, Lục Đào cũng là trong nháy mắt đánh giá ra địa phương nào thích hợp nhất độ kiếp không bị phát hiện. Đồng thời, lần này cầu nguyện là cầu nguyện tất cả Bất Hủ Tông đệ tử liên tiếp độ kiếp không bị phát hiện, mà không phải đơn độc Lục Đào một người. Chỉ vì khi Lục Đào đem Bất Hủ Tông chuyển nhập động phủ đi sau hiện, động phủ tăng phúc, tông môn tăng phúc, độ trung thành tăng phúc, bồ đoàn tăng phúc, vậy mà có thể toàn bộ điệp ra. Kể từ đó, Bất Hủ Tông đệ tử tốc độ tu luyện lần nữa bạo tăng gấp 7. Cái này lại có thể thật to giảm bớt chúng đệ tử thời gian tu luyện. Không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền có thể tu luyện tới thần đại viên mãn. Phát hiện này, để Lục Đào lại có một cái ý nghĩ, hắn chuẩn bị về sau liền đem Bất Hủ Tông tông môn đặt ở trong động phủ, để tăng phúc tối đại hóa, mà ở bên ngoài, mặt khác xây lại một cái Bất Hủ Tông phân tông. Như vậy cũng tốt so, một ít gia tộc tổ địa bình thường, giấu đi, ngoại nhân không thể gặp. Cũng không biết phân tông tăng phúc sẽ như thế nào. Việc này, tạm thời chỉ có thể chờ đợi về sau thành lập phân tông lại nhìn. Lúc này, Lục Đào đã sàng chọn ra thích hợp nhất địa phương độ kiếp, Thiên Lôi U. Thiên Lôi U, cách đại lục xa xôi, ở vào hải ngoại dựa vào vị trí trung tâm một mảnh trong hải đảo ở giữa, là một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Trong đó thường xuyên có thiên lôi tràn ngập, tu sĩ tầm thường không dám bước vào trong đó. Liền xem như thần đại cường giả, không cẩn thận, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên, lý do an toàn, Lục Đào lại để cho Hà Nguyên Sương cầu nguyện Bất Hủ Tông đệ tử có thể an ổn độ kiếp, nhìn xem phong hiểm trình độ. Trong chớp mắt, Lục Đào trong lòng hiểu rõ, nơi độ kiếp đã tìm xong, các đệ tử nắm chặt thời gian tu luyện. Lục Đào ở trong động phủ phân phó một tiếng, để các đệ tử tu luyện, không chỉ có là nội nguyên, còn có nhục thân, thần hồn cùng một chỗ, muốn tu luyện đến thần đại cảnh giới cực hạn, lại độ kiếp. Là, tông chủ. Tất cả Bất Hủ Tông đệ tử đều hết sức kích động, một khắc cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục tu luyện. Ngược lại là Lục Đào, đem Hà Nguyên Sương kéo đến gian phòng của mình, thưởng thụ thế giới hai người. Lúc này Lục Đào sớm đã thần đài viên mãn, Hà Nguyên Sương cách thần đài viên mãn cũng đã không xa, hai người tự nhiên có thể thoáng lười biếng, mỗi ngày dành thời gian một hai canh giờ hưởng thụ. Không phải vậy một vị tu luyện, thực sự buồn tẻ. Cứ như vậy, Bất Hủ Tông tất cả mọi người ở trong động phủ điên cuồng tu luyện, tăng cao tu vi. Mà Lục Đào phân thân thì là mang theo động phủ, một bên chạy tới Thiên Lôi U, một bên không ngừng mua sắm các loại công pháp, dược liệu các loại. Nhưng vì không làm cho hoài nghi, Lục Đào phân thân đều là có mang tính lựa chọn mua sắm. Thời gian giống như sóng biển, khi thì chậm, khi thì gấp. Tại Lục Đào tu luyện cùng hưởng thụ giao thế bên trong, phân thân mang theo động phủ vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tại 10 ngày sau, tiến nhập Thiên Lôi U bí cảnh. Đây chính là Thiên Lôi U. Lục Đào, Hà Nguyên Dương, Nô Minh ba người, xốc lên áo choàng cái mũ, đứng ở giữa không trung, nhìn xem trung tâm của bí cảnh thăm thẳm vực sâu, mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Vực sâu 10 phần to lớn, phảng phất một cái cự đại bồn địa, lối vào có trăm dặm rộng. Trong đó, nồng vụ tràn ngập, từng đạo thiểm điện, phảng phất thần long bình thường, tại trong sương mù dày đặc vẫy vùng. Nhìn, đặc biệt để mắt. Chỉ là, khi bọn hắn đem lực lượng thần hồn mò về thiểm điện trường long lúc, lại bị tùy tiện đánh tan. Cảm nhận được thiểm điện cường đại, Lục Đào mấy người cũng không khỏi tắt lưới. Cái này Thiên Lôi U, thật đúng là không phải bình thường nguy hiểm, cũng may mà là cầu nguyện sau, phát hiện nguy hiểm không lớn, không phải vậy, Lục Đào thật đúng là không nhất định sẽ chọn ở chỗ này độ kiếp. "Tốt, ta đi xuống trước độ kiếp, các ngươi đứng xa một chút." Lục Đào thần sắc nghiêm lại, hướng hai người căn dặn một tiếng, tìm đúng thời cơ, một cái lao xuống phóng tới Thiên Lôi U, hướng vực sâu chỗ sâu rơi đi. Độ kiếp, nhân số càng nhiều, lôi kiếp càng lớn, phong hiểm cũng càng cao. Lục Đào mấy người chuẩn bị từng cái độ kiếp, không dám chỉ vì cái trước mắt. Lục đại ca đảo cá coi chừng a. Mặc dù biết kỳ nguyện thần tượng chăm phát chăm chúng, nhưng Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người y nguyên không khỏi khẩn trương. Đây chính là lôi kiếp, là lao thiên đối với tu sĩ khảo nghiệm. Thậm chí căn cơ càng hùng hậu, lôi kiếp sẽ càng lớn. Mà Lục Đào không chỉ có tấn thăng luyện thủy, còn leo lên qua ba cái thần đài giai thứ 9, nội tính, thiên phú đều tăng lên gấp 9, thần hồn cũng bị rèn luyện 9 lần. Bây giờ, Lục Đào tại cái này 10 ngày qua bên trong, đem thần đài cảnh giới nhục thân, nội nguyên, thần hồn muốn tu luyện đến cực hạn, tiến không thể tiến. Dạng này hùng hậu căn cơ, nó lôi kiếp to lớn, có thể nghĩ. Hô, Lục Đào thi triển thân pháp, xuyên thẳng qua tại thiểm điện bên trong, không ngừng rơi về phía chỗ sâu. Mấy tức sau, Lục Đào đi vào Thiên Lôi U chỗ sâu nhất. Nơi này, lôi đình vô số, dù là lấy Lục Đào thân thể mạnh mẽ, lôi đình rơi vào trên người, cũng không khỏi truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Có thể nghĩ, những lôi đình này lực công kích cường đại cỡ nào. Bình thường thần đài tu sĩ, thật đúng là không dám tiến vào Thiên Lôi U. Thiên Lôi U lòng đất 10 phần cứng rắn, nó quanh năm gặp sét đánh, đã lột xác thành cấp bậc không thấp vật liệu luyện khí. Bất quá lòng đất cũng không có cái khác đặc thù vật liệu, nghĩ đến cũng là đã sớm bị hải ngoại thế lực vơ vét sạch sẽ. Tới đi, võ vương lôi kiếp. Lục Đào sớm đã ở trong động phủ điều tức tốt trạng thái. Lúc này, vừa đến lòng đất, Lục Đào liền không lại trì hoãn, trực tiếp vận chuyển nhục thân công pháp, nội nguyên công pháp, thần hồn công pháp cùng một chỗ, bắt đầu tấn thăng võ vương cảnh giới. Ông bắt đầu tấn thăng trong nháy mắt, một cỗ khí cơ bị trong cõi u minh thượng thương bắt được. Nhất thời, nguyên bản mây trắng sau, 10 phần bầu trời trong xanh, trong khoảnh khắc bạch vân tiêu tán, mây đen tràn ngập, cũng nương theo lấy đôn đốt thanh âm. Đạo đạo lôi đỉnh tại trong mây đen xuyên thẳng qua, hội tụ. Hô, không biết ta lôi kiếp sẽ là bao nhiêu đạo. Lục Đào ngửa đầu, nhìn xem không ngừng ấp ủ lôi kiếp, hít sâu một hơi. Trước đó, Lục Đào giết yêu ma hai tộc hơn ngàn thần đại viên mãn, theo bọn chúng đối với võ vương lôi kiếp chuẩn bị bên trong, Lục Đào đối với võ vương lôi kiếp cũng biết rất nhiều. Theo hắn biết, độ võ vương lôi kiếp, thấp nhất có 9 đạo lôi kiếp, uy lực cô sau mạnh hơn cô trước. Nếu như thiên phú cao, căn cơ hùng hậu, lôi kiếp sẽ càng nhiều. Thì như 18 đạo, 36 đạo, 72 đạo trở chút. Từ yêu ma hai tộc ghi chép đến xem, hai bọn chúng trong tộc lôi kiếp ghi chép là 9981 đạo. Cấp độ kia thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là cùng giai hạng người vô địch, thực lực cường đại, căn cơ hùng hậu. So sánh bọn chúng, Lục Đào cảm thấy chính mình có lẽ càng mạnh một chút. Vì vậy, Lục Đào cũng có chút chờ mong chính mình có thể siêu việt yêu ma hai tộc những cái kia đã từng thiên tiêu. Ầm ầm, giữa không trung, thiên lôi manh minh, mây đen đã bao trùm phương viên trăm dặm, xa xa nhìn lại, hoàn toàn mông lung. Đôn đốt, bầu trời một tia chớp lấp lóe, xuyên qua mây đen, phảng phất một cây như trụ trời, hướng về Thiên Lôi Vũ rơi xuống, chớp mắt đánh phía Lục Đào. Lục Đào chắp tay sau lưng, thần sắc trấn định, tuyệt không bối rối, cứ như vậy nhìn Lôi Đình, thẳng đến Lôi Đình rơi vào đỉnh đầu của hắn, Lục Đào cũng chưa từng nháy một chút con mắt. Đùng. Một tiếng vang giòn truyền ra, Lục Đào một túm tóc bị tạt lên, tiếp theo rơi xuống, tóc vô hại. Lôi Đình mang theo thiên địa nguyên khí, cũng từ đỉnh đầu tản ra, quán thông Lục Đào toàn thân. Bất Hủ Kinh Chi nhục thân thiên. Lục Đào vận chuyển công pháp, đem thiên kiếp nguyên khí toàn bộ hấp thu, dùng để tiếp tục rèn luyện thân thể. Bất quá đạo thứ nhất Lôi Đình, uy lực là nhỏ nhất, mang theo thuần túy nguyên khí cũng là ít nhất, đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả cũng không lớn. Ầm ầm. Lôi kiếp hấp thụ, lần này trực tiếp rơi xuống ba đạo thiên lôi, không phân tuần tự, cùng một chỗ rơi vào Lục Đào trên thân. Đối với cái này, Lục Đào vẫn không có làm bất luận cái gì phản kháng. Tùy ý những thiên lôi này đánh kích, hắn nhờ vào đó rèn luyện thân thể, tăng lên cường độ nhục thân. Cứ như vậy, thiên lôi không ngừng rơi xuống, lại bị Lục Đào không ngừng đón lấy, rèn luyện thân thể, mở đan điền, rèn luyện thần hồn. Tại độ kiếp trong quá trình, không chỉ có không có thụ thường, còn lấy thiên lôi đến để thăng thực lực của mình. 9 đạo, 18 đạo, 27 đạo, 36 đạo. Theo hạ xuống thiên lôi càng nhiều, uy lực cũng tăng lên to lớn. Mỗi hạ xuống 9 đạo thiên lôi, phía sau thiên lôi uy lực liền tăng lên mấy lần. Cùng ngày lôi hạ xuống 36 đạo sau, uy lực của nó đông nhiên tăng lên mười mấy lần, Lục Đào đã không có khả năng như lúc trước như vậy tùy ý, cũng may thiên lôi đối với hắn ý nguyên không tạo được tổn thương gì. Bất quá, cùng ngày dạ đã đến 72 đạo sau, uy lực lần nữa to lớn tăng lên. Lúc này, Lục Đào rốt cục thu hồi nhẹ nhõm thân sắc, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhưng cũng chỉ thế thôi, thiên lôi căn bản không đả thương được hắn. Ầm ầm, thứ 82 đạo thiên lôi hạ xuống. Đùng. Thiên lôi rơi vào Lục Đào trên đầu, lập tức đem nó tóc toàn bộ nổ thành một mịn, tiêu tán không thấy, mà Lục Đào thì bị thiên lôi cạo thành một người đầu trọc. Thiên lôi chi lực, vậy mà không còn là tăng lên mấy lần, mà là mười mấy lần. Chương 178, tấn thăng võ vương cảnh giới, 1, chương 178, tấn thăng võ vương cảnh giới, 1. Không nói võ đức đúng không, làm sao đột nhiên tăng lên lớn như vậy? Lục Đào sờ lên đầu trọc của mình, có chút im lặng. 81 đạo thiên lôi sau, vậy mà cùng 36 đạo, 72 đạo thiên lôi tăng lên một dạng, không còn là tăng lên mấy lần, mà là mười mấy lần. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Lục Đào bị cạo thành đầu trọc. Không có việc gì, chỉ dựa vào nhục thân, ta còn đánh bắt được. Lục Đào ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc kiên nghị. Hắn cũng không ý kỵ. Điểm ấy thiên lôi uy lực, bằng vào hắn luyện thủy cảnh giới tăng phúc, cộng thêm thiên giai thượng phẩm công pháp, rèn luyện đi ra nhục thân, hoàn toàn có thể kháng trụ. Với anh, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh nổ vang, một đạo lôi đỉnh to lớn của sáng, mang theo ngập trời chi thế, đánh tan thiên lôi u mê bụ, rơi vào Lục Đào trên thân. Đôn đốt một tiếng, Lục Đào từ đầu đến chân bị lôi đỉnh thân bình, toàn thân lông tóc đều không, bên ngoài thân có lôi quang lốp bốp lưu thoán, nhìn không chỉ có không có chút nào chật vật, ngược lại uy vũ bất phàm. 82 đạo, 86 đạo, 90 đạo. Rất nhanh, lại một vòng thiên lôi đi qua. Thứ 91 đạo thiên lôi đánh xuống, uy lực đồng dạng lần nữa tăng mười mấy lần. Cho tới bây giờ, Lục Đào bằng vào nhục thân, mặc dù vẫn có thể ngạnh kháng xuống, nhưng là đã bắt đầu thụ thương, chỉ là thụ thương không nặng mà thôi. Rất nhanh, thứ 99 đạo thiên lôi đi qua. Ầm ầm, thiên lôi tiếp tục cấp vũ trong vòng phương viên mấy trăm dặm, mây đen không ngừng hội tụ, từng đạo sấm rền tại thiên không nổ vang. Vẹn vẹn nghe thanh âm, cũng làm người ta tê cả da đầu. Còn không có kết thúc, xem ra ta võ vương lôi kiếp là 108 đạo. Lục Đào ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, không chỉ có không sợ, trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ hào hùng. Theo ghi chép, võ vương lôi kiếp nhiều nhất chính là 108 đạo. Ý vị này, tại thần đài cảnh giới, Lục Đào căn cơ, tiềm lực, thiên phú, thực lực các loại đều chiếm được thiên địa tán thành, hắn chính là cảnh giới này mạnh nhất một trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn vượt qua. Như độ kiếp thất bại, hết thảy thành trò, chỉ có độ kiếp thành công, đây hết thảy mới có ý nghĩa. Đạo thứ 100 thiên lôi, Lục đại ca độ chính là mạnh nhất võ vương thiên kiếp. Cái này thiên lôi thật mạnh, Đào ca, chịu đựng a. Chỗ xa xa, Hà Nguyên Dương, Nô Minh hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thiên kiếp, trong lòng là Lục Đào lo lắng không thôi. Thiên kiếp quá mức cường đại, lấy thần hồn của bọn hắn chi lực, cũng không dám tùy tiện thăm dò vào trong lôi kiếp cảm ứng lôi kiếp uy lực, chỉ có chính diện đón lấy, mới có thể chân chính trải nghiệm lôi kiếp khủng bố. Cho dù là bọn họ đối với Lục Đào lòng tin mười phần, lúc này cũng nhịn không được lo lắng. Hai người yên lặng ở trong lòng cầu nguyện. Oeng, đột nhiên, một đầu khổng lồ thiên lôi chi hạ, tựa như thác nước bình thường từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Lục Đào cả người hoàn toàn bao phủ. Lôi đỉnh không ngừng gào thét, đem Lục Đào bao phủ. Cương đại lôi đỉnh chi lực điên cuồng công kích Lục Đào nhục thân, tựa như muốn đem Lục Đào xé rách để nó hóa thành một miệng. Đến hay lắm, Lục Đào hét lớn một tiếng, vận chuyển công pháp y nguyên chỉ dựa vào nhục thân chống cự đạo lôi kiếp này. Hán thần sắc cương nghị đến cực điểm, không sợ chút nào, cả người tắm rửa ở trong sấm sét, đem Bất Hủ Kinh Tam môn công pháp vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh bên trong mang theo khổng lồ nguyên khí, rèn luyện thân thể, nội nguyên, thần hồn. Hán lại vào lúc này còn tại lợi dụng thiên kiếp tăng thực lực lên. Lúc này Lục Đào toàn thân xích hồng, cường độ nhục thân tại lôi đỉnh chi lực rèn luyện bên dưới nhanh chóng tăng lên. Mấy chục giây sau, lôi đỉnh tiêu tán. Hô, không sai, đạo thiên lôi này để cho ta nhục thân tăng lên hai thành. Lục Đào cảm ứng một phen cường độ nhục thân, hết sức hài lòng. Cái này tăng lên rất lớn. Hắn muốn là đem nhục thân tu luyện tới thần đại viên mãn cực hạn, tại tấn thăng võ vương trong quá trình còn có thể lại đề thăng hai thành, rất khoa trương. Nhưng tương tự, tại đạo thiên lôi này phía dưới, Lục Đào thụ thương không nhẹ. Lục Đào tranh thủ thời gian ăn vào một viên đan dược, bắt đầu khôi phục thương thế, nội nguyên. Với anh, vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, ấp ủ lôi kiếp lần nữa rơi xuống. Lần này, lôi đình biến ảo, đồng thời là lôi hà, thanh thế y nguyên to lớn, nhưng đây không phải mấu chốt. Điểm mấu chốt ở chỗ, lôi hà bên trong xen lẫn một đạo lôi đình màu tím, vô cùng nhỏ bé, thật giống như cọng tóc như vậy, nếu không chú ý, rất dễ dàng xem nhẹ. Nhưng Lục Đào đối với thiên kiếp cũng không chủ quan, khi nhìn xem đạo lôi đình màu tím này trong nháy mắt, Lục Đào cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cho tán nát. Lục Đào lần này không có ngạnh kháng, hắn cảm ứng được lôi đình màu tím cường đại, ngạnh kháng xuống đi, sợ rằng sẽ bản thân bị trọng thương. Lục Đào vận chuyển võ kỹ, đón lôi đình màu tím, ngang nhiên xuất kích, song quyền liên tiếp xuất thủ, lít nha lít nhít quyền ảnh, hướng về lôi đình màu tím đập tới. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, thiên lôi u bên trong vang lên đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Giang giác. Tại liên tiếp đánh tan mấy trăm đạo quyền ảnh sau, lôi điện màu tím rốt cục bị đánh nát, hóa thành nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí, tràn ngập tại Lục Đào quanh thân. Thiên kiếp chính là thuốc bổ. Lục Đào vui mừng quá đỗi. Hắn phát hiện, càng là cường đại lôi đỉnh, nó bản thân ẩn chứa thiên địa nguyên khí liền càng thêm nồng đậm, thuần túy. Lục Đào quả quyết đem tất cả thiên địa nguyên khí hút vào thể nội rèn luyện tinh khí thần. Còn có bảy đạo thiên lôi. Lục Đào ngửa đầu nhìn về phía thiên lôi, mắt sáng ngời, thậm chí có chút tham lam. Phản phất cảm ứng được Lục Đào bất kính, thiên lôi lần nữa oanh minh. Lần này, rơi xuống không phải lôi hạ, mà là một cái lôi đỉnh lao lung. Võ kỹ. Lục Đào giật mình, theo bản năng lách mình muốn tránh né. Kết quả, lôi đỉnh lao lung tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem Lục Đào bao phủ đi vào. Tiếp đấy, lốt bốt thanh âm vang lên, chỉ thấy từng đạo lôi điện màu tím, phảng phất lưỡi dao bình thường, giang khắp nơi, hướng về trong lồng giam Lục Đào, cắt chém mà đến. Dựa vào, đây là thần thông. Lục Đào kinh hãi, hắn không nghĩ tới thiên lôi vậy mà không chỉ là thuần túy lôi đỉnh công kích, lại còn có thể hóa thành thần thông. Thần thông là so võ kỹ cao cấp hơn tồn tại. Nghe nói võ kỹ đạt tới thiên giai, tu luyện tới viên mãn chi cảnh, liền có thể đem nó khắc ấn ở trong đan điền, hóa thành thần thông, uy lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Bất quá, cần vượt qua võ thần lôi kiếp, lấy được thiên địa sau khi tán thành, mới có thể thu được khắc ấn thần thông quyền hạn. Đây chính là võ thần, cùng nó cảnh giới khác nhau. Bất quá, cho dù là thần thông, ta cũng không sợ. Chương 178, tấn thăng võ vương cảnh giới 2, chương 178, tấn thăng võ vương cảnh giới 2, Lục Đào toàn thân tinh nguyên, nguyên khí, lực lượng thần hồn vận chuyển, bên ngoài thân hiện hiện mấy đạo dày đặc đến cực điểm hộ thuẫn, đem tự thân một mực thủ hộ. Đồng thời, Lục Đào trong tay hiện hiện một thanh trường kiếm, cổ tay chuyển một cái, vô số kiếm nhận bay ra, tinh chuẩn bay về phía mỗi một đạo lôi đỉnh màu tím. Phích lịch, giang giác, kiếm nhận cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, hơi yếu một bậc, bị chớp mắt đánh tan, nhưng lôi đỉnh uy thế cũng tương tự bị suy yếu mấy phần, tiếp theo bị đuổi theo cái khác kiếm nhận đánh tan. Ầm ầm, chỉ một thoáng, lôi đỉnh lao lung bên trong sấm sét vang dội, nguyên khí mở mịt. Nửa khắc đồng hồ sau, tiếng sấm nổ biến mất, nguyên khí cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lục Đào hiện ra thân ảnh, hắn, toàn thân quần áo rách dưới, toàn thân xích hồng, phảng phất bị lôi đỉnh điện giật một khắc đồng hồ. Chỉ là lúc này Lục Đào, thân xác 10 phần phấn khởi. Hắn bởi vì đạo lôi đỉnh này, vậy mà để cường độ nhục thân trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Một lát sau, đếm ngược đạo thứ 6 thiên lôi rơi xuống, lần này, thiên lôi vẫn là thần thông, chỉ là không còn là lồng giam, mà là lôi bạo. Đếm ngược đạo thứ 5, thần thông. Đếm ngược đạo thứ 4, chỉ chớp mắt. Thứ 2 đếm ngược đạo thiên lôi đã ấp ủ hoàn tất, mà lần này, nó không còn là thần thông. Lệ, khổng lồ trong kiếp vân, đột nhiên truyền ra một đạo thanh thúy tiếng chim hót. Lục Đào có chút kinh nghi bất định. Hắn cũng không rõ ràng võ vương lôi kiếp cuối cùng chín đạo cụ thể là tình huống như thế nào, có thể làm sao nghe được một tiếng chim kêu. Cái này không khỏi rất cổ quái chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi Lục Đào suy nghĩ nhiều, một cái dương cánh bẹn bẹn mấy trượng, toàn thân do lôi đỉnh tạo thành phượng hoàng tử trong tầng mây bay ra, trực tiếp lao xuống hướng Lục Đào, nó mỏ chim, cùng hai cái phượng trảo, có lạnh lẽo hàn quang lấp lóe. Lục Đào từ trong đó cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Phượng hoàng, bất quá là con gà thôi, nhìn ta chém ngươi. Lục Đào nghiêm nghị không sợ, thi triển ba tầng hộ thuẫn, đồng thời đem sớm đã chuẩn bị xong tam giai hộ giáp mặc vào, đem chính mình một mực bảo vệ. Đồng thời, Lục Đào hét lớn một tiếng chém cầm trong tay trường kiếm, thi triển thiên giai thượng phẩm kiếm pháp, Tịch Nguyên kiếm pháp, một kiếm chém về phía Phượng hoàng. Xuy một tiếng, kiếm nhận bay ra, tích tiểu thành đại, quét sạch chung quanh đã lấp đầy thiên địa nguyên khí, lôi cuốn tiến kiếm nhận, tăng lên kiếm nhận uy lực, tại trận trận trong tiếng oanh minh, thoáng qua hóa thành một đạo thao thiên cự lãng, hung mãnh đón lấy Phượng hoàng. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Chỉ thấy Phượng hoàng nhẹ nhàng hướng phía cự nhận một trảo, cương đại kiếm nhận tại Phượng hoàng dưới một trảo, lại phảng phất vải vóc bình thường, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị vồ nát. Nhưng Lục Đào thiên nhãn lại chú ý tới, Phượng hoàng móng vuốt đã vỡ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phượng hoàng bay tới Lục Đào trước mặt, hướng hắn lần nữa một trảo vung xuống. Liệt thiên chém. Lục Đào hai tay cầm kiếm, đón Phượng hoàng lực phách xuống. Xoẹt. Một đạo dài đến mấy trăm trượng, nhưng lại mỏng như giấy bình thường kiếm nhận chống rông hiện hiện, một đao chém về phía Phượng hoàng cái trán. Lệ. Phượng hoàng một tiếng kêu to, mỏ chim nhẹ nhàng hướng phía kiếm nhận mổ một cái. Răng rắc một tiếng, kiếm nhận như pha lê giống như vỡ nát, hóa thành tạt bã, mà Phượng hoàng mỏ chim đồng dạng đứt gãy. Tiếp lấy, Phượng hoàng hoàn hảo một cái móng khác rơi vào Lục Đào bên ngoài cơ thể hộ thuẫn bên trên. Phốc phốc phốc, liên tiếp ba đạo thanh âm truyền ra, ba tầng hộ thuẫn căn bản là không có cách ngăn cản mảy may, liền bị hoàn toàn đánh tan. Phình một tiếng, Phượng hoàng một chảo đánh vào Lục Đào trước ngực, đánh vào tam giai hộ giáp phía trên. Nhất thời, Lục Đào cả người bay ngược mà đi, trọn vẹn bay ra 10 dặm xa, vừa rồi dừng lại. Thật mạnh, lúc này mới xem như thiên kiếp thôi. Lục Đào không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tại Phượng hoàng công kích phía dưới, Hắn thụ thương không nặng, chỉ là vết thương nhẹ. Hộ giáp mặc dù chỉ là tam giai, nhưng là lấy cấp 2 vật liệu chế tạo, hơn nữa còn là từ cựu giai hạ phẩm vật phẩm một đường thăng cấp đến tam giai thượng phẩm, nó lực phòng ngự có thể so với thần khí. Ha ha, lại đến, coi như ma luyện võ kỹ của ta. Lục Đao đại hỉ, vọt thẳng hướng Phượng Hoàng, trường kiếm trong tay của Vũ điên cuồng tiến công, y muốn chém giết Phượng Hoàng. Kết quả, hắn vừa xông đến phụ cận, Phượng Hoàng liền chậm rãi tiêu tán, hóa thành nồng đậm thiên địa nguyên khí. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng lực lượng đã hao hết. Vậy liền nhìn cuối cùng một đạo lôi kiếp. Lục Đao cũng không thất vọng, dù sao hắn đã đem các môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, coi như thiếu khuyết lần này chém giết, cũng bất quá là ít một chút kinh nghiệm chiến đấu thôi. Lục Đao hấp thu thiên địa nguyên khí, một bên chữa thương, một bên tu luyện. Một lát sau, Lục Đao nhìn qua ấp ủ đến không sai biệt lắm thiên lôi, suy đoán nói, lần này xuất hiện sẽ không phải là rồng đi. Ngao. Quả nhiên, thiên kiếp ấp ủ hoàn tất, một đạo long ngâm từ tầng mây truyền ra, tiếp lấy một đầu bốn trảo lôi long đáp xuống. Xem ra, long phượng hai vật ở thế giới nào đều là chủng tộc đỉnh tiêm, ngược lại là thú vị. Lục Đao ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua lôi long, không đợi lôi long phi đến phụ cận, cả người hắn lăng không mà lên, ngược lại đối diện bay về phía lôi long, rút kiếm hướng nó đánh tới. Ngao giết trong chớp mắt, một người một rồng giữa không trùng chém giết, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem thiên lôi u phương viên mấy trăm dặm đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Long ngâm, vậy ngược hóa kiếm, vớt rồng, long châu. So sánh Phượng Hoàng, lôi long không thể nghi ngờ càng mạnh, lực lượng càng lớn, đồng dạng phương thức công kích cũng nhiều hơn. Lục Đào vì ma luyện tự thân kinh nghiệm chiến đấu, cũng không lùi bước mảy may, lần lượt thụ thương, lại một lần tiếp tục trùng sát. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Lục Đào đem tất cả võ kỹ đều dung hội quán thông, lẫn nhau phối hợp càng thêm thuận buồm xuôi gió, thu hoạch được vô số kinh nghiệm chiến đấu. Phúc, một khắc đồng hồ sau, theo Lục Đào một kiếm chém ra, đem lôi long đeo đầu, trận chiến này vừa rồi kết thúc. Sau một khắc, rộng lượng thiên địa nguyên khí hướng Lục Đào cuốn tới, tranh nhau sợ sau chui vào Lục Đào thể nội. Ông, tinh, khí, thần, nhục thân, nội nguyên, thần nguyên, đến thiên địa nguyên khí thân mình, nhanh chóng tầm bổ, rèn luyện, cùng một chỗ tăng lên điên cuồng. Lục Đào cũng tại thời khắc này chính thức vượt qua võ vương lôi kiếp, trở thành võ vương cường giả. Chương 179, toàn bộ nhờ Lục Đào thành toàn. Chương 179, toàn bộ nhờ Lục Đào thành toàn võ vương, võ đạo chi vương. Lục Đào tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí, rèn luyện tự thân tinh khí thần. Tinh là tinh nguyên, là nhục thân. Giờ khắc này, Lục Đào nhục thân tấn thăng đến một cấp độ khác. Lục Đào hơi cảm thụ một phen, liền cảm giác được nhục thân của mình đã đạt tới nhị giai vật phẩm trình độ cứng cáp. Cái này cực kỳ khủng bố, mang ý nghĩa cho dù là tam giai vật phẩm, cũng khó có thể chặt thương Lục Đào thân thể. Khí là nguyên khí, đan điền rèn luyện nội nguyên. Lúc này, Lục Đào đan điền lại một lần nữa quyết trường, hướng xa xôi hỗn độn chỗ sâu kéo dài. Đồng thời, đạo thư cũng càng thêm rộng thùng thình, dày đặc. Trong đan điền nguyên khí hiện lên dạng hạt tròn, vòng quanh đạo thư xoay tròn, phảng phất chúng tinh phùng nguyện bình thường. Thần là thân hồn, là sinh linh chi hồn. Linh hồn là cực kỳ tồn tại đặc thù, tại sinh linh còn chưa lúc tu luyện, nhìn không thấy, sờ không được. Tu luyện đằng sau, dần dần xuất hiện thần thức, thần hồn, đây là thấy được, sờ được tồn tại. Nhưng là khi mới xuất hiện, cả hai đều là rất hư ảo, cũng không lương thực. Cho dù là thần hồn, tại tấn thăng thần đài lúc, nó tồn tại cũng ý nguyên hết sức yếu ớt, hư ảo. Bất quá, Lục Đào ban đầu ở tấn thăng thần đài cảnh giới lúc, thần thức, thần hồn đều là tại thần đài nâng lên thăng đếm rõ số lượng lần. Vì vậy, khách quan những sinh linh khác, hắn thần hồn khi mới xuất hiện cũng đã tương đối ngưng thực. Mà lúc này, khi tấn thăng võ vương sau, Lục Đào thần hồn không chỉ là ngưng thực, càng là có thể thoát ly nhục thân mà đơn độc tồn tại. Cho dù là nhục thân bị hủy, thần hồn của hắn đều có thể lưu lại lâu dài trên thế gian, sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Ngoài ra, Lục Đào hồn hải bên trong thần đài hấp thu khổng lồ linh hồn năng lượng, rèn luyện, rèn đúc, tăng lên, bây giờ thần đài đã trọn vẹn đạt tới ngàn trượng chi cự. Vô luận là chiều dài, độ rộng hay là độ cao, đều đạt tới ngàn trượng, đồng thời vẫn còn tiếp tục khuyết trương. Thần đài hiện lên dựng ngược chi thế, lấy một cái nhọn điểm cắm ở hồn hải, đứng sừng sững trên đó. Thần hồn ngồi xếp bằng thần đài phía trên, hấp thu vào lăn lộn trong biển lực lượng linh hồn, không ngừng tăng lên tự thân cường độ. Đây hết thảy đều là tuyệt vời như thế. Dễ chịu. Lục Đào đem lôi kiếp mang theo tất cả thiên địa nguyên khí toàn bộ hấp thu tiến thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nhịn không được đắm chìm trong đó. Loại này từng cái bộ vị toàn diện tăng lên cảm giác, thật để cho người ta thể xác tinh thần đều tốt. Ông vượt qua lôi kiếp, bầu trời mây đen sát na tiêu tán, lại khôi phục lại tinh không vạn lý hình dạng. Lục đại ca đảo ca chúc mừng thành tiểu võ vương. Hà Nguyên Sương, Nô Minh hai người cười hì hì chạy tới, hai người trên mặt vẻ lo âu, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng lúc, Hà Nguyên Sương còn nhịn không được méo méo Lục Đào cánh tay cơ bắp. Lục Đào cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy đem phân thân đồng dạng dùng cấp 2 vật liệu luyện chế tốt một kiện khác đã thăng cấp đến tam giai phòng ngự hộ giáp, giao cho Ngô Minh, nói Tiểu Minh, luyện hóa sau, để hộ giáp trước độ kiếp thăng làm nhị giai, sau đó ngươi liền chuẩn bị độ kiếp đi. Hộ giáp vật liệu thật tốt, độ kiếp cũng không có khoa trương như vậy, hơn nữa nó bản thân phòng ngự không thấp, hay là rất dễ dàng vượt qua. Tốt, Đào ca. Ngô Minh tiểu gia hỏa cũng là hít sâu một hơi, tiếp nhận hộ giáp khoác lên người, nói Đào ca yên tâm, ta tất nhiên có thể độ kiếp thành công. Đang khi nói chuyện, Ngô Minh bắt đầu luyện hóa hộ giáp. Lục Đào đã vì nó cho quyền, luyện hóa cũng rất nhanh. Kỳ thật, Nô Minh chính mình cũng có phòng ngự hộ giáp, đồng dạng là Lục Đào phân thân chế tạo. Bất quá, chỉ là dùng cấp 3 vật liệu chế tạo, cùng hiện tại cố này hộ giáp vẫn là có khoảng cách. Cứ việc đối Ngô Minh độ kiếp lòng tin 10 phần, Lục Đào hay là để nó dùng vật liệu tốt hơn hộ giáp, dù sao cũng là lôi kiếp, đối với nó nhất định phải có vốn có tôn trọng. Lục Đào không hy vọng Bất Hủ Tông đệ tử độ kiếp xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì căn cứ hắn tự thân lôi kiếp đến xem, Ngô Minh lôi kiếp đồng dạng sẽ là 108 đạo. Vì sao? Lục Đào cùng Ngô Minh, Hà Nguyên Dương hai người, tư chất đều là thiên phẩm thượng đẳng, lục thân đều đã tu luyện tới thần đại cực hạn, thần hồn cũng là như vậy. Công pháp có Lục Đào truyền thụ có đại lượng thiên giai hạ phẩm võ kỹ. Ngộ tính, thiên phú, đồng dạng đều là tăng lên gấp 9. Vốn là không có gấp 9, lúc trước hai người bọn họ đang lâm yêu ma nhị tộc thần đại, chỉ là leo lên cấp 7, cũng không leo lên thần đại cửu giai, vì vậy chỉ để thăng gấp 7 mà thôi. Nhưng là, Lục Đào chính mình luyện chế thần đại, có thể cho hai người lần nữa rèn luyện, tăng lên. Bây giờ Lục Đào luyện chế ngộ tính thần đại, thiên phú thần đại, cũng chỉ là ngũ giai đồ vật, chỉ có thể tăng lên gấp 5 lần. Hai người đã tăng lên qua gấp 7, lại leo lên dạng này thần đại, hiệu quả đương nhiên sẽ không lại khoa trương như vậy, nhưng là, góp gió thành bão, chung quy là có thể tăng lên trọn vẹn gấp 9. Cái này tích thiếu thành nhiều thiếu, trừ hai cái thần đài 5 lần rèn luyện điệp ra bên ngoài, còn có một cái chính là Lục Đào luyện chế thần đài, rất nhiều. Thần đài muốn thăng cấp, mỗi một giai cần kinh nghiệm trọn vẹn nhiều 100 lần. Muốn thăng cấp đến tứ giai rất khó khăn, vì vậy, Lục Đào liền dùng cái khác mạnh mẽ, lần nữa chế tạo đồng dạng thần đài. Kể từ đó, cần kinh nghiệm biến tướng thiếu đi, rèn luyện số lần ngược lại là nhiều. Qua sự gom ít thành nhiều, không chỉ có Ngô Minh, Hà Nguyên Dương hai người có thể đem thiên phú, nội tính đều tăng lên gấp 9 nhiều. Liền ngay cả Bất Hủ Tông đệ tử khác cũng là như vậy. Cho nên Bất Hủ Tông các đệ tử bây giờ đều đã đem thiên phú, nội tính tăng lên trọn vẹn gấp 9. Đương nhiên, muốn đem các đệ tử toàn bộ tăng lên, cần linh hồn năng lượng 10 phần khổng lồ, cái này không thể không nâng lên phân thân tác dụng. Lục Đào phân thân đông đảo, trừ hai bộ phân thân tiếp tục chu du các quốc gia bên ngoài, phân thân khác đều bị Lục Đào dùng để tại hải ngoại thu mua dược liệu, bồi dưỡng dược liệu. Trong đó, ẩn chứa linh hồn năng lượng dược liệu chiếm cứ chủ vị. Đồng thời, vì không để cho hải ngoại thế lực cảm thấy, Lục Đào đều là thu mua đê giai dược liệu, giá tiếp thăng cấp sau trở thành cao giai dược liệu. Nó ẩn chứa linh hồn năng lượng đầy đủ rất nhiều đệ tử sử dụng. Bất quá, thiên phú, nội tính, thần hồn tăng lên gấp 9, tựa hồ là dùng thần đài có thể tăng lên cực hạn. Vô luận bọn hắn như thế nào sử dụng thần đài, đều không thể tiếp tục tăng lên cao hơn. Đối với cái này, Lục Đào hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng chưa quá để ý gấp 9 tăng lên, đã đầy đủ nghịch thiên. Bây giờ Bất Hủ Tông đệ tử, từng cái đều là chủng tộc khác bên trong, đứng đầu nhất loại kia thiên tiêu, thậm chí, rất nhiều chủng tộc đều không có yêu nghiệt dạng này tồn tại. Như vậy, Lục Đào còn có cái gì không vừa lòng đây này? Nói đến thật là có, đệ tử số lượng hơi ít. Quả nhiên, hộ giáp độ kiếp 10 phần nhẹ nhõm, tốn hao thời gian cũng phi thường ngắn, rất nhanh liền thăng cấp trở thành nhị giai hộ giáp. Sau đó, Nô Minh bắt đầu độ kiếp. Tiểu Minh, coi chừng a. Tiểu Minh, ủng hộ. Nô trưởng lão, ủng hộ. Lúc này, Nô Minh điều tức hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng võ vương, phóng thích tự thân khí cơ, thiên lôi đã bắt đầu ấp ủ. Lục Đào đem Bất Hủ Tông đệ tử khác cũng đều hô lên, để bọn hắn quan sát thiên kiếp, đối với thiên kiếp cũng nhiều hiểu một chút, đối bọn hắn phía sau độ kiếp có chỗ tốt. Đại bộ phận đệ tử đều rất kích động, một số nhỏ đệ tử tương đối lo lắng. Nô Thiên Hữu, Chu Ngọc Lan vợ chồng ngược lại là đặc biệt khẩn trương, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Ầm ầm, thiên kiếp ấp ủ hoàn thành, thiên lôi bắt đầu rơi xuống. Chỉ là, đồng dạng đối với Ngô Minh không cách nào tạo thành tổn thương chút nào. 9 đạo, 36 đạo, 72 đạo. Từng đạo thiên lôi không ngừng rơi xuống, rất nhanh, 99 đạo thiên lôi vượt qua. Ầm ầm, như Lục Đào sở liệu, thiên kiếp vẫn không có kết thúc. Ngô Minh thiên lôi đồng dạng là 108 đạo. Phúc, so sánh Lục Đào, Ngô Minh độ kiếp không thể nghi ngờ sẽ càng khó một chút, tại cuối cùng 9 đạo thiên lôi phía dưới, liên tiếp thổ huyết. Chỉ vì Ngô Minh biết rất nhiều thiên phẩm võ kỹ, cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm, đặt tới thiên giai trung phẩm đều không có, chớ nói chi là thiên giai thượng phẩm. Vì vậy, tại đối mặt thiên kiếp lúc, Ngô Minh tương đối ăn khó. Bất quá đối với so Lục Đào, hắn có một ưu thế khác, chính là phòng ngự hộ giáp, đặt tới nhị giai, sánh vai thần khí. Cho nên, mặc dù độ kiếp 10 phần gian nan, nhưng cuối cùng, Ngô Minh hay là hữu kinh vô hiểm vượt qua võ vương lôi kiếp, trở thành một tôn võ vương. Chỉ có 9 tuổi võ vương cường giả. Hô, nguy hiểm thật a. Đúng vậy à, cảm giác võ vương lôi kiếp thật mạnh, ngay cả cường đại như thế Ngô trưởng lão đều suýt nữa không có vượt qua. Bất quá thu hoạch cũng tốt lớn à, nhục thân, nội nguyên, thần hồn, toàn bộ tấn thăng võ vương chi cảnh, thực lực như vậy, quá cường đại. 9 tuổi võ vương, thật là khủng khiếp nha. Đúng vậy à, bất quá, qua không được bao lâu, chúng ta Bất Hủ Tông sẽ xuất hiện một cái 3 tuổi võ vương. Bất Hủ Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, nói, liền đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người ở giữa một cái tam tuế tiểu thí hải. Đều dựa vào tông chủ thanh toán. Tiểu thí hải ngại ngùng cười một tiếng, chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, nhưng là đã học xong đạo lý đối nhân xử thế. Đã nói ra sự thật, cũng đập Lục Đào mông ngựa. Lục Đào nghe vậy, nhịn không được cười lên. Lập tức, Lục Đào hướng mọi người nói, các ngươi về động phủ đi, hảo hảo tiêu hóa một chút võ vương lôi kiếp, sau đó tiếp tục tu luyện. Là, tông chủ. Đệ tử khác đều trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện. Bọn hắn nội nguyên, thần hồn đều đã đạt tới thần đài viên mãn, nhưng nhục thân còn kém một chút, còn cần tốn hao thời gian tiếp tục tu luyện mới có thể độ võ vương lôi kiếp. Mà khi bọn hắn tiếp tục tu luyện lúc, phát hiện ngoài ý muốn, tốc độ tu luyện lại tăng lên gấp 3. Đối với đạo phủ, tông môn đẳng cấp tăng lên, bọn hắn không phát hiện được, nhưng bổ đoạn phẩm giai tăng lên, lại là mắt trần có thể thấy. Cái này khiến chúng đệ tử thật cao hứng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. bọn hắn chỉ cho là bồ đoàn tại trải qua đan điền ẩn dưỡng sau, phẩm giai tăng lên, tiếp theo dẫn đến tốc độ tu luyện tăng lên. Tốc độ tu luyện tăng lên, để bọn hắn cách đục thân viên mãn càng lúc càng nhanh, như vậy, chúng đệ tử tu luyện cũng càng thêm cố gắng. Ngoại giới, Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh, Hạ Thanh cùng Khổng Hinh bốn người, không có tiến vào độc phủ, bọn hắn chuẩn bị quan sát Hà Nguyên Xương độ kiếp. Nhất là Hà Tông Minh một nhà, đối với Hà Nguyên Xương độ kiếp có chút bận tâm, nhưng cũng chỉ là có chút thôi. Dù sao quan sát qua Ngô Minh độ kiếp, bọn hắn đối với Hà Nguyên Xương vượt qua thiên kiếp lòng tin tương đối lớn. Ầm ầm, thời gian cũng dài. Hà Nguyên Xương thiên kiếp liền rơi xuống. Cùng đám người trong tưởng tượng một dạng, Hà Nguyên Xương lôi kiếp cũng là 108 đạo, mà kết quả tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Hà Nguyên Xương, đồng dạng là hưu kinh vô hiểm vượt qua võ vương lôi kiếp, trở thành võ vương cường giả. Đến tận đây, Bất Hủ Tông bên trong, tu vi một mực ở vào dẫn trước vị trí lục đạo ba người, toàn bộ tấn thăng võ vương. Võ vương a, không nghĩ tới ta Hà gia vậy mà cũng có thể xuất hiện cường giả như vậy. Hà Nguyên Dương trở thành võ vương, Hà Tông Minh, Hà Văn Tĩnh, Hạ Thanh ba người ngạc nhiên đồng thời, cũng là thần sắc hoảng hốt. Từng có lúc, đừng nói võ vương cảnh giới, liền xem như đoan cốt cảnh giới, cũng phải cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đi theo lục đạo vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, bọn hắn một nhà bốn miệng, không chỉ có tất cả đều vượt xa đoan cốt cảnh giới, càng là trở thành thần đại cường giả, sánh vai một phụ chi chủ như vậy tồn tại. Thậm chí, Hà Nguyên Dương hiện tại càng là trở thành võ vương, tại toàn bộ đại càn, cũng có thể coi là được là một tôn cường giả. Ngay cả ba người bọn họ, không lâu sau đó cũng đều có thể trở thành võ vương. Nếu như hơn một tháng trước, có người nói cho Hà Tông Minh, bọn hắn tại hơn một tháng sau có thể trở thành võ vương, hắn nhất định sẽ cho là người kia là tên điên, hoặc là uống rượu say. Nhưng bây giờ, đây cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền phát sinh ở trước mắt. Hồi tưởng lại, sao mà mộng ảo, có thể hết lần này tới lần khác, là bọn hắn tự mình kinh lịch. Mà hết thảy này, toàn bộ nhờ người nam nhân trước mắt này thành toàn. Lục Đào. Lúc này, Hà Tông Minh rất may mắn nhận biết Lục Đào, cũng may mắn chính mình lúc trước lớn mật làm ra lựa chọn cùng Lục Đào cùng một chỗ tiến về một phong thành. Nếu không phải là như thế, bọn hắn lúc này chắc hẳn còn tại đại phong trấn, như qua lại mấy chục năm như vậy, trải qua cuộc sống bình hẳn. Mà Hà Nguyên Dương tự nhiên cũng mất đi trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên, cùng Lục Đào thác thân mà qua. Cơ duyên chính là như vậy kỳ diệu. Một ý nghĩ sai lầm thường thường chính là khác nhau một trời một vực. Bây giờ hết thảy rất tốt. Chương 180, toàn viên võ vương. Hà Nguyên Dương có một. Chương 180, toàn viên võ vương. Hà Nguyên Dương có một. Đợt phía trước liên quan tới thần thông hơi sửa lại một chút. Không cần võ kỹ đạt tới thiên giai thượng phẩm, chỉ cần là thiên giai, liền có thể khắc cấn tại đan điền. Tốt, các ngươi cũng tiếp tục tu luyện đi, nhanh chóng độ kiếp. Hà Nguyên Dương độ kiếp thành công, Lục Đào cũng làm cho Hà Tông Minh mấy người tiến vào động phủ tiếp tục tu luyện. Không phải vậy, Đường Đường trưởng lão, đồng dạng tư chất, thiên phú, thậm chí có được so Bất Hủ Tông đệ tử khác tốt hơn điều kiện tu luyện, kết quả lại bị đệ tử đuổi kịp, thậm chí siêu biệt. Vậy thì có chút mất mặt lạ. Là, tông chủ. Hà Tông Minh ba người cũng biết đạo lý này, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không từng ngừng qua, tất cả đều tại đem hết toàn lực tu luyện. Lúc này nghe vậy, tự nhiên vội vàng trở lại đạo phủ, tiếp tục tu luyện. Ngô Minh cũng trở về đến đạo phủ, củng cố võ vương tu vi. Lục đại ca, ta cũng là võ vương rồi. Hà Nguyên Dương hết sức kích động, thân mật ôm Lục Đào cánh tay, ý cười đầy mặt. Lục Đào nhịn không được sờ sờ tiểu nhi tử cái mũi, cười nói, "Sương nhi lợi hại." Hì hì, Hà Nguyên Dương hì hì cười một tiếng, cũng không mắc cỡ, ngược lại hai mắt nhu tình như nước nhìn chằm chằm Lục Đào, trong hai mắt chỉ có Lục Đào. "Sương nhi, hôm nay lại đến một trận long tranh hổ đấu." Lục Đào thấy vậy, một thanh ôm lấy Sương nhi, thoáng qua trở lại đạo phủ, trở lại gian phòng của mình. Sương Nhi đầu tựa vào Lục Đào trong ngực, thấp giọng nói, "Lục đại ca, hôm nay ta muốn ở phía trên." "Tốt ta, trở thành võ vương liền ngã phản thiên cương đúng không?" Sương Nhi mị tiếng nói, "Lục đại ca, nhục thân của ta đã tấn thăng võ vương cấp độ, có thể hơi cải biến thân thể một cái nha." Lục Đào nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng. Lập tức, Lục Đào hai mắt đột nhiên sáng lên, cười xấu xa nói, "Sương Nhi, hôm nay ngươi mơ tưởng xuống tới." Lục Đào, Ngô Minh, Hà Nguyên Dương ba người liên tiếp vượt qua võ vương lôi kiếp, đối với Bất Hủ Tông chư đệ tử đều có to lớn khích lệ tác dụng, bọn hắn tu luyện so di vãng càng thêm cố gắng. Lục Đào cũng không có rời đi Thiên Lôi U, tiếp tục đem động phủ an trí ở đây, chuẩn bị các loại Bất Hủ Tông đệ tử toàn bộ vượt qua võ vương lôi kiếp sau lại rời đi. Cứ như vậy, đảo mắt 6 ngày thời gian trôi qua, Bất Hủ Tông chư vị trưởng lão chuẩn bị độ kiếp. Trải qua 6 ngày thời gian tu luyện, tinh khí thần của bọn hắn tại thần đại cảnh giới đều đạt tới cực hạn, tiến không thể tiến. Ầm ầm, lôi đình nghênh minh, thiên lôi cuồn cuộn. Thiên Lôi U lại một lần nữa gặp thiên kiếp tàn phá. Phương viên mấy ngàn dặm chi địa, tất cả đều bị đánh nát, không có một khối hoàn hảo địa phương. Lúc này, Bất Hủ Tông chín vị trưởng lão phân biệt đứng ở Thiên Lôi U chín cái địa phương, cơ hồ là cùng một thời gian độ kiếp. Cái này mười phần điên cuồng, nhưng lẫn nhau cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì, bởi vì khoảng cách cũng đủ lớn. Thiên Lôi U rất lớn, trọn vẹn mấy ngàn dặm rộng, đầy đủ chín người cùng một chỗ độ võ vương lôi kiếp. Trên thực tế, Lục Đào vẫn có chút ngại Thiên Lôi U quá nhỏ. Hán đại khái đánh giá một chút, toàn bộ Thiên Lôi U đại khái là đủ 12-13 người cùng một chỗ độ kiếp, không có khả năng càng nhiều. Dù sao một người độ kiếp chiếm diện tích chính là mấy trăm dặm, mà Bất Hủ Tông đệ tử trọn vẹn 700, mỗi người độ võ vương lôi kiếp không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, thời gian rất dài. Tính được, chỉ là càng không ngừng độ kiếp đều phải tốn phí 3-4 ngày thời gian. Cái này khiến Lục Đào có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là hạnh phúc phiền não a ầm ầm. Hà Thông Minh, Hà Văn Tĩnh, Hạ Thanh, Ngô Thiên Hiếu, Chu Ngọc Lan, Hạo Thiên Quyển, Trần An, Khổng Hinh, Tô Bằng, hết thảy 8 người một chó, nhao nhao người mặc nhị giai hộ giáp, đón lấy thiên lôi. Trong đó, Hà Thông Minh 8 người, cùng Hà Nguyên Sương, Ngô Minh cơ hội hoàn toàn nhất trí. Bọn hắn sở hội tất cả thiên giai võ kỹ, tất cả đều là Lục Đào truyền thụ. Cho dù là Khổng Hinh, lúc trước tiến vào bí cảnh, đều không có lĩnh ngộ cao hơn thiên giai công pháp. Bây giờ biết võ kỹ, cùng những người khác so sánh, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Vì vậy, bọn hắn khi độ kiếp, cùng Hà Nguyên Sương, Ngô Minh hai nhân loại giống như, không lệ mấy, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua lôi kiếp, thành công tấn thăng võ vương. Về phần Hạo Thiên Quyển, Lục Đào lúc trước thu được yêu ma hai tộc đông đảo công pháp, trong đó cũng có đại lượng thiên giai võ kỹ, thêm điểm sau, đồng dạng chuyển thụ cho Hạo Thiên Quyển. Mà tại thêm điểm yêu tộc công pháp sau, Lục Đào phát hiện, công pháp đến thiên giai, chủng tộc có khác, trên lệch đã không coi là quá lớn. Lục Đào suy đoán, khi công pháp vượt qua thiên giai sau, công pháp, võ kỹ tu luyện đối với chủng tộc liền không có bất kỳ yêu cầu gì, hoặc là nói không có khác nhau chút nào, cơ bản giống nhau. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Đào suy đoán. Hơn nửa canh giờ sau, 9 vị Bất Hủ Tông trưởng lão toàn viên tấn thăng võ vương cảnh giới. Đằng sau, lại qua 3 ngày, bắt đầu lục tục ngo ngoe có đệ tử độ kiếp. Bọn hắn độ kiếp trước, Lục Đào đều là đem mặt khác trưởng lão tốt hơn phòng ngự hộ giáp, tạm thời cho chúng đệ tử sử dụng. Không có cách nào. Mặc dù Lục Đào tịch thu được vật liệu rất nhiều, nhưng cấp 2 vật liệu xa xa không đủ để chế tạo 700 bộ hộ giáp, chỉ có thể giao thế sử dụng. Dù sao cái khác hộ giáp sử dụng vật liệu nhiều nhất cấp 3, thu vật liệu hạn chế, thăng cấp sau cũng vô pháp bằng được thần khí. Lực phòng ngự không có mạnh như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là đối mặt lôi kiếp tài cần như vậy. Nếu là bình thường, lấy cấp 3 vật liệu chế tạo hộ giáp đầy đủ. Đồng thời, bây giờ Lục Đào tấn thăng võ vương, những này hộ giáp cũng đều độ kiếp sau, thăng cấp đến nhị giai, bảo vệ bọn hắn cũng là không khó. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp, thiên lôi u bên trong, thiên kiếp không ngừng, không có một khắc dừng lại. Nếu là có người bất ngờ tiến vào thiên lôi u, tất nhiên sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa ngất đi qua. Đây chính là vô tận thiên lôi, tràn ngập đầy toàn bộ thiên lôi u, nghiêm nhiên một bộ diệt thế chẳng cảnh. Mỗi một đạo thiên lôi đều đủ để đánh sát thần đài cảnh giới, mà những cái kia thiên lôi màu tím càng là đủ để đánh giết võ vương cường giả. Về phần thiên lôi biến thành thần thông, cho dù chỉ là bình thường nhất thần thông, có thể coi là bình thường võ thần gặp phải, ứng phó cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là sau cùng hai đạo thiên lôi hóa thân long phượng công kích, đối mặt cường đại như thế thiên kiếp, võ thần hơi không chú ý cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Đơn giản khủng bố như vậy. Kỳ quái, mấy ngày gần đây thiên lôi u giống như có chút không đúng. Thiên ngoại thiên, hải ngoại thế lực bên trong, một đầu kỳ dị hải thú, nó chỉ có một cái chân, phảng phất thông thiên chi trụ, chống đỡ lấy khổng lồ như núi, toàn thân hiện lên xanh thương chi sắc thân thể. Tại nó trên thân thể, không ngừng có lôi điện lưu thoán, uy lực cực mạnh. Nó chính là hải thú bộ tộc bên trong, có được lôi điện thiên phú quỷ lưu, thiên phú kỳ cao, thực lực cực mạnh. Lúc này, nó chính bằng vào một viên lôi châu, cùng đại càn quốc một tôn cường đại võ thần chém giết. Đột nhiên, quỷ lưu có chút kỳ quái hướng cái khác hải thú truyền âm, nói một câu nói như vậy. Lập tức có cái khác hải thú truy vấn, làm sao không thích hợp. Quý Như có chút chần chờ nói không biết, chính là cảm giác thiên lôi u bên trong thiên lôi khí tức đặc biệt sinh động, cảm giác là có dị bạo xuất thế. Kỳ thật, vài ngày trước, Quý Như liền cảm ứng được thiên lôi u thiên lôi sinh động. Chỉ là, thiên lôi u vốn là đặc thủ, bình thường thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện loại tình huống này, nó sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, gần nhất 2 ngày, thiên lôi u sinh động đến có chút không bình thường, tiếp tục không ngừng trọn vẹn sinh động 2 ngày, còn chưa đình chỉ. Chương 180 toàn viên võ vương, Hà Nguyên Sương có 2, chương 180, toàn viên võ vương, Hà Nguyên Sương có 2, nó suy đoán, có lẽ là có dị bảo xuất thế. Nó có chút tâm động. Dị bảo, lôi thuộc tính dị bảo. Cái khác hải thú nghe vậy, đều là đại hỉ. Nếu có dạng này dị bảo xuất thế, bị Quý Nhu đạt được, không hề nghi ngờ sẽ tăng cường hắn thực lực. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác. Quý Nhu lắc đầu, nó có chút không xác định nói ra, cảm giác rất mãnh liệt, thiên lôi u bên trong thiên lôi, 2 ngày qua này, một mực chưa từng ngừng qua, 10 phần cổ quái, loại cảm giác này trừ dị bảo, không còn khả năng khác. Quý Như căn bản cũng không có hướng thiên kiếp phương diện suy nghĩ. Nào có thiên kiếp có thể tiếp tục 2 ngày không ngừng mà. Liền xem như võ thần lôi kiếp, cũng sẽ không như vậy. Đồng thời, trước mấy ngày cũng lục tục xuất hiện qua mấy lần sinh động tình huống. Thiên kiếp luôn không khả năng còn dạng này đứt quãng xuất hiện đi. Điều động mấy cái thần đài tộc viên đi dò xét một phen, để bọn hắn coi chừng. Có hải thú lập tức nói, nếu như là dị bảo tốt nhất, có thể được đến, phần thắng càng lớn, nếu như không phải, chí ít cũng hẳn là có lôi thuộc tính vật liệu xuất hiện, ít nhiều có chút thu hoạch. Lôi thuộc tính vật liệu rất hiếm thấy, cũng tương tự rất chân quý. Đây cũng là thiên lôi u bên trong, không có tài liệu khác tồn tại nguyên nhân, sớm đã bị hải ngoại thế lực vơ vét sạch sẽ. Lúc này, Quý Nhu giữa ngực bụng biển kia lôi châu, chính là dùng những tài liệu kia chế tạo thành thần khí. Nó chính là bằng vào viên này lôi châu, mới lấy chỉ là võ thần trung kỳ tu vi, đối đầu đại cản vị kia võ thần hậu kỳ cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Ân, không chỉ có muốn dò xét thiên lôi u, cái khác hiểm địa cũng làm như vậy. Quý Nhu gật đầu, nhìn lướt qua chiến trường, tiếp tục truyền âm, trầm giọng nói, chiều nay không giống ngày xưa, bây giờ bất luận cái gì có thể tăng lên chúng ta thực lực dị bảo, đều có thể gia tăng phần thắng, ta đề nghị các ngươi cũng điều động tộc khác viên, cùng nhân tộc tu sĩ tiến về cái khác một chút hiểm địa dò xét, nhìn xem phải chăng có thể có thu hoạch. Dĩ vãng, vì để tránh cho xuất hiện tổn thất lớn, một chút hiểm địa liền xem như võ vương, võ thần cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, chớ nói chi là cảnh giới thấp tu sĩ. Nhưng bây giờ đại chiến bùng phát, bọn chúng không lo được như vậy nhiều. Dù sao cũng chỉ là hy sinh một chút tiên thiên, tông sư, thần đài mà thôi. Nếu như có thể tìm tới cấp một vật liệu, thậm chí tốt hơn gì bảo, tuyệt đối không lỗ. Mà lại, nếu muốn điều động nhân tộc, tự nhiên muốn để nhân tộc tu sĩ đánh trước trận, bọn chúng hải thú ở phía sau kiếm tiện nghi. Không sai. Hải ngoại thế lực bên trong, nhân tộc địa vị so sánh hải thú bên trong mấy cái chủng tộc cường đại cũng không cao. Hải ngoại chủ yếu là lấy hải thú làm chủ, nhân tộc tu sĩ mặc dù không ít, thực lực cũng rất cường đại, cũng là bị hải thú thống trị. Hải ngoại thật sự là quá lớn, quá rộng. Toàn bộ Càn Vũ đại lục, trong đó hải dương chiếm cứ tiếp cận 7 thành. Hải thú nhiều, có thể xưng vô số. Đồng thời, nó chủng tộc cũng là nhiều. Nhưng chúng nó, trừ ra huyết thống cao hơn một chút chủng tộc, cái khác hải thú, địa vị gần như giống nhau. Đều bị số ít mấy cái chủng tộc thống trị. Tỷ như giao long tộc, lý ngư tộc, hải mã tộc, tinh linh tộc các loại. Mấy chủng tộc này, thiên phú kỳ cao, thực lực cực mạnh, căn bản không phải cái khác hải thú chủng tộc có thể so sánh. Nhân tộc địa vị, cũng tại bọn chúng mấy đại chủng tộc phía dưới. Cho dù là quy nhu, thiên phú của nó kỳ cao, thậm chí vượt qua rất nhiều giao long tộc, có thể nó quy nhu bộ tộc, tộc viên quá ít, cũng xa xa không cách nào cùng giao long tộc, tinh linh tộc các loại chống lại. Như vậy, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo vài tộc này mệnh lệnh. Đương nhiên, bởi vì nó thiên phú cao, thực lực mạnh, chủng tộc khác đối với nó cũng là hết sức kính trọng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội nó, để nó có được cùng vài tộc này hải thần giống nhau địa vị. Nhưng ở rất nhiều đại sự phía trên, không có quyền quyết định, chỉ có thể nêu ý kiến. Thì như hiện tại, chính là như vậy. Ân, không sai, vậy liền đều điều động một chút tộc viên đi dò xét đi. Cái khác hải thú, bao quát hải ngoại nhân tộc, đều gật đầu đồng ý tiếp lấy, nhao nhao âm thầm hướng riêng phần mình chủng tộc, thế lực, môn phái đưa tin, để bọn hắn đi từng cái hiểm địa thăm dò, tìm kiếm, hy vọng có ngoại ý muốn niềm vui. Rốt cục độ kiếp hoàn thành. Thiên Lôi U theo Tam Vế tiểu thí hải độ kiếp thành công, tất cả Bất Hủ Tông đệ tử toàn bộ độ kiếp hoàn tất, thành công tấn thăng võ vương cảnh giới. Bất Hủ Tông, 700 đệ tử, toàn bộ trở thành võ vương. Đồng thời, mỗi một vị, hắn thực lực đều cực kỳ cường đại, không phải bình thường võ vương. Tham kiến tông chủ. Trở lại độc phủ, các đệ tử đều thần sắc nghiêm túc hướng Lục Đạo không mình hành lễ, 10 phần cung kính. Đều đứng lên đi. Lục Đạo tay phải hư nhấc, để chúng đệ tử đứng dậy. Nhìn qua 700 võ vương đệ tử, Lục Đạo trong lòng không gì sánh được tự hào. Cái này là kiệt tác của mình. 700 võ vương, toàn bộ nhờ chính mình một tay chế tạo thành. Loại thành tựu này cảm giác, đơn giản không gì sánh kịp. Các đệ tử tấn thăng võ vương, Lục Đạo theo thường lệ bắt đầu bài giảng, nói đối với người bình thường mà nói, luyện bị là võ đạo điểm xuất phát, đối thiên tài tới nói, tiên thiên cảnh giới mới là võ đạo cất bước, mà đối với các người, võ vương cảnh giới là võ đạo bắt đầu sao? Không phải. Không sai, các ngươi là thiên tiêu, là thiên chi tiêu tử, chỉ là võ vương cảnh giới, sao phối các ngươi võ đạo điểm xuất phát? Lục Đạo gật đầu, đối với Bất Hủ Tông đệ tử trả lời, hết sức hài lòng, tiếp tục nói, ta đối với các ngươi kỳ vọng rất cao, võ vương cảnh giới. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không dừng lại quá lâu, cho dù là võ thần, cũng là như vậy. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng, không vừa lòng, không lười biếng, không kiêu ngạo, tiếp tục tại con đường võ đạo đi thẳng xuống dưới. Lục Đạo nhìn qua chúng đệ tử, thanh âm cao nói, ta hy vọng tương lai chúng ta Bất Hủ Tông các đệ tử có thể cùng một chỗ vượt qua võ thần cảnh giới, phi thăng thần giới. Là tông chủ. Tất cả Bất Hủ Tông đệ tử tất cả đều kích động lên, cho dù là Hà Tông Minh bực này lão nhân cũng kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi có thể làm được sao? Lục Đạo lần nữa giống to, có thể làm được. Bất Hủ Tông đệ tử nhao nhao kích động giống to, thần sắc cùng nhiệt đến cực điểm, cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào. Lục Đào hài lòng gật đầu, tiếp lấy ý cười đầy mặt nói, tốt, sau đó giao cho các ngươi mấy cái nhiệm vụ. Là tông chủ. Sau đó Lục Đào để chúng đệ tử là rất nhiều công pháp bí pháp soát kinh nghiệm, đem nó soát đến địa giai thượng phẩm. Lúc trước chúng đệ tử thần đài cảnh giới lúc 700 người cùng một chỗ đem một bản công pháp soát đến địa giai trung phẩm cần một canh giờ, bây giờ muốn soát đến địa giai thượng phẩm kinh nghiệm tăng lên 100 lần, nhưng chúng đệ tử tu vi tăng lên soát một lần kinh nghiệm tăng lên 10 lần, cộng thêm Bất Hủ Tông thăng cấp, soát kinh nghiệm tốc độ lần nữa tăng lên 2 lần, chung vào một chỗ chính là 20 lần. Như vậy, 700 võ vương đệ tử muốn đem một bản công pháp soát đến địa giai thượng phẩm, liền cần tốn hao gấp 5 lần thời gian, cũng chính là 5 canh giờ. Không ngừng tăng lên cảm giác thật sự sảng khoái. Lục Đào ném chúng đệ tử soát kinh nghiệm, nhàn nhã về đến phòng, chuẩn bị tu luyện. Mà lúc này, Hà Nguyên Sương trên mặt từ ái chi sắc đi đến. Lục Đào cũng không chú ý tới Hà Nguyên Sương trên mặt thần sắc, ngược lại làm xấu cười một tiếng, đem Hà Nguyên Sương một thanh ôm lấy, muốn đi hướng bên giường, đã thấy Hà Nguyên Sương ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đu tình, mặt mang một tia ngượng ngùng nhẹ nhàng nói ra, "Lục đại ca, ta có." Chương 181, Hà Nguyên Dương mang thai. Chương 181, Hà Nguyên Dương mang thai có. "Cái gì có?" Lục Đào sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Hà Nguyên Dương nháy mắt mấy cái, cũng không nói chuyện, chỉ là lấy tay đặt ở phần bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, mắt mang ý cười nhìn xem Lục Đào. "Có." Lục Đào thấy vậy sững sờ, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, Hà Nguyên Dương nói có, là mang thai. Trong mấy mắt, Lục Đào kích động đến thanh âm đều run rẩy lên, liền hô hấp cũng dần dần gấp rút. Chuyện xảy ra khi nào? Lục Đào khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Hắn là thật không nghĩ tới, Hà Nguyên Dương đã vậy còn quá nhanh liền mang bầu. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này đều không có tận lực đi chuẩn bị, dù sao tuổi tác còn nhỏ, chỉ là thuận theo tự nhiên. Ta cũng là vừa cảm ứng được. Hà Nguyên Dương trong mắt cũng tất cả đều là mừng rỡ. Cứ việc nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng đối với làm mẫu thân chuyện này cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại hết sức cao hứng. Sương Nhi thật giỏi, đến, cẩn thận một chút. Lục Đào tại Hà Nguyên Dương cái chán hôn một cái, ôm Hà Nguyên Dương động tác một chút trở nên không gì sánh được nhu hòa, sợ đập lấy đụng, đem nó chậm rãi đặt ở bên giường. Đến, ta nghe một chút. Lục Đào sờ lên Hà Nguyên Dương phần bụng, đem lỗ tai tới gần, dự định lắng nghe một chút. Hà Nguyên Dương bật cười, nói Lục đại ca, vừa mới mang thai, nào có cái gì động tĩnh, không nghe được. A, đúng đúng đúng. Lục Đào cũng kịp phản ứng, nhưng trên mặt không có chút nào xấu hổ thần sắc, ngược lại bò lên giường, nhẹ nhàng cuốn đến Hà Nguyên Dương phía sau, từ phía sau đem nó ôm lấy. Mua hung hăng hôn một cái Hà Nguyên Dương gương mặt, Lục Đào nhẹ nhàng nuốt ve Hà Nguyên Dương phần bụng, khắp khuôn mặt là hạnh phúc thần sắc, thật tốt, ta cũng sắp làm ba ba. Cái gì là ba ba? Là cha ý tứ sao? Hà Nguyên Dương đối với Lục Đào trong miệng nói tới ba ba hai chữ, hết sức tò mò, còn tưởng rằng là Cản Vũ đại lục một nơi nào đó phương ngôn. Lục Đào dùng đầu cọ sát Hà Nguyên Dương gương mặt, cười nói, "Ân, ba ba chính là cha ý tứ." Hà Nguyên Dương nghe vậy mỉm cười. Tiếp lấy, Hà Nguyên Dương đưa tay che ở Lục Đào trên mu bàn tay, nhẹ giọng hỏi, "Lục đại ca, ngươi ưa thích nhi tử hay là nữ nhi?" "Đều ưa thích." Lục Đào nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nhà chúng ta lại không trọng nam kinh nữ, đều được. Trên thực tế, Lục Đào phát hiện, toàn bộ đại cản giống như đều không thế nào trọng nam kinh nữ. Tỷ như Hà Nguyên Dương, Khổng Hinh, tại riêng phần mình gia đình đều là hòn ngọc quý trên tay, bảo bối một dạng tồn tại. Hơn nữa còn là con một, đều không có nhiều. Kỳ hỉ. Hà Nguyên Dương nghe được nhà chúng ta ba chữ này, hai mắt lập tức cười thành hình trăng lưỡi liềm, cảm giác mười phần hạnh phúc. Lập tức, Hà Nguyên Dương đỏ mặt lặng lẽ hỏi, "Lục đại ca, việc này có nên hay không nói cho cha mẹ ta bọn hắn nha?" "Cái này, tạm thời đừng nói trước đi." Lục Đào có chút xấu hổ. Hai người còn chưa thành hôn, Hà Nguyên Dương liền đã mang bầu, việc này tạm thời vẫn là đừng nói cho Hà Văn Tĩnh mấy người, nếu không mình đối mặt bọn hắn cũng quá lung túng. Lục Đào nói tiếp, "Còn có 10 tháng thời gian, tranh thủ trong lúc này, chúng ta đều tấn thăng đến võ thần cảnh giới, sau đó tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ sau, lại nói cho bọn hắn." "Ừ, nghe Lục đại ca." Hà Nguyên Dương nhu thuận gật đầu, nàng cũng cảm thấy chuyện này tạm thời không nói cho phụ mẫu, ra ra, tránh cho nhiễu loạn bọn hắn tu luyện. Về phần thành hôn, Hà Nguyên Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Gần nhất, Lục Đào vẫn luôn rất bận, vội vàng tu luyện, vội vàng chế tạo bất hủ tông, thậm chí bận đến không thể không luyện chế mấy cỗ phân thân đi ra giúp làm sự tình. Mà lại, bây giờ đại càn cũng không bình tĩnh, thiên ngoại thiên đại chiến chưa bao giờ ngừng. Đại càn có thể hay không chịu đựng, đều là một tần số. Nàng vẫn là hy vọng, đại càn có thể kiên trì đến bất hủ tông đệ tử trưởng thành, đánh lui địch nhân. Các loại đại càn nguy cơ triệt để giải trừ, bất hủ tông triệt để an ổn xuống, lại thành hôn cũng không muộn. Dù sao, Lục Đào vẫn luôn làm bạn tại bên người nàng, thậm chí ngay cả cha mẹ của nàng, gia gia đều một mực cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ. Cuộc sống như vậy, cùng thành hôn sau thời gian, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Vì vậy, Hà Nguyên Dương cũng là không nổi, cũng chưa từng thúc giục qua Lục Đào. Hưu, thiên lôi ú cửa vào. Mấy bóng người rơi vào lối vào, là hải ngoại thế lực, có nhân tộc, cũng có hải thú. Tu vi đều không thấp, tất cả đều đạt đến thần đại cảnh giới. Hải thú, yêu thú, chỉ có đạt tới võ vương cảnh giới, vượt qua lôi kiếp hậu mới có thể hóa hình, vì vậy, lúc này vài đầu hải thú, thân thể đều mười phần khổng lồ. Nhưng chúng nó lại cẩn thận đi theo tại nhân tộc sau lưng, để nhân tộc tu sĩ trước tiến vào thiên lôi ú dò xét. Các ngươi đi vào dò xét, lần này nếu có thể phát hiện cao cấp vật liệu, để cho ta hải vực thắng được trận chiến này, nhớ các ngươi nhân tộc một công. Bất quá nhớ kỹ, không nên động bên trong bất kỳ vật gì. Không sai, các ngươi nếu là dám can đảm nuốt riêng cao cấp vật liệu, hậu quả gì, chính các ngươi rõ ràng. Một đầu giao long, một đầu quý nhưu, còn có một vị tinh linh, nhao nhao sai sử ba vị nhân tộc tiến vào thiên lôi ú dò xét, cũng uy hiếp bọn hắn, không cho phép tư tàng đồ vật. Là, tôn giả. Ba vị hải ngoại nhân tộc, thần sắc cung kính linh mệnh, tiến vào thiên lôi u dò xét. Một lát sau, bọn hắn lại bay ra. Không có cái khác nguy hiểm, toàn bộ thiên lôi u tất cả đều là thiên lôi khí tức, vô luận trong vực sâu hay là địa phương khác, tất cả đều là thiên lôi hành kích qua vết tích. Bất quá nói đến đây, người này chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, nhưng có một chút rất kỳ quái, mặc dù tất cả đều là thiên lôi khí tức, thế nhưng là thiên lôi. Vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Biến mất không thấy gì nữa. Trong vực sâu thiên lôi đâu? Cũng không thấy sao. Vài đầu hải thú nghe vậy tất cả giật mình, đội vàng hỏi thăm. Nhân tộc tu sĩ gật đầu, trả lời, đúng vậy, trong vực sâu thiên lôi đều đã biến mất, toàn bộ thiên lôi ù, cảm giác bị hủy một dạng, nguy hiểm gì đều không có, một mảnh hỗn độn. Ba thú cũng tiếp lấy truy vấn, vậy có phải có phát hiện tài liệu gì? Không có bất kỳ phát hiện nào. Nhân tộc tu sĩ lắc đầu. Tại sao lại dạng này? Thiên lôi bộc phát, tất nhiên có cái gì tồn tại dẫn động bọn chúng mới đối, nhưng vì sao không có bất kỳ cái gì dị bảo đâu? Chẳng lẽ có cái khác tồn tại, nhanh chân đến trước. Nhất thời, hai đầu hải thú cùng tinh linh cùng một chỗ, vọt thẳng tiến vào thiên lôi ù bên trong. Kết quả vừa tiến vào thiên lôi ù, bọn chúng liền gặp không hiểu công kích, trong nháy mắt đục thân sụp đổ, tiếp theo thần hồn hư không tiêu thất không thấy. Theo sát phía sau ba vị hải ngoại nhân tộc cũng không có kịp phản ứng, bước ba thú theo gót. Hưu, Lục Đào thần đại viên mãn phân thân mang theo độc phủ, trong nháy mắt từ thiên lôi ù bên trong biến mất. Trong độc phủ, thật can đảm, lại có nhân tộc mai phục. Nhân tộc tu sĩ ngươi là đang tìm cái chết, ngươi dám hủy diệt nhục thể của chúng ta. Ngươi không biết chúng ta là người nào không? Chúng ta là Giao Long tộc, Quý Nưu tộc tộc viên, các ngươi nhân tộc là muốn tạo phản sao? Còn không mau thả chúng ta, không phải vậy, chờ ta tộc lao tổ đến, nhất định diệt ngươi nhân tộc. Hai đầu hải thú thần hồn cùng tinh linh thần hồn vừa bị Lục Đảo thu hút độc phủ, nguyên bản còn rất sợ hãi, kết quả thấy một lần Lục Đảo là nhân tộc, vẻ sợ hãi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hung thần ác sát uy hiếp, nhìn hết sức tức giận. Phản phất tại bọn chúng trong mắt, nhân tộc là có thể tùy ý nắm. Lục Đảo nghe vậy, không khỏi nhìn về phía bên cạnh vừa bị thu hút động phủ mặt khác ba vị nhân tộc thần hồn, Vô Ngư đạo, ngươi hải ngoại nhân tộc, liền địa vị này. Ba vị hải ngoại nhân tộc trầm mặc. Lúc này, hải thú, tinh linh cũng mới kịp phản ứng, cùng bọn hắn cùng một chỗ đến nhân tộc, vậy mà cũng bị hủy đi nhục thân, chỉ còn thần hồn. Nhìn, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là một đám. Tiếp theo một cái chớp mắt, hải thú, tinh linh trong mắt lần nữa hiện hiện sợ hãi, run giọng nói, ngươi là ai? Ngươi không phải chúng ta hải vực nhân tộc. Thả chúng ta, việc này coi như là hiểu lầm. Không sai, nhân tộc cương giả, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta tam tộc thống lĩnh tất cả hải vực, trong tộc hải thần vô số, thực lực cường đại không gì sánh được. Ngươi không cần sai lầm, không phải do bọn chúng không sợ. Bọn chúng mặc dù chỉ là thần đài cảnh giới, nhưng vô luận là Giao Long hay là Quý Nưu, tinh linh thực lực đều viễn siêu cùng giai. Liền xem như gặp được võ vương, bọn chúng ba vị cũng không sợ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn chúng khi tiến vào Thiên Lôi U sau, liền mảy may phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị người đánh tan nhục thân. Có thể thấy được người trước mắt này thực lực mạnh bao nhiêu, xa xa không phải bọn chúng có thể địch. Vì mạng sống, bọn chúng cũng chỉ có thể chuyển ra bối cảnh, hy vọng Lục Đảo có thể tiên kỵ một hai, thả bọn chúng. Sau đó, các loại diệt đại càn, có nhiều thời gian để trong tộc lão tổ thay bọn chúng báo thủ. Hồn nào? Lục Đảo thần sắc lạnh lẽo, cương đại lực lượng thần hồn trong nháy mắt tác dụng tại bọn chúng trên thân. Phì một tiếng, hải thú, tinh linh, cùng hải ngoại nhân tộc, tất cả đều trong nháy mắt bị đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Sau một khắc, Lục Đảo cái trán phát sáng, một đạo lực lượng thần hồn từ cái trán xuyên suốt mà ra, rơi vào Giao Long thần hồn trên thân. Sư hồn. Dĩ vãng, Lục Đảo muốn biết cái gì? Đều là để nhiếp hồn châu bên trong Đan Vũ thôn vệ thần hồn, sau đó từ Đan Vũ trong miệng biết được tin tức. Lần này, Lục Đảo muốn chính mình thử một chút siêu hồn. Siêu hồn trong nháy mắt, vô số hình ảnh phảng phất phim, tiểu thuyết bình thường, tại Lục Đảo trước mắt vượt qua. Rất nhanh, Lục Đảo tìm tới mình muốn đáp án. Yêu thú không chế bí pháp. Đáng tiếc là, cứ việc Giao Long nhất tộc là hải ngoại mạnh nhất chủng tộc, nhưng trước mắt đầu này Giao Long tu vi quá thấp, cũng không có khống chế pháp này. Giao Long tộc chỉ có võ vương, võ thần mới có trưởng khống loại bí pháp này. Lục Đảo có chút tiếc nuối. Cũng may một tin tức khác, mười phần hữu dụng. An thai bi pháp, hoặc là nói là an thai đan phương. Hà Nguyên Sương mang thai, Lục Đào tự nhiên muốn nghĩ biện pháp để nàng hảo hảo giữ thai, cũng không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà hải ngoại Giao Long, Quý Nưu, tinh linh các tộc, thành viên thiếu, thực lực mạnh, lại thống lĩnh toàn bộ hải ngoại, bọn chúng tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đẩy mạnh thai nhi phát dụng, hy vọng dùng cái này tăng lên thành viên số lượng. Siêu hồn kết quả, chính như Lục Đào sở liệu. Hải ngoại mấy cái chủng tộc cương đại, đều có phương diện này bí phương, không chỉ có thể an thai, còn có thể cải thiện thai nhi thiên phú, tư chất. Lục Đào mười phần kinh hỉ. Ngoài ra, Lục Đào còn từ Giao Long trong thần hồn, đạt được hải ngoại thế lực mạnh nhất, địa vị cao nhất mấy cái chủng tộc, làm đến trong lòng hiểu rõ. Đan Vũ, đưa chúng nó đều nuốt, nhớ kỹ đem cái khác tin tức hữu dụng toàn bộ khắc lục xuống đến. Lục Đào trực tiếp khống chế nhiếp hồn châu, đem ba người hải ngoại nhân tộc, hai đầu hải thú, cùng một đầu tinh linh, toàn bộ thôn vệ, phân phó Đan Vũ làm việc. Loại sự tình này, hay là Đan Vũ tới làm thích hợp hơn. Lục Đào nếm thử một lần sau, liền không muốn lại tiếp tục. Là, chủ nhân. Nhiếp hồn châu bên trong, lập tức truyền đến trận trận căn xé, nhấm nuốt thanh âm. Lục Đào đem nhiếp hồn châu thu hồi, phân phó phân thân tiến về Giao Long tộc đáy biển Long Cung. Chương 182, giết Giao Long, đoạt Long Cung, 1, chương 182, giết Giao Long, đoạt Long Cung, 1, Giao Long tộc. Ở vào hải ngoại rất nhiều hải vực vị trí trung tâm. Nơi đây, trên mặt biển có mấy tòa khổng lồ hòn đảo, hoàn cảnh ưu mỹ đến cực điểm, trên đó nguyên khí nồng đậm, các loại dược liệu rực rỡ muôn màu. Vùng biển này, trong phương viên vạn dặm, đều không có cái khác bất kỳ chủng tộc nào tồn tại. Đừng nói nhân tộc, ngay cả tôn cá đều không tồn tại. Chủ nhân nơi này là Giao Long tộc, chỉ có trải qua Giao Long tộc cho phép, chủng tộc khác mới có thể tiến nhập vùng biển này bái phỏng. Không phải vậy, một khi tiến vào, đem xem làm khiêu khích, giết không tha. Giao Long nhất tộc cũng chia thành hai loại. Một loại là từ xuất sinh chính là Giao Long, loại này tộc viên ở tại trong nước, ở Long Cung, địa vị cao thượng. Một cái khác loại thì là do chủng tộc khác thuế biến mà thành. Tỷ như loài rắn, mãng loại các loại, bọn chúng lột xác thành Giao Long, cũng bị loại thứ nhất Giao Long tiếp nhận, ở tại Long đảo phía trên, nhưng địa vị so với cái khác Giao Long lại có vẻ không bằng. Bất quá, do loài rắn, mãng loại thuế biến mà thành Giao Long, thiên phú, nghị lực, tư chất các loại, thường thường đều có chút bất phàm. Vì vậy, bọn chúng đơn thể thực lực so với trời sinh Giao Long còn muốn càng mạnh một chút. Chỉ là tộc viên càng ít, thực lực tổng hợp mới tương đối yếu kém. Cũng bởi vậy, Giao Long tộc rất nhiều chuyện phiền toái đều là Long đảo bên trên Giao Long đi công việc. Cũng tỉ như lúc trước đi Thiên Lôi U tìm kiếm dị bảo, tài liệu Giao Long đã là như thế. Lúc này, Long đảo trung tâm, một tòa cung điện khổng lồ hậu phương, một đầu dài đến mấy chục trượng Giao Long, chính hài lòng đem thân thể nằm tại trong suối nước, thần sắc nhàn nhã. Trên thực tế, nó cũng không phải là nghỉ ngơi, mà là tại tu luyện. Nhưng đột nhiên, nó phảng phất cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt đem đầu rồng nâng lên, trong đôi mắt bắn ra ánh mắt lạnh lùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giao Long từ trong miệng phun ra một viên ngọc bài đi ra, mà ngọc bài đã vỡ vụn. Đáng chết, Mãng Trạch xảy ra chuyện. Giao Long nổi giận. Đây không phải đơn giản ngọc bài, mà là linh hồn ngọc bài, trong đó có lưu Mãng Trạch một tia linh hồn ấn ký, một khi ngọc bài vỡ vụn, liền mang ý nghĩa Mãng Trạch bỏ mình. Thế nhưng là, Mãng Trạch mới rời khỏi hòn đảo không lâu, tiến về Thiên Lôi U điều tra, đồng thời nó bên cạnh còn có ba vị nhân tộc tu sĩ, cùng Quy Nưu, Tinh Linh, nó như thế nào xảy ra chuyện? Cho dù là Thiên Lôi U lấy Mãng Trạch thân phận, tất nhiên sẽ trước hết để cho nhân tộc tu sĩ đi vào dò xét, xác nhận không có nguy hiểm sau, Mãng Trạch mới có thể tiến vào. Nhưng bây giờ, Mãng Trạch nhưng đã chết. Giao Long tức giận không thôi, đang muốn đưa tin cái khác tam tộc chất vấn, nếu là tộc khác thành viên vô sự, hết lần này tới lần khác Mãng Trạch bỏ mình, hắn sẽ để cho tộc khác vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng vào lúc này, nó truyền Tấn Châu có động tĩnh. Giao Long xem xét, lập tức im lặng. Tiến về Thiên Lôi U điều tra mấy vị, toàn bộ bỏ mình, đồng thời cơ hội là cùng một thời gian bỏ mình. Thiên Lôi U, đến cùng là tình huống như thế nào? Giao Long tỉnh táo lại, trầm tư nói, chẳng lẽ Thiên Lôi U bên trong cũng không có dị bảo gì, vật liệu, mà là xuất hiện kỳ dị gì sinh linh? Nghĩ tới đây, Giao Long hai mắt đột nhiên sáng lên. Nếu thật là xuất hiện sinh linh như vậy, nó đem nó nuốt, tất nhiên chỗ tốt vô tận. Nó đồng dạng là lấy mãng thuế biến mà thành Giao Long, tu hành đến nay, không biết nuốt qua bao nhiêu sinh linh, liền xem như nhân tộc, đều đến qua không ít. Không chỉ có là nó, Long đảo bên trên Giao Long, mãng xà các loại, tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, một đầu nào chưa từng nuốt vô số sinh linh. Mà nuốt những sinh linh này, tiêu hóa đằng sau, cũng có thể làm cho bọn chúng tu vi tinh tiến. Thậm chí, nuốt một ít đặc thù sinh linh, còn có thể tăng lên bọn chúng thiên phú tư chất. Loại chuyện tốt này, nó có thể nào bỏ lỡ? Coi như cái kia kỳ dị sinh linh có thể đánh giết Mãng Trạch mấy vị, nhưng nó, thế nhưng là thần đại viên mãn, sắp trở thành võ vương tồn tại. Thực lực tương đại, có thể so với võ vương. Bất quá, liên quan tới Thiên Lôi U sự tình, vẫn là phải lên trước báo Long Cung, lao tổ, nghe theo sắp xếp của bọn nó. Sau đó, nó nhận được mệnh lệnh. Vô luận trả bất cứ giá nào, đều nhất định muốn dò xét rõ ràng Thiên Lôi U tình huống cụ thể. Việc này, cái khác vài tộc cũng sẽ đồng thời xuất động, điều động đại lượng tộc viên tiến về Thiên Lôi U Long Cung, để nó toàn quyền xử lý việc này. Giao Long lập tức động viên, triệu tập ở trên đảo cái khác thần đại cảnh giới Giao Long cùng một chỗ, chuẩn bị tiến về Thiên Lôi U, nhưng mà, phúc. Giao Long vừa mới bay ra cung điện, còn chưa kịp cùng cái khác Giao Long tụ hợp, một đạo lưỡi kiếm bông xuất hiện tại trước mặt của nó, tại nó còn không có kịp phản ứng trước đó, một kiếm đưa nó chém giết. Nhân tộc, ngươi lại dám đánh lên ta? Giao Long thần hồn rời khỏi thân thể, có chút kinh ngạc nhìn qua trống rỗng xuất hiện Lục Đạo phân thân, tiếp theo nổi giận. Nhưng mà, đối mặt nổi giận nó, Lục Đạo phân thân chỉ là thần sắc bình tĩnh hướng nó xuề bàn tay ra. Bàn tay nhẹ nhàng chụp vào Giao Long, bộ dáng kia phản phất là tại bắt con lươn nhỏ bình thường. Thật can đảm. Giao Long tức giận, liền muốn trốn tránh, có thể nó khiếp sợ phát hiện, bàn tay kia lại tại trong nháy mắt đã rơi vào trên người của nó. Làm sao có thể? Giao Long ngộp. Nó, thế nhưng là thần đại biến mãn, có thể so với võ vương tồn tại, mà trước mắt người này, rõ ràng vẫn chỉ là tông sư biến mãn, vì sao còn mạnh hơn nó? Cái này không khỏi quá mức yêu nghiệt. Không kịp nghĩ nhiều, tiếp theo một cái chớp mắt, Giao Long liền bị Lục Đạo phân thân thu vào động phủ, bị nhiếp hồn châu thôn phệ. Tiếp lấy, không ngừng có Giao Long, mãng xà các loại, thần hồn, thần thức, đầu nhập nhiếp hồn châu bên trong, bị đàn vũ thôn phệ. Cùng lúc đó, Long đảo bên trên địa phương khác, Bất Hủ Tông đệ tử toàn viên xuất động, vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền đem Long đảo tất cả mãng xà, Giao Long dọn dẹp sạch sẽ, một đầu không có lưu. Căn bản không có cho chúng nó bất kỳ phản ứng nào cơ hội, liền đem toàn bộ Long đảo chém giết không còn. Đi, đi Long cung. Xử lý xong Long đảo, Bất Hủ Tông đệ tử ngựa không ngừng vó chạy tới Long cung, thậm chí ngay cả Long đảo bên trên dược thảo cũng không từng thu hoạch. Long cung ở vào đáy biển chỗ sâu, thực lực không mạnh, đều không thể chui vào đi vào. Nhưng đối với Bất Hủ Tông đệ tử mà nói, chui vào đáy biển, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Bất Hủ Tông đệ tử người khoác áo choàng, ẩn thân đi vào đáy biển, thấy được rộng lớn đến cực điểm Long cung. Long cung 10 phần khổng lồ, kiến trúc thành đàn. Đồng thời, toàn bộ Long cung đều dựa theo trận thế kiến tạo, liên miên cùng một chỗ, chính là một bộ cường đại phòng ngự thần trận. Không chỉ như vậy, cho dù là thiếu khuyết một ít bên ngoài kiến trúc, bị người công phá, nổ nát, chỉ cần trung tâm kiến trúc tại, liền sẽ không ảnh hưởng đến thần trận vận hành. Lúc này, phòng ngự thần trận đem trọn tòa Long cung bao phủ, muốn dựa vào ẩn thân đấu đồng lặng lẽ chui vào trong đó, căn bản không thực tế. Bất quá, có vài đầu ham chơi Giao Long, chính mười phần nhàn nhã tại Long cung phụ cận vui lùa ầm ĩ, Lục Đào trong lòng hơi động. Các ngươi đều tiến đến. Lục Đào đem Bất Hủ Tông đệ tử thu vào động phủ, tiếp lấy để động phủ bám vào trong đó một đầu Giao Long trên thân, đi theo nó, tìm cơ hội tiến vào Long cung. Ngao. Vừa phụ thân hai hơi thời gian, liền từ Long cung chỗ sâu truyền đến một đạo mười phần kinh sợ tiếng long ngâm. Chuyện gì xảy ra? Vui lùa ầm ĩ vài đầu Giao Long đều rất cảm thấy không hiểu, theo bản năng ra tốc hướng Long cung bơi đi, muốn nhìn một chút tình huống cụ thể. Mấy tức thời gian, bọn chúng liền đến Long cung chỗ sâu. Nơi này có một tòa cung điện khổng lồ, so Long đảo bên trên cung điện còn muốn càng lớn, cung điện bốn phía tản mát vô số to lớn trân châu, đem toàn bộ cung điện chiếu lên một mảnh sáng trưng. Lúc này, trong cung điện chính hội tụ đại lượng Giao Long, trong đó một đầu nhìn mười phần gian mua, thọ nguyên không nhiều Giao Long tức giận nói, Long đảo xảy ra chuyện, bọn chúng tất cả đều chết. Vừa rồi, nó đang chuẩn bị cùng Long đảo bên trên Giao Long đưa tin, câu thông Thiên Lôi U sự tình, kết quả vừa đưa tin, một phương khác đưa tin ấn ký liền trực tiếp tán loạn. Chương 182, giết giao long, đoạt long cung, 2, chương 182, giết giao long, đoạt long cung, 2, ý vị này, đối phương đã chết. Cái này khiến nó hãi nhiên, tiếp lấy lại cho cái khác mấy vị nhận biết giao long đưa tin. Kết quả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Cái này mười phần kỳ quặc. Nhanh, mở ra long cung đại trận, không cần lao giao vội vàng phân phó tộc khác viên mở ra long cung đại trận, tránh cho bị cái khác tồn tại đánh vào long cung, nhưng lời còn chưa nói hết. Phốc phốc phốc, trong cung điện đao kiếm giao thoa, từng đầu khổng lồ giao long, trong nháy mắt, liền bị chém đứt đục thân, chỉ còn lại thần hồn. Nhân tộc. Các ngươi. Không đối, các ngươi không phải ta hải vực nhân tộc. Đại can nhân tộc. Các ngươi dám xâm nhập ta long cung. Các ngươi muốn chết. Từng đầu giao long thần hồn, thần sắc dữ tợn không gì sánh được, hung thần ác sát nhìn qua lục đảo bọn người. Chỉ là, lúc này bọn chúng, còn sót lại thần hồn, thực lực có hạn. Đừng nói phản kháng, ngay cả cho ngoại giới đưa tin cơ hội đều không có. Bọn chúng trên người hết thảy đều đã bị Bất Hủ Tông đệ tử thu hồi, ngay cả nhục thân đều là như vậy. Tiếp lấy, Bất Hủ Tông đệ tử cũng không cho những này giao long dư thừa kêu gào thời gian, đưa chúng nó trực tiếp bắt giữ, ném vào độc phủ để đàn vũ nô dịch. Long cung những này giao long, tại toàn bộ hải ngoại, thuộc về địa vị cao nhất, giá trị tự nhiên cũng cao. Lục Đào không có ý định đưa chúng nó thần hồn hủy diệt, mà là nô dịch, hy vọng có thể dùng cái này để hải ngoại thế lực rời khỏi tiến đánh đại càn liên minh. Không chỉ cung điện như vậy, cái khác một chút trong kiến trúc, từng đầu giao long cũng bị Bất Hủ Tông đệ tử liên tiếp đánh tan nhục thân, lấy đi thần hồn. Nhẹ nhõm mà đơn giản. Sương ba toàn bộ hải ngoại giao long tộc, khi võ vương, võ thần tồn tại sau khi rời đi, đúng là như vậy yếu ớt. Đương nhiên, đây cũng chính là lục đạo, có động phủ có thể co vào lớn nhỏ, nhập thân vào giao long trên thân, mang vào long cung. Không phải vậy, có phòng ngự đại trận tại, bọn hắn muốn lặng yên không tiếng động chui vào long cung chỗ sâu, nhất cử đem tất cả giao long chém giết, vẫn có chút khó. Đem long cung tất cả đồ tốt, toàn bộ dọn đi. Lục đạo phân phó Bất Hủ Tông đệ tử hành động. Long cung đồ tốt nhiều lắm, không nói cái khác, vẻn vẹn là cung điện phụ cận chân châu, liền giá trị liên thành. Lớn nhất chân châu, thậm chí có to bằng chậu rửa mặt. Trong đó càng là ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí, 10 phần thuần túy, đều không cần làm sao luyện hóa, liền có thể trực tiếp hóa thành nội nguyên. Đây đều là bảo bối tốt ai chớ đừng nói chi là long cung bên trong những vật khác, tỉ như san hô, hải quỷ, tùng tảo chờ chút. Đây đều là linh dược. Lục Đào cảm giác lần này phát đại tài. Lúc này, Nô Minh nói ra, "Đào ca, ta nhìn, còn không bằng đem chọn tòa long cung đều chuyển vào độc phủ." "Đúng a, chỉnh thể cùng một chỗ mang vào." "Đúng vậy nha, độc phủ đủ lớn, có thể tạo ra một cái biển, trồng trọt trong biển những linh dược này." Mà khác đang muốn hành động đệ tử nghe vậy, cũng là thần sắc khẽ động, nhao nhao kích động lên, mong đợi nhìn về phía lục đảo. Bọn hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên xuống biển. Nếu như trong động phủ có một mảnh hải dương, cũng có thể là tu luyện khô khan sinh hoạt, tăng thêm một chút niềm vui thú. Cũng được, vậy liền toàn bộ mang vào. Lục đảo nghe vậy cũng là trong lòng hơi động, bất quá cẩn thận lý do, lục đảo hay là nhắc nhở, đều cẩn thận một chút, nếu có cái gì không đúng địa phương, cũng đừng có chuyển vào động phủ. Là, tông chủ. Chúng đệ tử nhao nhao hành động, cẩn thận từng ly từng tí đem một tòa lại một tòa kiến trúc liên tiếp từ đáy biển rút lên, cơ hồ là còn nguyên chuyển vào độc phủ. Một tòa, 10 tòa, 100 tòa. Qua trong giây lát, toàn bộ long cung còn lại kiến trúc liền không nhiều lắm, chỉ có 2 tòa cung điện còn thừa lại. Trong đó một tòa cung điện nhìn cũng không lớn, chỉ có to khoảng 10 trượng, nhưng là giao long tộc bảo khố, không biết bên trong có giấu thứ gì. Một tòa khác thì là vô cùng to lớn, khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ. 2 tòa cung điện này, bốn phía đều bố trí đầy các loại phòng ngự thần trận, lít nha lít nhít, có thể thấy được bọn chúng không đơn giản. Đan Vũ, Lục Đào nhìn xem 2 tòa cung điện, hướng trong động phủ hô một tiếng. "Chủ nhân, tốt." Sau một khắc, bị Đan Vũ đánh lên nô dịch đấn ký giản mua giao long liền bị Lục Đào triệu đi ra. "Các ngươi, thật là lòng dạ độc ác." Giản mua giao long đi ra, nhìn thấy gần như bị chuyển trống không long cung, tức giận đến kém chút đã hôn mê, nó hung tợn nhìn chằm chằm Lục Đào bọn người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Không chỉ có long cung bị chuyển không, nó giao long nhất tộc thành viên khác, chỉ cần tại long cung bên trong, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hủy đi nhục thân, sau đó bị nô dịch. Đôi này giao long tộc mà nói, quả thực là vô cùng độc nhã. Người giao long tộc vốn là cùng ta đại càn là địch, sao là tâm ngoan nói chuyện? Lục Đào cười lạnh một tiếng, căn bản bất vi sở động, tiếp tục nói: các ngươi hải ngoại thế lực mưu tính ta đại càn lúc, làm sao không suy nghĩ chính mình có phải hay không tâm ngoan? Làm sao, đao không rơi vào trên người mình, liền không quan trọng, đến phiên chính mình lúc, liền chịu không được. Chém giết giao long nhất tộc, Lục Đào cũng sẽ không có bất kỳ ấy nấy. Bởi vì một khi ngoại hải thế lực cùng yêu ma hai tộc thủ thắng, nên đón đại càn ước vạn dân chúng, chính là tử vong. Hán, bây giờ bất quá là giết một chút giao long thôi, không cần bởi vậy ấy nấy. Huống chi, hắn vẫn chỉ là hủy đi những này giao long nhục thân, thần hồn còn tại. Nếu như giao long tộc thức thời, những này giao long còn có thể còn sống, nếu không, tự nhiên không cần giữ lại. Hắn cho giao long tộc những cái kia võ thần một lựa chọn cơ hội. Lao giao trầm mặc. Nó rất muốn phản bác hai câu, thế nhưng là, sự thật chính là như Lục Đạo nói tới. Bọn chúng tính toán đại cả lúc, làm sao thay những dân chúng kia suy nghĩ nhiều. Bây giờ, người trước mắt này có thể cho bọn chúng những này giao long còn giữ thần hồn, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Mở ra bảo khố hộ trận. Lục Đạo mặt không thay đổi phân phó Lao Giao, mở ra giao long tộc bảo khố hộ trận. Ta không có quyền mở ra. Lão giao thần sắc 10 phần cô đơn, gặp Lục Đào thần sắc khó coi, giải thích nói: ta long tộc bảo khố là do long thần khống chế, chỉ có bọn chúng mới biết được như thế nào mở ra. Nếu như thế, vậy liền cưỡng ép dọn đi đi. Lục Đào cũng không hỏi thêm nữa. Bị nô dịch lao dao, đối mặt Lục Đào lúc sẽ không nói dối. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép dọn đi bảo khố, hắn đúng vậy dự định đem nó lưu cho Giao Long tộc.
Ông.
Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm quả nóng bỏng hỏa cầu xuất hiện tại bảo khố bốn phía, khống chế cường đại thiêu đốt chi lực, đem bảo khố bốn phía thần trận hoàn toàn bao phủ đi vào, tiếp tục không ngừng tiêu đốt. Thần trận sát thực cường đại, nhưng là hỏa cầu đồng dạng không kém. Tại thần đài cảnh giới lúc, mới tam giai hạ phẩm hỏa cầu, liền có thể tùy tiện thiêu chết thần đài viên mãn, đốt phá nhị giai trận pháp. Bây giờ, đã là nhị giai hạ phẩm hỏa cầu, hỏa lực tự nhiên mạnh hơn. Thần trận, bất quá cũng như vậy. Nhìn xem bảo khố hộ trận tại hỏa cầu thiêu đốt bên dưới, dần dần chống đỡ hết nổi, lão Giao thần sắc mười phần bi ai. Nó Giao Long nhất tộc, cường đại dường nào? Thống lĩnh hải vực vô số năm, kết quả lại bị một đám nhân tộc dễ dàng như thế hủy diệt, ngay cả Long cung, bảo khố đều muốn dọn đi. Lần này liên hợp yêu ma hai tộc tính toán đại cản, thật sự là một bước sai, từng bước sai. Phàm là Giao Long tộc Long thần, không toàn thể xuất động, Long cung cũng không trở thành như vậy. Chỉ là, Long cung có cường đại phòng ngự hộ trận tồn tại, cho dù là võ thần đánh đến tận cửa, cũng vô pháp cấm phá, bọn chúng thời điểm ra đi, làm sao tưởng tượng nổi sẽ có Lục Đào nhân vật như vậy. Căn bản không cần phá trận, Lục Đào lại trực tiếp chui vào Long cung, đưa chúng nó bắt được. Thậm chí, coi như Lục Đào không chui vào Long cung, có như thế cường đại hỏa cầu, phá trận cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Chỉ có thể nói, Giao Long tộc đi lầm đường, không đắc tội đại càn, không đắc tội Lục Đào, làm sao về phần này? Lúc này, lão Giao đột nhiên có chút kỳ quái hỏi, các ngươi vì sao muốn giết Long Đảo bên trên Giao Long, mà chỉ để lại chúng ta Long cung Giao Long thần hồn? Chương 183, thu hoạch tràn đầy. Giao Long tộc hối hận. Chương 183, thu hoạch tràn đầy. Giao Long tộc hối hận các ngươi Long cung Giao Long, còn có chút giá trị. Lục Đào thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, lưu lại các ngươi, có lẽ có thể làm cho hải ngoại thế lực rút đi, hoặc là lòng có lo lắng, chí ít đối với đại càn mà nói, sẽ có trợ giúp. Chỉ cần có thể để hải ngoại thế lực phân tâm, đối với đại càn tới nói, trợ giúp liền đã đủ lớn. Đồng thời, đánh giết Long Đảo tất cả Giao Long, lại đơn độc lưu lại Long cung Giao Long thần hồn, cái này có lẽ cũng có thể để Giao Long nhất tộc sản sinh chia rẽ, nội chiến. Mặc dù Lục Đào cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng bất quá là một lần nếm thử thôi. Kết quả cũng không trọng yếu. Dù sao, còn có thể so như bây giờ cục diện càng khó sao? Lão Giao nghe vậy trầm mặc. Bọn chúng cường đại Giao Long nhất tộc, xưng bá hải vực vô số năm bá chủ tồn tại, lại chỉ có điểm ấy tác dụng. Nó hận muốn điên. Nó rất không cam lòng. Giao Long tộc cường đại như thế, phòng ngự đại trận, khốn sát trận các loại, đều là thần trận, cho dù là võ thần tiến đến, đều khó mà toàn thân trở ra. Có thể hết lần này tới lần khác, những người trước mắt này tất cả đều vô cùng cường đại, đồng thời còn có thể ẩn thân. Tại bọn chúng không có chút nào cảm thấy phía dưới, trong nháy mắt, đem tất cả Giao Long đánh giết, căn bản không có cho chúng nó mở ra trận pháp cơ hội. 3. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Giao Long tộc bảo khố bốn phía, cái kia cường đại phòng ngự trận pháp, tại mấy trăm quả hỏa cầu thiêu đốt phía dưới, phá vỡ một đường vết rách. Tiếp lấy, lỗ hổng càng lúc càng lớn, phòng ngự trận pháp cũng càng ngày càng yếu ớt. Trong khoảnh khắc, trận pháp hoàn toàn phá toái, trong bảo khố hết thảy hoàn toàn hiện ra ở Lục Đào trước mặt. Cách. Lục Đào cách không thi pháp, đem bảo khố đại môn mở ra. Nhất thời, trong bảo khố hết thảy toàn bộ hiện ra tại Lục Đào bọn người trước mặt, suýt nữa chói mù mắt của bọn hắn. Hoa, thật nhiều bảo vật. Trời ạ, cái này không phải cái gì bảo khố a, rõ ràng là một tòa động phủ a. Đơn giản khủng bố, đây là vơ vét bao nhiêu thiên tài địa bảo a. Tất cả bất hủ tông đệ tử đều bị bảo vật trong bảo khố kinh sợ. Chỉ gặp bảo khố kia nội bộ, không gian phi thường lớn, trọn vẹn mấy ngàn dặm, bên trong chất đầy đủ loại bảo vật. Lấy dược liệu nêu ví dụ, kém nhất dược liệu đều là thượng phẩm bảo dược cấp độ, hơi kém một chút đều không có tư cách được thu vào bảo khố. Về phần nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch hoàn toàn là trồng chất như núi, cấp thấp nguyên thạch một khối cũng không có. Còn có các loại cao cấp vật liệu luyện khí, cấp 3, cấp 2 vật liệu, tựa như phế liệu một dạng, trồng chất cùng một chỗ, giống như căn bản cũng không trọng yếu bình thường. Cho dù là cấp 1 vật liệu, đều có không ít, phân tán bốn chỗ. Trong đó, thậm chí còn có một bộ xương rồng. Đó là chân chính rồng, cũng không phải là Giao Long. Cho dù đã chết, trên thân nó đều tản ra cường đại long uy, khi còn sống tất nhiên là võ thần không thể nghi ngờ. Trong bảo khố còn có cái khác các loại đồ vật loạn thất bát ao, bất hủ tông đệ tử thấy một trận hoa mắt. Tỷ như huyết mạch quả, khử chân thảo, tẩy thủy cỏ chờ chút, các loại có thể tăng lên tư chất thiên tài địa bảo, ở bên ngoài mười phần hiếm thấy đồ vật, ở chỗ này, vậy mà cũng không ít. Bởi vậy có thể thấy được, Giao Long tộc những năm gần đây, vơ vét bao nhiêu bảo bối. Lục Đào thậm chí không khỏi suy đoán, cái này Giao Long tộc sợ là đem toàn bộ trong vùng biển đồ tốt đều vơ vét một lần. Không thể không nói, chuyến này Giao Long tộc chi hành, quả nhiên là thu hoạch tràn đầy. Thu. Lục Đào để phân thân bay vào trong bảo khố một phen dò xét, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm gì sau, trực tiếp đem toàn bộ bảo khố cùng một chỗ thu vào động phủ. Phát tài a. Ha ha, nhiều mấy cái Giao Long tộc liền tốt. Bất Hủ Tông đệ tử trở nên kích động, nhìn về phía một tòa cung điện khác lúc, không khỏi hai mắt phát sáng. Lục Đào cũng hướng Lao Giao hỏi, bên trong tòa cung điện này là cái gì? Lao Giao trầm giọng nói, linh mạch. Linh mạch. Lục Đào nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên. Loại vật này, hắn chỉ là nghe nói qua, căn bản là không có gặp qua. Nghe nói linh mạch mười phần hiếm thấy, là do nguyên thạch khoáng mạch trải qua vô số năm mới dần dần thuế biến mà thành linh mạch. Mà một khi linh mạch hình thành, cho dù là kém nhất linh mạch, trong vòng phương viên trăm dặm, nguyên khí đều mười phần nồng đậm, trong vòng mười dặm càng là mở mịt thành sương mù. Mà trong trăm trượng, nó nguyên khí càng là thuần túy đến cực điểm, đều không cần như thế nào luyện hóa, liền có thể mười phần tùy tiện rèn luyện thành tự thân nguyên khí. Cái này có thể thật to tăng lên tiến độ tu luyện. Không chỉ như vậy, nếu như có thể xếp bằng ở trên linh mạch tu luyện, vậy tu luyện tốc độ càng là tiến triển cực nhanh. Cho dù là một con lợn, tại trên linh mạch tu luyện, đều có thể dễ như trở bàn tay tu luyện tới tiên thiên, tông sư, thần đại chi cảnh. Về phần võ vương, có võ vương lôi kiếp tồn tại, muốn trở thành võ vương, cũng không phải là đơn thuần rèn luyện thân thể, nội nguyên liền có thể thành tựu, cái này cùng ngộ tính cùng một nhịp thở. Không tinh thông võ kỹ, nội nguyên lại dày đặc, thực lực cũng không phát huy ra được, đối mặt thiên kiếp, không hề có tác dụng. Ở dưới thiên kiếp, đem hôi phi yên diệt. Đồ tốt, linh mạch này, nên ta bất hủ tông tất cả. Lục Đao đại hỉ. Có đầu linh mạch này, bất hủ tông đệ tử tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều, chính hắn cũng giống như vậy. Nguyên bản còn lo lắng, tu luyện độ khó sau khi tăng lên, từ võ vương tấn thăng võ thần, sẽ tiêu phí thời gian hơi dài. Không nghĩ tới thiên hàng hiện tại. Để Lục Đao tại Giao Long tộc tìm tới một đầu linh mạch. Cho ta hung hăng đốt. Lục Đao phân phó hỏa cầu, điên cuồng thiêu đốt ngoài cung điện hộ trận. Cung điện này mười phần khổng lồ, có thể thấy được trong đó linh mạch, tất nhiên không phải phổ thông linh mạch. Cái này khiến Lục Đao rất là hưng phấn. Mà lại, Long cung đem một tòa cung điện xây ở trên linh mạch, đồng thời còn lấy trận pháp bao phủ, điều này nói rõ, Giao Long tộc đối với linh mạch bảo hộ đến tương đối tốt, chưa từng có độ tiêu hao. Trong đó, tất nhiên còn có đại lượng nguyên khí. Cái này đầy đủ bất hủ tông đệ tử tu luyện sử dụng. Xuy xoẹt, mấy trăm hỏa cầu hợp lực thiêu đốt hộ trận một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, hộ trận liền phát ra tư tư thanh âm, một bộ sắp trận phá dáng vẻ. Ai? Lao Giao thấy vậy, thần sắc cảm động. Qua chiến dịch này, coi như bọn chúng những này Giao Long cuối cùng còn sống, có thể Giao Long nhất tộc muốn khôi phục lại tới, cũng cơ hồ vô vọng. Bảo khố bị chuyển, bọn chúng nhục thân khôi phục liền trở nên mười phần gian nan. Linh mạch bị đoạn, càng là đoạn đi Giao Long tộc đi hướng càng mạnh hy vọng. Cũng không biết thiên ngoại thiên Giao Long tộc chư vị lão tổ lúc này là cỡ nào tâm tình. A, là ai? Là ai giết ta Long đảo chư Long? Có hay không hổ thẹn hạng người đánh lén ta Long đảo, đem ta Long đảo thành viên toàn bộ chém giết sạch sẽ? Ta hận a. Đại càn, là các ngươi làm sao? Nhất định là đại càn, chỉ có Lục đảo mới có thể vô thanh vô tức diệt ta Long đảo. Thiên ngoại thiên Long đảo mấy vị võ thần, hơn 30 vị võ vương cường giả. Lúc này đều điên rồi, con mắt băng lánh vô tình nhìn chằm chằm đại càn một phương. Bọn chúng cho Long đảo Giao Long đưa tin, phát hiện ngoài ý muốn, đưa tin ấn ký sụp đổ. Nếu như là một đầu Giao Long còn tốt, trước có mãng trạch ví dụ, cũng là có thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác, tất cả thần đại cấp bậc Giao Long toàn bộ chết. Cái này khiến bọn chúng trong nháy mắt sụp đổ, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái gì? Có người dám can đảm giết ta Giao Long nhất tộc? Đồ hỗn trướng, muốn chết. Không tốt, ta Long cung Giao Long đồng dạng nổi giận, bọn chúng mặc dù xem thường Long đảo Giao Long, nhưng dù sao cũng là bộ tộc. Giết Long đảo Giao Long chính là đối với Giao Long tộc tuyên chiến, bọn chúng tự nhiên không thể nhịn. Nhưng là vừa mắng to hai tiếng, trong nháy mắt nhớ tới chuyện của nhà mình, lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng Long cung đưa tin. Hô, còn tốt, đưa tin ấn ký không có sụp đổ, nói rõ Long cung Giao Long còn sống. Chỉ là vì sao đưa tin đằng sau không có đạt được đáp lại đâu? Bọn chúng không hiểu, nhưng sau một khắc, bọn chúng liền hiểu được. Bọn chúng cảm ứng được chính mình chờ tại bảo khố bên ngoài bố trí phòng ngự đại trận đã bị phá. Đồ chết tiệt, dám ngấp nghé ta Giao Long tộc bảo khố! Không được, tuyệt không thể mất đi bảo khố, đây chính là ta Giao Long tộc vô số năm tích lũy a. Đi, về Long cung. Long cung Giao Long luôn uống, bảo khố đối bọn chúng tới nói, thật sự là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể làm mất. Không phải vậy, Giao Long tộc coi như lần này thắng được đại càn, thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Đồng thời, bọn chúng còn lo lắng linh mạch, vạn nhất mất đi linh mạch, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Chư vị, các ngươi nếu là thối lui, chúng ta thua không nghi ngờ, sau đó, đại càn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc này, yêu tộc Ngao Thương đội vàng lên tiếng. Nó thật đúng là sợ Giao Long tộc những này không có đầu óc đồ chơi, vứt xuống bọn hắn chạy trốn, một khi mất đi hải ngoại thế lực duy trì, yêu ma hai tộc một mình đối đầu đại càn, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Cục diện bây giờ, phi thường bi diệu. Mất đi bất kỳ bên nào, đều có thể sẽ dẫn đến bọn chúng thất bại. Thất gia khẽ cười nói, không sao, các ngươi đi thôi, ta đại càn sau đó tuyệt không truy cứu. Không sai, chúng ta đại càn cựu địch, chủ yếu là yêu ma hai tộc, ngươi hải ngoại nếu là thối lui, việc này, ta đại càn coi như chưa từng xảy ra. Dù sao cùng thuộc Càn Vũ đại lục, thương thiên hà thái cấp a. Đi thôi. Đại càn một phương võ thần, từng cái đều là thần sắc cực kỳ ôn hòa nhìn xem Giao Long tộc, hận không thể bọn chúng hiện tại liền đi. Tại trên mặt bọn họ, không nhìn thấy mảy may đối với Giao Long tộc oán hận, sắc ý nổi giận Giao Long tộc tỉnh táo lại, tiếp tục đại chiến, bọn chúng đương nhiên sẽ không tin tưởng miệng của những người này mặt. Thảo, lúc trước liền không nên chuyến vũng nước đục này. Mẹ nó, ta Giao Long tộc thật tốt khi hải bực bá chủ không tốt sao, tại sao muốn tốn công mà không có kết quả a? Thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tại sao muốn ham bí cảnh a? Giao Long tộc từng cái hối hận không thôi. Nguyên bản, bọn chúng lúc trước khiêu khích đại càn, nhằm vào đại càn cũng không tính quá phận, hơn nữa còn bị đại càn ám sát hơn 10 vị võ thần. Dù sao cũng phải tới nói, thua thiệt là bọn chúng. Nếu như việc này như vậy kết thúc, chắc hẳn đại càn cũng sẽ nguôi giận, sẽ không đối với hải ngoại như thế nào. Tiếc nối là bọn chúng quá tham lam. Khi yêu ma hai tộc gia nhập sau, bọn chúng liền dã tâm bành trướng, muốn đoạt được thần đài bí cảnh. Kết quả thất bại. Đàn Vũ nghe theo bọn chúng phân phó, tự bạo thần đài bí cảnh, nhưng không phải tự bạo một chút, mà là cơ hồ tự bạo chín thành. Trách nhiệm này tự nhiên muốn rơi vào trên đầu của bọn nó, căn bản không thể nào giải thích. Đại Càn một khi thắng, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn chúng. Dù là Đại Càn nói dễ nghe không truy cứu, không so đo, có thể bọn chúng không dám coi là thật. Lúc này làm sao có thể thối lui? Chỉ có cùng yêu ma hai tộc cùng một chỗ, diệt Đại Càn, mới có còn sống cơ hội. Đây là bọn chúng duy nhất đường lui. Vì vậy, mặc dù bọn chúng bây giờ gọi vui mừng, tuyên bố muốn rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, thế nhưng chỉ là nhất thời nói nhảm mà nói, căn bản không có khả năng đi. Thần đài bí cảnh, nhưng so sánh bọn chúng giao long tộc bảo khố, quý hơn vô số lần. Thậm chí so với linh mạch, đều muốn. Không cần suy nghĩ, giao long tộc chư vị long thần đã hết hy vọng, bọn chúng đã cảm ứng được, linh mạch bên ngoài phòng ngự trận pháp đồng dạng bị phá. Nó giao long tộc linh mạch, từ đây đổi chủ. Chương 184, Thiên Ngoại Thiên khác loại giao phòng, 1, chương 184, Thiên Ngoại Thiên khác loại giao phòng, 1. A. Đại Càn, cướp ta giao long tộc linh mạch, ta giao long tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Giết a, sát quang Đại Càn võ vương, võ thần. Sát quang bọn hắn, tiêu diệt Đại Càn. Tất cả giao long tộc đều điên rồi, tất cả đều không muốn sống giống như điên cuồng tiến công Đại Càn võ vương, võ thần. Một bộ muốn cùng bọn họ chém giết đến cùng, không chết không thôi bộ dáng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đưa tin ấn hướng bọn chúng chuyển đến. Lão tổ, chúng ta giao long tộc tất cả giao long đều bị lục đạo bắt, lục thân bị hủy, thần hồn còn tại, lục đạo để cho chúng ta giao long tộc rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, không phải vậy đưa tin bên trong, lão giao thanh âm dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, không phải vậy, hắn sẽ không lại lưu tình. Lục đạo, ngươi đáng chết ta. Vô sỉ tiểu nhi, lại dám đánh lén ta giao long tộc. Đồ hỗn trướng, vậy mà uy hiếp ta giao long tộc. Giao long tộc rất nhiều võ vương, võ thần, giận dữ không thôi. Đồng thời, bọn chúng nội tâm cũng đầy là chấn kinh, bởi vì lục đạo mà kinh ngạc. Lục đạo, 10 ngày trước, hắn còn tại Chư Quốc Du Long, đánh cho Chư Quốc đại quân liên tiếp lui về phía sau, bây giờ Đại Càn sớm đã phản công Chư Quốc, đánh vào Chư Quốc phần bụng. Lục đạo cũng là du tẩu tại Chư Quốc, cướp đoạt công pháp, linh dược. Nguyên bản, bọn chúng coi là đó là lục đạo chân thân. Thậm chí trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác, lục đạo không gì hơn cái này. Chỉ vì lục đạo đối mặt Chư Quốc những tông môn kia cường đại thần trận, hoàn toàn là thúc thủ vô sách, chỉ có thể lựa chọn tránh đi. Cái này khiến rất nhiều thế lực an tâm không ít, cũng không còn lo lắng lục đạo sẽ đối với bọn chúng tạo thành bao lớn tổn thương. Kết quả không nghĩ tới, Du Long lại là lục đạo phân thân. Chân thân của hắn, vậy mà sớm đã lặng lẽ chui vào hải vực, đưa nó giao long tộc nhất cử hủy diệt. Bây giờ, càng là lấy giao long tộc rất nhiều giao long thần hồn, thần thức, uy hiếp bọn chúng, bước bách bọn chúng rời khỏi Thiên Ngoại Thiên. Cứ việc vừa rồi Long đảo giao long liền đã đoán được là lục đạo làm đây hết thảy, thật là chính chứng thực, hay là khó có thể tin. Lại là lục đạo, hắn thật to gan. Hắn tu luyện ra sao phân thân? Bây giờ xuất hiện liền đã có 3 bộ phân thân, từng cái thực lực cường đại, sánh vai võ vương, đây cũng quá khoa trương. Người này quá mức yêu nghiệt, nếu để cho nó thuận lợi trưởng thành tiếp, ai hải ngoại thế lực bên trong chủng tộc khác, cùng Chư Quốc, yêu ma hai tộc, lúc này đều cực kỳ kinh ngạc, sắc mặt hết sức khó coi. Có dạng này một tôn cường giả ở bên ngoài, bọn hắn rất khó an tâm. Lục đạo, đối bọn hắn uy hiếp thực sự quá lớn. Nhất là lục đạo vừa lên đến liền diệt hải vực trong thế lực, thực lực cường đại nhất giao long tộc, càng là đối với bọn hắn một sự uy hiếp. Phải biết, giao long tộc truyền thừa vô số năm, cũng không phải tùy tiện liền có thể hủy diệt. Rất nhiều từng tiến vào giao long tộc tồn tại đều rõ ràng, cho dù là võ thần viên mãn, tiến vào giao long tộc, tại giao long tộc thần trận phía dưới, đều không thể toàn thân trở ra. Nhưng lục đạo, không chỉ có không việc gì, còn đem giao long tộc bảo khố, linh mạch lấy đi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiếp lấy, rất nhiều thế lực trong lòng run lên, nhao nhao đem lực chú ý tập trung ở giao long tộc trên thân. Bọn chúng, vừa rồi thế nhưng là nghe nói lục đạo uy hiếp giao long tộc. Không cần đoán cũng biết, tất nhiên là lấy giao long tộc cái khác giao long tính mệnh, uy hiếp giao long tộc rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, hoặc là phản loạn bọn chúng liên minh. Như vậy, giao long tộc sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Lúc này, cơ hồ tất cả võ vương, võ thần, một chút toàn bộ khẩn trương lên, bởi vì giao long tộc thực sự quá mạnh. Chỉ là võ thần tồn tại, liền có hơn 60 vị, võ vương càng là vượt qua 500 số lượng. Thực lực của bọn nó, đủ để cải biến Thiên Ngoại Thiên cục diện. Ngao Thương đội vàng nói, giao long tộc chư vị, cung hình, các ngươi cũng không nên tin tưởng Đại Càn lời nói, một khi các ngươi lần này thụ bọn hắn uy hiếp, về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ dùng cái này tiếp tục uy hiếp, để cho các ngươi nhiều lần thỏa hiệp, thậm chí cuối cùng biến thành Đại Càn võ thần và kỵ, liền xem như chia ăn thịt rồng, cũng không phải là không có khả năng. Không sai, các vị đạo hữu cũng không nên tin tưởng Đại Càn có thể rộng lượng bỏ qua cho các ngươi. Phan Miểu cũng mở miệng khuyên đủ, các ngươi hủy diệt Đại Càn bí cảnh, chẳng khác gì là để Đại Càn mất đi một cái thống ngự chư thiên cơ hội, thù này không đội trời chung, lần này nếu như không diệt bọn hắn, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, các ngươi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Giao Long tộc còn chưa kịp nói chuyện, Đại Càn chư vị võ thần nhao nhao mở miệng phản bác. Đánh rắm, ta Đại Càn độ lượng, như thế nào các ngươi những yêu ma này có thể đoán đoán? Chỉ là bí cảnh mà thôi, ta Đại Càn có thể mở ra 4 lần, đã là kiếm lời máu, hủy cũng liền hủy. Chính là, giao long tộc chư vị không cần phải lo lắng, chính là thế lực khác cũng là như thế, ta Kỷ Duệ có thể thề, chỉ cần các ngươi không giúp yêu ma hai tộc, như vậy thối lui, nơi đây sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, mối thủ của chúng ta địch, chủ yếu là yêu ma hai tộc, nếu như không phải bọn chúng, đây hết thể cũng sẽ không phát sinh. Đại Càn đông đảo võ thần nhao nhao khuyên giải. Nếu như có thể lấy mấy câu, liền để tan rã đối địch liên minh, để thế lực khác như vậy thối lui, Đại Càn hoàn toàn có thể quên đi tất cả cửu hận. Dù sao, so với diệt quốc nguy hiểm, chỉ là một chút thù hận, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu có thể như vậy diệt đi yêu ma hai tộc, đại càn thu hoạch đủ để đền bù những cái kia tổn thất. Đương nhiên, bí cảnh ngoại trừ. Bất quá, bí cảnh hủy diệt chủ yếu là yêu ma hai tộc mưu đồ tạo thành, không phải vậy, vô luận hải ngoại như thế nào trợ giúp Đan Vũ, Đan Vũ đều không thể chui vào bí cảnh. Càng không khả năng luyện hóa bí cảnh, từ đó làm cho bí cảnh bị hủy. Nói tóm lại, kẻ cầm đầu là yêu ma hai tộc, cái khác đồng lõa có thể tha thứ. Dù sao, đại càn đã theo bọn chúng trên thân tìm về tổn thất. Liền xem như hải ngoại, đại càn mặc dù còn không có đánh vào đi, nhưng lục đào đoạt giao long tộc bảo khố cùng linh mạch đầy đủ. Những vật này khẳng định là sẽ không trả lại trở về. Hừ, các ngươi diệt ta long đảo, thù này không đội trời chung, nợ máu trả bằng máu. Ta giao long tộc cũng không phải hạ người nhu nhược. Nếu là như vậy thối lui, ta giao long tộc còn có hà nhan diện đặt chân hải vực. Giết, sát quang đại càn tất cả võ thần. Long cung giao long còn chưa mở miệng, long đảo một phương giao long liền đã hung thần ác sát kêu lên. Bọn chúng tuyệt không thỏa hiệp. Thậm chí đang gào thét thời điểm, bọn chúng hoàn thần sắc cường ngạnh nhìn về phía long cung giao long. Nếu là long cung lựa chọn rời khỏi, bọn chúng cho dù là chết, cũng tất nhiên sẽ để long cung phải trả cái giá nặng nề. Long đảo đã hủy, tất cả giao long, mãng xà tất cả đều bỏ mình, bọn chúng không có đường lui. Dĩ vãng, long cung cùng long đảo tách ra, địa vị khác biệt, bọn chúng không thèm để ý, nhưng lúc này, nếu như long cung còn cùng bọn chúng không cùng tâm, bọn chúng không để ý phản ra liên minh, cùng long cung quyết nhất tử chiến. Mặc dù hẳn phải chết, cũng không sợ. Long cung giao long nhìn chủng tộc khác, thế lực một chút, trầm giọng nói, chư vị yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta giao long tộc phân rõ, ta giao long tộc tuyệt không thụ uy hiếp, có thể tu luyện tới võ thần chi cảnh, cũng không đần. Bọn chúng rất rõ ràng, nếu như lần này thỏa hiệp, cấp độ kia đại cản chiến thắng sau, coi như đại cản chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng tại về sau lui tới bên trong, giao long tộc cũng tất nhiên không ngóc đầu lên được. Nhất là tại đại cản càng ngày càng mạnh tình huống dưới, giữa bọn hắn một khi liên quan tới một ít sự tình sản sinh chia rẽ, cuối cùng làm ra nhượng bộ, tất nhiên là bọn chúng giao long tộc. Thậm chí, giống như Ngao Thương nói tới, bọn chúng một khi thỏa hiệp, nói không chừng về sau liền sẽ trở thành đại cản tọa kỵ, sẽ bị chia ăn. Bọn chúng bây giờ đều đã là võ vương, võ thần cấp bậc tồn tại, làm sao có thể thụ như vậy chi nhục. Chương 184, thiên ngoại thiên khác loại giao phòng 2, chương 184, thiên ngoại thiên khác loại giao phòng 2, về phần những hậu bối kia dòng dõi, bọn chúng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Vậy, tôn nghiêm đều là chính mình. Không có, liền thật không có. Chỉ cần bọn chúng còn tại, cái gì hậu bối dòng dõi đều có thể tái sinh. Không thể không nói, giao long tộc những cường giả này, tâm là thật hung ác. Giết, đồ quang đê đại càn. Sát quang bọn hắn tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Giết đại càn, nam toàn bộ chém hết, nữ giữ lại lai giống. Giết a. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả giao long tộc đều điên cuồng tấn công đại càn võ vương, võ thần, bắt đầu liều mạng chém giết. Bọn chúng đã không có đường lui. Thử, không biết tốt xấu xuất sinh. Xuất sinh chính là xuất sinh, không có người tâm, tự nhiên cũng sẽ không có nhân tính. Hậu bối dòng dõi đều có thể bỏ qua, còn có cái gì không có khả năng bỏ qua? Các ngươi dạng này xuất sinh, cũng xứng làm cường giả. Đại càn một phương nhao nhao giận mắng. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cũng nghiêm nghị không sợ. Vốn là chỉ là một lần nếm thử, thành công, tự nhiên tốt hơn, thất bại, bọn hắn thế cục cũng sẽ không càng hỏng bét. Bất quá, giao long tộc tranh thủ không đến, cái kia tộc khác đâu? Hải ngoại nhân tộc, các ngươi tại hải vực gặp phải xa lánh, vì sao còn muốn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy? Không bằng giúp ta đại càn tiêu diệt bọn chúng, về sau, hải ngoại hải vực do ngươi hải ngoại nhân tộc thống ngự, như thế nào? Đại càn võ thần bắt đầu chiêu hàng hải ngoại nhân tộc. Mặc dù hải ngoại nhân tộc so ra kém mấy cái khác chủng tộc mạnh mẽ, nhưng võ thần số lượng cũng có tầm 10 vị, nếu như có thể tranh thủ lại đây, đại càn phần thắng sẽ cao hơn. Hải ngoại nhân tộc nghe vậy, trong lòng hơi động. Chủng tộc khác cùng thế lực thì là bắt đầu bối rối, vội vàng lên tiếng khuyên can. Đừng nghe bọn hắn là tại đánh giấm, đại càn những người này có chủ ý gì, các ngươi còn không rõ ràng làm sao. Bây giờ đại càn, vô luận thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều từng tiến vào bí cảnh, bọn hắn tương lai mấy ngàn năm, cần đại lượng tài nguyên, chỉ là đất liền, căn bản không đủ. Chính là, một khi để bọn hắn chiến thắng, hải vực tất cả tài nguyên, tất nhiên sẽ bị bọn hắn cướp đi. Xa xa không chỉ, các loại đại càn quật khởi, vô luận là đại càn xung quanh quốc gia, hay là hải vực, bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn bộ chiếm lĩnh. Giao long tộc, hải ma tộc, quý ngưu tộc, cổ ma quốc, tấn vũ quốc, yêu ma hai tộc chờ chút, tất cả đều mở miệng khuyên can. Bọn hắn biết rõ, đại càn hai câu này đối với hải ngoại nhân tộc lớn bao nhiêu dụ hoặc. Thất gia Kỳ Duệ khẽ cười nói, yên tâm, nếu có thể diệt yêu ma hai tộc, ta đại càn hoàn toàn có thể chuyển nhập yêu giới, ma giới. Lời vừa nói ra, tất cả chủng tộc, thế lực, thần sắc đều là đột nhiên biến đổi. Câu nói này mang ý nghĩa nhiều lắm. Không chỉ có là hải ngoại nhân tộc không cần lo lắng hải vực sẽ bị đại càn chiếm lĩnh, liền xem như đại càn xung quanh quốc gia, tựa hồ cũng có thể không cần lo lắng đại càn sẽ đoạt bọn hắn. Thậm chí, một khi đại càn dọn đi, khổng lồ đại càn quốc, bọn hắn đều có thể chia cắt. Trong mấy mắt, giao long tộc, hải ma tộc, tinh linh tộc các loại, nội tâm tất cả đều một trận bối rối. Yêu ma hai tộc cũng không hoảng, lại là muốn rách cả mí mắt. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có vị nào tồn tại dám ngay ở bọn chúng mặt nói ra như vậy cùng luôn. Hừ, muốn hủy diệt ta yêu ma lương giới, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ta yêu giới yêu khí, ma giới ma khí, ngươi nhân tộc côn trùng có thể chịu được sao? Dám can đảm chuyển nhập ta yêu ma lương giới, ngươi đại càn chính là tự chịu diệt vong. Yêu ma hai tộc ngắn ngủi mấy câu, liền bỏ đi cái khác chư quốc, hải ngoại nhân tộc các loại tâm tư. Yêu khí, ma khí đều là tạm thời, có thể cải thiện thôi. Thất gia nhẹ nhàng cười một tiếng, nói võ đạo một đường, trăm sông đổ về một biển, thiên địa nguyên khí, yêu khí, ma khí, cũng là như vậy. Lại nói, ta nhân tộc cũng có tu ma giả, tu yêu giả, chỉ là yêu ma chi khí, xử lý, thực sự dễ như trở bàn tay. Thất gia trong lời nói tràn ngập tự tin, phản phất yêu ma chi khí đối với hắn, đối với đại cản tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tùy tiện liền có thể giải quyết. Phan Miểu cười lạnh nói, không cần lừa mình dối người. Các ngươi mới vừa rồi còn mắng Giao Long tộc không có nhân tính tới, làm sao bây giờ nói lên để đại cản nhân tộc tu yêu, tu ma, cũng không phải là chuyện như vậy. Ha ha, chính là, ngươi kỳ duệ lòng người đâu? Nhân tính của ngươi đâu? Chậc chậc, đại cản võ thần bất quá cũng như vậy thôi, còn tưởng rằng cao bao nhiêu còn đâu. Yêu ma hai tộc nhao nhao mở miệng chào phúng. Thất gia cũng không thèm để ý, cười nói, đừng hiểu lầm, lão hủ nói chính là những cái kia tự nguyện đi tu yêu, con đường tu ma tu sĩ, ta đại cản cũng sẽ không ép buộc chính mình quốc dân đi đi cái khác con đường võ đạo. Lúc này, Cổ Man Quốc Tể Luân đột nhiên nói ra, Kỳ Duệ, ngươi đại cản không phải một mực tại chèn ép, truy sát ma tu sao? Làm sao hiện tại lại thay đổi? Cái này đúng vậy phù hợp ngươi đại cản quốc quy củ a? Trước khác nay khác. Thất gia tuy là nói như vậy, có thể đã đem dáng tươi cười thu vào. Cái này Cổ Man Quốc là thật muốn chết, luôn cho đại cản chơi ngáng chân. Đan Vũ hủy diệt thần đài bí cảnh sự tình, đại cản còn không có tìm Cổ Man Quốc tính sổ sách, hiện tại lại tới hủy đi hắn đài. Món nợ này, thất gia nhớ kỹ. Nơi xa, Cổ Man Quốc Tể Luân thấy vậy, cũng không thèm để ý Tể Luân trong khoảng thời gian này cũng đã nghĩ rõ ràng. Vô luận như thế nào, đại cản mất đi thần đài bí cảnh, cũng sẽ không buông tha nó Cổ Man Quốc, hắn đối với đại cản hết thảy cử động, nhất định phải ôm ngăn cản thái độ tới làm. Chỉ cần là đối với đại cản bất lợi, đối với Cổ Man Quốc tới nói liền tuyệt đối là tốt. Trong khoảng thời gian này, Thiên Ngoại Thiên không chỉ có là đánh cho kinh thiên động địa, chiến đấu 10 phần cháy bỏng, giống tương tự miệng pháo cũng là tiếp tục không ngừng. Mỗi lần lúc này, Tể Luân liền sẽ mở miệng ép buộc đại cản, lại hoặc là phá hư đại cản dự định. Nói tóm lại, như loại này nhiều mặt thế lực tham dự đại chiến, thập phần vi diệu. Cho dù là thế lực khác cùng một chỗ vây công đại cản, cũng phi thường vi diệu. Hơi không chú ý, chỉ sợ cũng có thế lực nào đó, chúng tộc bị đại cản mở ra một ít điều kiện đả động, tiếp theo làm ra phản bội tiến hành. Chỉ là bây giờ, đại cản cùng bọn chúng gần như là thế lực ngang nhau, đồng thời yêu ma hai tộc một mực nâng lên, có càng xa xôi vị diện khác võ thần chạy đến tương trợ, thậm chí đem chuyển Tấn Châu đều đem ra để bọn hắn liếc nhìn. Vì vậy, mới không có bất kỳ quốc gia nào, chủng tộc lựa chọn cùng đại cản tiến tới cùng nhau. Đối với cái này, đại cản cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như thần đại bí cảnh không có hủy diệt, bọn hắn còn có thể lấy bí cảnh danh ngạch đến thu mua thế lực khác, đáng tiếc bị hủy. Về phần thần đại toái phiến, đối với nó bị diệt, cái khác chủng tộc cường đại võ thần hữu dụng, lại không đủ để thu mua Càn Vũ đại lục những này võ thần, cùng thuộc một cái đại lục, lòng cảnh giác, đề phòng tâm càng mạnh. Những này võ thần đều 10 phần cốt khéo, biết một khi để đại càn thủ thắng, coi như đại cả sắc lập thể, bọn hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đại càn có thể không thu được về tính sổ sách. Đồng thời, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, đại càn muốn hoàn toàn quật khởi, bọn hắn những cái kia từng tiến vào thần đại bí cảnh thiên tài, nhất định phải đem tu vi tăng lên, ý vị này cần vô số tài nguyên tu luyện. Đại càn mặc dù địa giới rất lớn, rất rộng, có thể thì như thế nào có thể duy trì những thiên tài này tiêu hao? Bọn hắn tương lai sẽ làm, tất nhiên là cướp đoạt quốc gia khác, thế lực khác tài nguyên. Về phần đại càn hứa hẹn, bọn hắn căn bản không tin, cũng không dám tin. Khách quan mà nói, bọn hắn càng muốn để đại càn như vậy hủy diệt, kết cục này mới là bọn hắn có thể tiếp nhận, cũng là tốt nhất. Hải Mã tộc, Quý Ngưu tộc, Hải Ngoại nhân tộc, các ngươi có thể chăm chú suy nghĩ một chút. Thất gia không để ý tới Tể Luân, tiếp tục xem hướng mấy cái khác hải ngoại chủng tộc cùng nhân tộc thế lực, nhắc nhở, phải biết, hang ổ của các ngươi, lúc nào còn không có đi tiêu diệt à? Hiện tại suy nghĩ kỹ càng, còn kịp, chậm thêm một hồi, coi như trễ. Chương 185, Thu Linh Mạch, Thu Giao Long. Chương 185, Thu Linh Mạch, Thu Giao Long. Hải Ngoại nhân tộc, Hải Mã tộc, Quý Ngưu tộc các loại nghe vậy, tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn tông môn, chủng tộc, hậu bối dòng dõi đều còn tại, còn không có bị lục đạo bắt lấy hoặc chém giết. Nếu như bọn hắn nguyện ý có thể như vậy thối lui, từ đó bảo toàn tông môn, chủng tộc. Nếu như là trước đó, có lẽ bọn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, bởi vì lục đạo đối với thần trận là trực tiếp lựa chọn né qua, tựa hồ không có cách nào phá trận. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, lục đạo cũng không phải là cầm phòng ngự thần trận không có cách nào, mà là bản thể không tại mà thôi. Chỉ là đã là địch, như vậy rút đi, sau đó thật sẽ không lọt vào thanh toán sao? Dù là đại càn chúng võ thần dùng cái này lập thể, bọn hắn thật có thể tin tưởng võ đạo lời thề sao? Không có khả năng. Bọn hắn rất rõ ràng, cái gọi là võ đạo lời thề, đánh đổi khá nhiều, là hoàn toàn có thể làm trái, nhất là khi đại càn đánh bại yêu ma hai tộc, ai biết đại càn có thể từ yêu giới, ma giới thu hoạch được dạng gì thiên tài địa bảo. Cho nên, những thế lực này, chúng tộc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức lựa chọn bỏ qua. Phân phát những hậu bối kia dòng dõi, từ bỏ hang ổ của bọn nó, đại bản doanh. Tiếp theo điên cuồng cùng đại càn chém giết, đem tự thân tất cả không cam lòng, biệt quất, phẫn hận các loại, hết thảy phát tiết tại đại càn trên thân. 3. Long cung. Theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, phòng ngự trận pháp bị phá, dài đến ngàn trượng hình sợi dài cung điện, xuất hiện tại lục đảo bọn người trước mặt. Ông theo cung điện cửa lớn mở ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên địa nguyên khí xuyên thấu qua cửa lớn, đập vào mặt. Thì, trong chớp nhoáng này, tất cả Bất Hủ Tông đệ tử, bao quát lục đảo ở bên trong, tất cả đều không khỏi hít sâu một hơi. Thật sự là bởi vì, thiên địa này nguyên khí quá mức thuần túy. Lấy tư chất của bọn hắn, thiên phú, vẹn vẹn hít một hơi, thiên địa nguyên khí liền đã tràn ngập đầy toàn thân, mà theo công pháp vận chuyển một chu thiên, những thiên địa nguyên khí này liền bị toàn bộ luyện hóa. Chỉ một thoáng, luyện hóa sau thiên địa nguyên khí liền có thể bị bọn hắn hoàn toàn khống chế, điều khiển như cánh tay. Chơi ạ, linh mạch này đơn giản khủng bố. Nếu có thể ở trên linh mạch này tu luyện, tốc độ tu luyện của chúng ta tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Phát tài, đầu linh mạch này trọn vẹn ngàn trượng, đầy đủ chúng ta tu luyện thời gian rất lâu. Tất cả Bất Hủ Tông đệ tử đều vui mừng quá đỗi. Lục Đào cũng không khỏi lộ ra nồng đậm vui mừng, hỏi: "Lão Giao, linh mạch này là cái gì cấp bậc?" "Linh mạch phân bên dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm 4 loại, ta Giao Long tộc đầu linh mạch này là linh mạch thượng phẩm." Lão Giao cung kính trả lời: "Linh mạch thượng phẩm, không tệ không tệ." Lục Đào nghe vậy, hết sức hài lòng, lập tức phân phó chúng đệ tử hợp lực đem linh mạch chuyển nhập độc phủ, đều cẩn thận một chút, đừng làm gãy. "Là, tông chủ." Bất Hủ Tông đệ tử nhao nhao hành động, phân lập tứ phương, vận chuyển thể nội hùng hậu nguyên khí, liên hợp lại di chuyển linh mạch. "Ngao, linh mạch phảng phất có linh." Tại Bất Hủ Tông đệ tử di chuyển thời điểm, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, dẫn phát đáy biển từng đợt chấn động. "Bất quá, tại Bất Hủ Tông hơn 700 võ vương cường giả uy thế phía dưới, nó cuối cùng vẫn dễ rủa vô lao, bị Bất Hủ Tông chuyển nhập độc phủ. Đến tận đây, Giao Long tộc hết thảy đều bị Bất Hủ Tông vơ vét sạch sẽ. Các người đi tu luyện thử một chút hiệu quả." Lục Đào nhìn xem chúng đệ tử kích động lại thần sắc mong đợi, không khỏi mỉm cười, để bọn hắn tiến vào động phủ tu luyện. Lập tức, Lục Đào nhìn về phía Lao Giao, đem truyền tấn châu giao cho hắn, nói: "Đưa tin nhà ngươi lão tổ, để bọn chúng rời khỏi thiên ngoại tiên, không phải vậy, mặt khác, đừng đề cập cùng Bất Hủ Tông đệ tử khác tồn tại." "Là." Lao Giao biết, việc này liên quan bọn chúng Giao Long tộc sinh tử, nó không dám thất lễ, đội vàng hướng lão tổ đưa tin. Nhưng mà, vẹn vẹn 10 hơi thời gian, lão Giao liền thần sắc đột nhiên ảm đạm, toàn thân đều phảng phất mất đi sinh khí. Lục Đào thấy vậy, khẽ cho mày, hỏi: "Làm sao?" "Bị từ bỏ." Lao Giao không nói, yên lặng gật đầu. Nó không nghĩ tới, nhà mình chư vị lao tổ, vậy mà có thể nhẫn tâm từ bỏ Giao Long tộc, từ bỏ Long cung tất cả Giao Long. Phải biết, Long cung Giao Long tộc, trọn vẹn vượt qua 5000 số lượng. Đồng thời từng cái tư chất bất phàm, tương lai trưởng thành, chí ít cũng là thần đại cảnh giới. Chỉ có như vậy một đám thiên tài hậu bối, lại bị Giao Long tộc lão tổ trực tiếp từ bỏ. Nó, trong lòng không gì sánh được oán hận. So sánh với đối với Lục Đào hận ý, nó càng hận hơn nhà mình lão tổ. Lục Đào là đối địch một phương, giết bọn nó, vốn là không có gì không đối, nhưng nhà mình lão tổ, rõ ràng tại có thể rút đi tình huống dưới, lại lựa chọn từ bỏ bọn chúng. Nó, có thể nào cam tâm? Lục Đào khẽ thở dài một tiếng, nói: "Đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách ta." Tiếp lấy, Lục Đào sắc mặt hung ác, liền muốn phân phó Đan Vũ, đem Giao Long tộc tất cả thần hồn, thần thức các loại, toàn bộ thôn phệ. Nhưng vào lúc này, còn xin chủ nhân thương hại. Lão Giao đột nhiên quỳ gối Lục Đào trước mặt, khẩn cầu nói: "Ta Giao Long nhất tộc, nguyện vĩnh viễn phụ dưỡng chủ nhân, phụ dưỡng Bất Hủ Tông, trở thành chủ nhân, trở thành Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ, vĩnh viễn không phản bội. Ta hủy diệt các ngươi Giao Long tộc, các ngươi không hận ta." Lục Đào sắc mặt có chút cổ quái. Cái này Lão Giao, vậy mà cho hắn làm dạng này vừa ra. Lấy Lục Đào là người, hắn tình nguyện Giao Long tộc những này Giao Long mắng to hắn một trận, hắn sẽ càng yên tâm thoải mái đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Nói không hận, tự nhiên không có khả năng, chỉ là trước đó chúng ta dù sao cũng là địch nhân, chủ nhân đánh giết ta Giao Long tộc cũng không có bất luận cái gì không ổn. Lão Giao mười phần tỉnh táo trả lời: "Nhưng bây giờ, ta Giao Long tộc đã bị lão tổ bỏ qua, chúng ta lựa chọn quy về Bất Hủ Tông, Giao Long tộc còn có thể sống được, chỉ là tương đương với chuyển sang nơi khác sinh hoạt mà thôi, thậm chí đi theo Bất Hủ Tông có lẽ còn tốt hơn, vậy chúng ta lại vì cái gì muốn hận chủ nhân, hận Bất Hủ Tông đâu?" Lục Đào nghe vậy, có chút sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là như vậy. Giao Long tộc hết thảy đều bị Bất Hủ Tông chuyển không, mà Giao Long bản thân, mặc dù bị khống chế thần hồn, thần thức, nhưng chúng nó nhục thân cũng không hề hoàn toàn tổn hại, dù sao, Giao Long thịt cũng là tài nguyên. Bất Hủ Tông thiếu chính là tài nguyên, như thế nào lại trắng trợn phung phí? Nếu như bọn chúng quy về Bất Hủ Tông, nhục thân khôi phục lại, thần hồn, thần thức trở lại thể nội, không phải tương đương với là đổi cái địa phương sinh hoạt. Duy nhất mất đi chính là đám kia Thiên Ngoại Thiên lão tổ. Nhưng là, đám kia lão tổ lúc trước liền đã từ bỏ bọn chúng. Đối với cái này, bọn chúng cần gì phải chung với những lão tổ kia, bọn chúng cũng tương tự có thể từ bỏ lão tổ. Đây chính là Lão Giao lựa chọn. Không thể không nói, mười phần thông minh. Lục Đào nhìn xem Lão Giao, thật lâu không nói gì. Hắn không quá lý giải Giao Long tộc những này tình cảm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nghĩ như vậy, Lục Đào không khỏi chần chờ. Lúc này, Lão Giao gặp Lục Đào chần chờ, nói thẳng: "Chủ nhân, ta Giao Long tộc trong bảo khố có khống chế thần hồn bí pháp, chỉ cần đánh lên thần hồn ấn ký, cuối cùng cả đời đều không thể phản bội, cho dù là võ thần cũng là như vậy. Cái này chính là Đan Vũ lấy được nô dịch bí pháp." Lục Đào nghe vậy, hai mắt sáng lên. Bí pháp này, hắn ngấp nghé đã lâu. Trước đó vơ vét Giao Long tộc bảo khố lúc, bên trong xác thực có rất nhiều ngọc giản, nhưng hắn làm sao có thời giờ đi từng cái nhìn, toàn bộ ném vào độc phủ để phân thân đi chỉnh lý. Đã có bộ bí pháp này, Lục Đào trầm tư, hắn đang suy tư nhận lấy Giao Long tộc lợi và hại. Muốn nói thay hại, tự nhiên là lo lắng bọn chúng khẩu thị tâm phi, phản bội Bất Hủ Tông, hoặc là tương lai thực lực cường đại sau, phản ra Bất Hủ Tông. Bất quá, có bí pháp, cộng thêm độ trung thành, thật cũng không sợ. Dù là bí pháp kia, thông qua một ít phương pháp, cũng có thể giống Đan Vũ như thế, không hoàn toàn nghe lệnh làm việc, nhưng điều kiện tiên quyết là bỏ ra một ít đại giới này hay là yêu ma hai tộc mới có thể thanh toán. Có thể thấy được, bí pháp này xác thực bất phàm. Đương nhiên, Lục Đào không có khả năng hoàn toàn đem hy vọng đặt ở Giao Long tộc nô dịch bí pháp bên trên. Hắn có thể kết hợp cái khác nô dịch công pháp, dung hợp tự sáng tạo ra một bộ càng thêm kiên cố nô dịch bí pháp đi ra, dù là tương lai bọn này Giao Long trở thành võ thần, thậm chí võ thần phía trên, đều không cần lo lắng cái gì. Về phần nhận lấy bọn chúng chỗ tốt, Mãng Xà có thể lột xác thành Giao Long, như vậy Giao Long một khi trưởng thành, tương lai là không có thể lột xác thành thần long đâu. Đây chính là vượt qua 5000 số lượng Giao Long. Một khi bọn chúng toàn bộ lột xác thành thần long, tương lai Bất Hủ Tông đệ tử, người người đều là thần long kỵ sĩ. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không tệ lắm. Vì vậy, trầm tư một chút, Lục Đào gật đầu nói, cũng được, nhận lấy các ngươi cũng là không sao, bất quá, ngươi cần thuyết phục Giao Long tộc cái khác Giao Long thành tâm quy phục, không quy phục người, ta Bất Hủ Tông không thu. Bất Hủ Tông không thu, kết quả kia cũng chỉ có một, chết. Điểm này, lão Giao hết sức rõ ràng, nhưng nó cũng không lo lắng, lập tức bảo đảm nói, là, chủ nhân, ngài yên tâm, nếu là có Giao Long không quy phục, không cần chủ nhân động thủ, lão nô tự mình động thủ đập chết bọn chúng. Ân, đi thôi. Lục Đào đem lão Giao thu nhập động phủ, để nó đi thuyết phục cái khác Giao Long. Mà chính hắn thì là phân phó phân thân, ưu tiên đem nô dịch bí pháp tìm ra, đồng thời quan sát cái khác nô dịch công pháp. Tiếp lấy, Lục Đào yên lặng nhìn lướt qua Giao Long tộc di chỉ, trong nháy mắt xông ra mặt biển, ẩn thân bay về phía cái khác vài tộc.